Chương 181, mời chào họ gì hạ dạ. Thời gian này Tổ Cờ sẽ cố gắng chữa thương đồng thời bắt đầu tổng hợp lại tất cả sức mạnh đang có. Hắn muốn lợi dụng cùng một lúc năng lực đang sở hữu để sử dụng trong chiến đấu. Hắn đã kết hợp được năng lực bản bản vào kiếm khí, hắn sẽ hoàn thiện kỹ năng này và kết hợp luôn cả năng lực trái ác quỷ vào để tăng cường sức mạnh. Con đường đã nghĩ ra, chỉ còn mất thời gian hoàn thiện nữa thôi. Vết thương da thịt của hắn cơ bản đã không có chướng ngại, nhưng xương cốt thì còn lâu mới khôi phục lại đỉnh cao. Người tu luyện xương cốt cứng rắn hơn người thường rất nhiều, cho nên xương mới mọc ra căn bản theo không nổi độ cứng đó. Nếu không có kỹ thuật tập luyện bài bản và chữa trị hợp lý, chỗ xương đó sau này sẽ thành điểm yếu, rất dễ gãy các lần sau. Cũng may gã họ gì hạ dạ này năng lực y học rất tốt, tốt hơn tất cả bác sĩ mà Tổ Cơ từng gặp qua trước đó. Bang của Tổ Cơ đang thiếu bác sĩ, Tổ Cơ đã đặt tầm mắt vào vị bác sĩ nữa với trước mắt này. Tuy nhiên muốn thuyết phục được họ gì hạ dạ cũng không dễ, Tổ Cơ đã thử mấy lần nhưng chưa thành công. Hắc hắc, ngươi không thoát khỏi tay ta. Tạm thời chưa thành công nhưng Tổ Cơ lại biết rõ mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Độc Tỏ Hoa không thoát nổi bàn tay hắn. Trong lúc Tổ Cơ đang có ý đồ với một nam nhân thì ở cách xa nơi đó, trên Tân Thế Giới, có mấy người cũng đang có ý đồ với hắn. Một hòn đảo nhỏ của Tân Thế Giới. Băng Tóc Đỏ hôm nay đón một vị khách quen. Thế giới đệ nhất đại kiếm hào Mỹ Hạt trực tiếp đến tìm gặp Sát Tóc Đỏ. Nguyên nhân cũng như mọi lần, đấu kiếm. Cuộc đấu đã xong nhưng Mỹ Hạt chưa vội vàng đi, hắn ta hiếm thấy ở lại uống rượu và nói về một người. Thế nào Mỹ Hạt, ngươi lại có hứng thú rồi?
Đúng, ta rất có hứng thú.
Sát Khoa Trương cười lớn tiếng, ha ha ha, xem ra thời gian tới ta cũng nhàn hạ hơn nhiều a. Mỹ Hạt có đối thủ mới, theo tập tục thì sau mấy tháng nữa ngươi sẽ biến mất, thời gian này quả thật quý giá với ta.
Nói hay lắm thuyền trưởng.
Hy vọng hắn không đến nữa thì tốt. Các thuyền viên ồn ào náo động làm Mỹ Hạt khỏe miệng hơi giật. Hắn cầm trong tay lệnh truy nã Tổ Cờ Dị, nói với Sars. 655 triệu bỡ ly, ngươi không thấy hào hứng sao?
Sars vô vai Mỹ Hạt, giáo hấn, ta không giống ngươi, nhìn thấy nam nhân đẹp trai là thấy hào hứng.
Nói tiếng người.
Được rồi Mỹ Hạt, ta hứng thú với hắn từ vụ ở Vương Quốc Đoa.
Hành động đối kháng với chính phủ như vậy đã nói rõ hắn rất bất phàm. Người như vậy, hoặc là danh chấn biển cả hoặc là chết. Mấy sự việc gần đây cho thấy khả năng đầu lớn hơn.
Ngươi cảm giác hắn có phải đại kiếm hào không?
Có lẽ là không. Hai chiêu cuối của hắn hình như không phải dựa vào kiếm phát ra. Đại kiếm hào muốn đẩy lùi và trọng thương hai đô đốc có chút khó tin.
Đương nhiên nếu hắn làm được như vậy thì ngôi vị của ngươi muốn đổi chủ a?
Đổi chủ cũng không sao, nếu như vậy ta lại càng có mục tiêu mới, sẽ rất thú vị.
Bị hạt cười lớn đứng dậy, bước thẳng ra bãi biển.
Băng Dâu Trắng,
vì sợ tạ cầm trong tay lệnh truy nã, cảm thán nói, đẩy lùi hai đại tướng, mạnh lên nhanh quá.
Có lẽ ta đã không phải là đối thủ của hắn.
Vì sợ tạ, tháng trước ngươi từng đấu với hắn thật sao?
Đúng vậy thật, khi đó ta cảm giác phần thắng của mình lớn hơn một chút.
Một tháng thời gian không thể mạnh lên nhanh thế được a.
Marco, ta và hắn đều là kiếm hào đỉnh cao.
Trong kiếm đạo, nếu lĩnh ngộ ra kiếm ý thì tăng thuộc lực rất nhanh.
Marco hoài nghi hỏi, có kiếm ý là có thể đánh bại đô đốc sao?
Vì sợ tạ hơi cứng họng, một lúc sau mới không chắc chắn lắm, biết đâu hắn lĩnh ngộ ra hai loại kiếm ý, dù sao cũng là thợ rèn cao cấp, kiếm ý có lẽ không quá khó đi.
Ta không tin lắm, đại kiếm hào hiếm thật nhưng cũng không mạnh đến mức đẩy lùi hai vị đô đốc.
Trái lại điều ta quan tâm là không biết Tổ Cơ còn sống hay không, hắn còn có thể rèn ra kiếm không.
Thật phản bác vì sợ tạ, đồng thời khuôn mặt hơi tiếc nuối.
Có lẽ những thanh kiếm của Tổ Cờ vẫn làm hắn chờ mong canh cánh. A Dâu Trắng cười to, nam nhân như vậy làm sao có thể chết, hắn sẽ trở lại.
Đến cả ta cũng không nhịn được hứng thú rồi.
Trong một góc khuất trên thuyền, một gã hải tặc to béo cười âm trầm.
Hắn tương tự cũng hứng thú với Tổ Cờ nhưng không phải vì những việc đã làm hay thành tích kinh khủng của Tổ Cờ.
Hắn càng hứng thú với những thanh kiếm chất lượng cao mà Tổ Cờ làm ra có thể tạo ra thế lực thế nào.
Kẻ này là Dâu Đen Ma San Dê Tịt.
Lại thêm 5 ngày thời gian trôi qua, Tổ Cờ đã có thể chính thức xuống giường đi lại hoạt động nhẹ nhàng. Hắn cũng dành thời gian tham quan hòn đảo này, nơi mà họ Di Hạ Dạ được sinh ra. Hòn đảo này tên là Cạ Dạ Cú Di, một địa danh vô cùng có tiếng. Cả hòn đảo là lãnh thổ của Vương quốc Ba Đi Mò, vương quốc này cũng tồn tại rất lâu rồi. Đây chính là quê hương của Vệ Gạ Tủ và là nơi mà Phở Dạ Chỉ được đưa đến trong 2 năm em sở kịp. Hòn đảo này được coi là vương quốc tương lai với nền công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới. Nơi này có rất nhiều nhà khoa học tài năng và nền công nghiệp thịnh vượng. Hải quân bảo vệ nơi này kỹ càng nhưng sẽ không tùy tiện tiếp cận. Hải vực xung quanh được tuần tra liên tục, do đó hải tặc không dám xâm phạm. Trên đảo cũng có một lượng thủy quân lục chiến chuyên bảo vệ cho phòng thí nghiệm của Vệ Gạ Tủ. Vùng đất này vô cùng bình yên và là điều kiện thích hợp nhất cho nghiên cứu khoa học.
Vùng mà Oji Hạ Dạ sống là góc nhỏ của đảo, cách xa trung tâm và khá cô lập. Một phần là hắn muốn yên tĩnh nghiên cứu, còn đa phần là do nhân duyên của hắn với người khác không được tốt lắm.
Đương nhiên cũng không thể sống hoàn toàn tách biệt, một tuần một lần Oji Hạ Dạ sẽ vào thành phố để mua chút đồ dùng và nhận làm công việc kiếm tiền. Công việc mà hắn nhận tương đối đa dạng đến mức Tổ Cự cũng phải há hốc mồm. Đó là bào chế thuốc, chế sản phẩm hóa học, máy móc cơ khí từ chi tiết nhỏ đến lớn. Kể cả người máy, vũ khí hay xỉ bộ hựa hắn cũng có hiểu biết, tạo nghệ còn không tệ.
Nhìn họ gì hạ dạ, Tô Cơ cảm giác được thiên tài là như thế nào, kiến thức của hắn căn bản xem không hiểu. A cũng may là trên đảo Cạ Dạ Cụ Gì này cũng chỉ có một mình họ gì hạ dạ là toàn năng như thế mà thôi.
Họ gì hạ dạ rất giỏi nhưng tại sao nhân duyên lại kém như vậy?
Một phần vì tính cách hơi lập dị, một phần vì hắn chủ đạo con đường nghiên cứu không giống ai cả.
Trên đảo Cạ Dạ Cụ Gì này, không có ai nghiên cứu cơ thể con người trừ họ gì hạ dạ.
15 tuổi họ gì hạ dạ đã được xem là thiên tài kế cận nhất với Vệ Gạ Tủ. Hắn tốt nghiệp loại ưu về tất cả các môn học.
Sau đó ra trường sớm 2 năm so với bạn cùng học và 5 năm liền hắn theo chân các nhà khoa học có tiếng nhất của đảo này. Ngã rẽ xảy ra vào lúc này khi hắn bắt đầu nghiên cứu người máy và xì bộ hựa. Trong quá trình nghiên cứu, những bí ẩn về thân thể con người dần dần hấp dẫn hắn. So với người máy tự động và xì bộ hựa, hắn càng ưa thích tìm hiểu những bí ẩn về cơ thể con người hơn. Từ 20 tuổi đến 27 tuổi, hắn bắt đầu thăm dò nghiên cứu sâu về cơ thể người và y học. Sau đó dành tiếp 2 năm để làm việc tại bệnh viện, khả năng mổ và dùng thuốc của hắn vô cùng đáng tự hào. Tuy nhiên người ở đảo Cạ Dạ Cụ Dị này lại coi hắn đi nhầm đường lạc lối. So với nghiên cứu cơ thể người thì kết cấu cơ khí và xì bùa hựa mới là chủ lực ở đây. Tất cả các nhà khoa học đều hướng đến máy móc hóa mọi vật và dựa vào ngoại lực để đề cao sức lao động và chiến đấu. Như vậy họ thì Hạ Dạ lại đi ngược lại toàn bộ chiều hướng ở đây, hơn nữa hắn cần nghiên cứu mẫu vật là sát chết hành vi như vậy bị cho là không tốt. Đương nhiên nếu hắn chỉ là một gã bình thường thì chẳng ai quan tâm đến làm gì. Nhưng hắn lại là thiên tài, có trình độ cao về mọi mặt cũng rước lấy nhiều người ganh tị khó chịu. Thế là dần dần hắn tách biệt ra và dần bị cô lập. Đương nhiên Tổ Cờ không suy nghĩ như vậy, hắn rất ưa thích công nghệ nhưng thủy chung cho rằng con người mới là trung tâm của mọi vật và bản thân con người mới là cường đại nhất. Cho nên tư tưởng của họ thì Hạ Dạ hắn hoàn toàn tán đồng và hắn càng quyết tâm mời vị này vào băng. Chương 182, đọc tỏ hoa gia nhập, ra khơi. Tổ Cờ xưa nay luôn cho rằng mình rất giỏi giao tiếp, có thể nói chuyện với đủ loại người, đủ mọi tầng lớp. Nhưng nửa ngày thời gian đi cùng họ thì Hạ Dạ vào trong thành phố làm hắn suy nghĩ lại. Hắn đại khái chỉ nói hay hỏi được mấy câu với người địa phương sau đó ngậm miệng không nói. Bởi vì căn bản nói không nổi nữa, người ta cứ 5-3 câu lại cắt về kênh khoa học, hắn không theo nổi tiết tấu a mấy thuật ngữ khoa học mà người ta nói ra hắn không hiểu nổi, cách duy nhất là ngậm miệng. Ngoài trẻ con thì người trên đảo này ai cũng vậy, rất khó giao lưu. Họ gì Hạ Dạ, người ở đây luôn nói chuyện như vậy sao? Cũng không hẳn, chỉ ít ta không thích kiểu nói chuyện này. Nếu không thích, tại sao không rời khỏi đây, ra biển cùng ta? Tô Cấn nhân cơ hội mời chào lần nữa. Họ gì Hạ Dạ hơi phân vân, ta thích nghiên cứu khoa học, ở đảo này có nhiều sách vở kiến thức. Biển cả có thể để ta động tâm đồ chỉ có mẫu vật thí nghiệm thôi. Như vậy chưa chắc ra biển đã tốt hơn ở trên đảo này. Cơ hội. Tô Cơ khẽ miệng hơi dương lên. Họ gì Hạ Dạ, ngươi sai lầm. Trên biển cả không chỉ có đủ loại mẫu vật thí nghiệm, còn có đủ các chủng loại như người cá, người trên trời hay tộc Mỹ sách vở khoa học ngươi đọc cũng đủ nhiều, đã đến lúc mở ra lối riêng của mình. Thân thể con người có đủ bí mật, đó là Haki, là khí công, là kỹ thuật tu luyện thậm chí cả trái ác quỷ cũng là đề tài không tồi. Haki, khí công, là cái gì? Họ gì Hạ Dạ vội hỏi, về phần những câu nói phía trước hắn sẽ suy nghĩ sau. Tô Cơ cười chói lọi, muốn biết sao? Cùng ta ra biển đi, thăm dò huyền bí đi. Họ gì Hạ Dạ nhìn nụ cười sáng chói của Tô Cơ, ngẩn người một lúc mới bình tĩnh đáp, ta có thể đi cùng ngươi, nhưng ngươi phải hứa với ta một điều. Tô Cơ đã vui muốn nở hoa, hắn hào khí vung tay lên, trang bức 10 phần, nói đi, ta đáp ứng ngươi. Họ gì Hạ Dạ khuôn mặt hướng tới, liếm môi nói, ta muốn nghiên cứu cải đồ. Cải đồ sao? Đơn giản thôi, chờ đã tứ hoàng cải đồ. Tô Cơ giật bắn mình hỏi, mục tiêu này có chút lớn a, cải đồ được coi là sinh vật mạnh mẽ nhất thế giới, chẳng trách rõ gì Hạ Dạ có hứng thú như vậy. Nhưng mà cải đồ muốn bắt dễ dàng sao? Không có đô đốc thực lực, đối đầu với cải đồ sẽ chết rất nhanh. Tuy nhiên đã lỡ hứa rồi thì hắn sẽ không rút lại. Hơn nữa thời hạn là 10 năm, lúc đó có lẽ trong mắt hắn cải đồ sẽ không khó đối phó như vậy. Thế nào? Họ gì Hạ Dạ chờ mong hỏi, hắn biết do cải đồ là tứ hoàng nhưng cũng biết do Tổ Cờ có tiềm lực thế nào. Mấy năm nữa chưa hẳn đã kém hơn tứ hoàng, dù sao chưa đến 20 tuổi đã bị truy nã 655 triệu, sao có thể kém? Được, ta hứa với ngươi. Thứ nay ngươi chính là thành viên của băng hải tặc mặt trời. Tốt, thuyền trưởng. Trong 3 tháng liền, xảy ra nhiều chuyện. Chính phủ thế giới truy quét quân cách mạng lần 2, tiếp tục vây bắt mỏ kỳ dê dở dạ gồng nhưng vẫn không thành công. Chi bộ D8 xây dựng lại căn cứ. Trên sở cai ý ạ, đảo bờ ca, thiếu niên hệ nổ may mắn tìm được một trong 5 đi ổ huyền thoại. Gan Phuồn và tù trưởng Sạn Đi ạ ký kết văn kiện đỉnh chiến đầu tiên, theo đó ủn tờ giật sẽ bị chia ra làm đôi, hai tộc người sống biệt lẫn nhau. Tại tân thế giới, một đại hải tặc nổi tiếng vẹt cổ mỏ di ổ đối đầu với tứ hoàng cái đồ sau đó thất bại, toàn quân bị diệt. Mỏ di ạ cũng mất tích, chưa rõ sống chết. Vua bóng tối dội đặt chân lên xạ ba đi, chính thức trở thành thợ trắng tàu. Băng bị ở mồm, bốn người con nổi bật nhất của bị ở mồm tạo ra danh tiếng không nhỏ, đó là Sơ Nặng, Cơ Giác Cơ, Sơ Mụt và Cả Tạ Cụ Di. Vì sự mạnh mẽ của bốn người con này, băng bị ở mồm vị thế nâng lên cao, xứng đáng với ngôi vị tứ hoàng. Cùng lúc đó, tại biển Bắc thì Vince một sản di rời khỏi Gơ Mạ 66. Tại đảo Mò Mòi Rồ, Vương quốc Ca Mạ Bạc Cả. Hai Gơ đang học hạ kỷ vũ trang từ Ý Văn Cổ, đồng thời Cắt Mẹn cũng cố gắng học tập 99 món ăn trên này. Sô Càn, Nọ Tịt và Giọt Trịa đang đối đầu với rất nhiều ổ Ca Mạ trên đảo này. Dưới sự nhiệt tình của các ổ Ca Mạ, ba người tiến triển cực nhanh về thân thể và cả hạ kỳ quan sát. Vậy là ngoài Tổ Cờ thì trên thuyền đã có Sô Càn, Giọt Trịa, Notis, Cắt Mẹn và Tiger có được hạ kỳ quan sát. Tiên Thiên Công đã luyện đến cực hạn, loại võ công này móc lối chặt chẽ với thể lực và sức khôi phục. Nhờ vào nó hỗ trợ, mọi người có thể tu luyện liên tục 12 giờ một ngày. Đảo Cạ Dạ Cụ Di, Tổ Cờ chính thức khôi phục hoàn toàn, hắn cũng đã thành công trong việc khống chế năng lực trái ác quỷ và bước đầu tổng hợp sức mạnh của mình. Hiện tại hắn đã mạnh hơn khi ở D8 và cũng bắt đầu tính toán bước kế tiếp. Trong 3 tháng này, hắn mang theo họ gì Hạ Dạ đến các phòng thí nghiệm cũ của vệ gạ phủ đương nhiên là không hợp pháp. Sau đó họ gì Hạ Dạ đã bắt đầu nghiên cứu theo di sản mà vệ gạ phủ để lại và nắm giữ các kỹ thuật độc quyền. nổi bật nhất là ứng dụng laser ánh sáng trong vũ khí và các robot bán tự động. Dựa vào tổ cơ tài chính chống đỡ, họ gì hạ dạ đã tạo ra 3 khẩu pháo bắn tia laser cực mạnh, ăn đứt pháo bắn đạn bình thường. Bên cạnh đó họ gì hạ dạ bắt đầu thăm dò nghiên cứu về khí công và lý luận thở dưới nước của con người qua lỗ chân lông, đã có chút thành tựu. Tổ cơ lấy cơ ra biển 2 tuần, sau đó lái một con tàu thẳng về phía đảo Cạ Dạ Cụ Di. Dù sao Đông Dương lấy ra một con thuyền lớn như vậy cũng quá khó tin, tổ cơ cần thiết làm chút tránh né. Đây chính là con tàu mà tổ cơ ra lệnh cho hệ thống đóng, sử dụng quyền hạn thẻ cấp A, gỗ hát thủy mục và trên 200 triệu bờ lì trí phí phụ. Thuyền dài 140m và rộng đến 40m với 3 cột bùn chính. Vỏ tàu được đóng bằng hát thủy mục cứng rắn như thép, màu đen tuyển tuyệt đẹp. Mũi tàu và một số chi tiết quan trọng được gia công bằng hợp kim quý tăng khả năng chịu lực và đâm va. Tất cả nội thất đều được làm vô cùng xa xỉ kỳ công, với màu nâu chủ đạo. Phân phong ở thực tế được gia công riêng và sử dụng một ít kỹ thuật kỳ lạ cho phép nó nhận ít ảnh hưởng từ sóng biển. Với những cơn sóng dưới 5m, trên khoang thuyền không khác gì đất bằng. Từ 5m trở lên thì mới cảm nhận ra rung động nhưng cũng rất nhỏ so với các thuyền khác. Ngoài hệ thống buồm, tàu còn trang bị cả động cơ cực mạnh mẽ, chỉ riêng động cơ đã dài hơn 30m và nặng hơn 2000 tấn, sức mạnh tối đa lên đến 190,000 mã lực. Năng lượng mà động cơ sử dụng khá đa dạng, có thể là xăng dầu thông thường, điện năng thậm chí bằng nước cũng có hiệu suất không tệ. Đương nhiên hệ thống đã trang một lò phản ứng nhiệt hạch để cung cấp năng lượng đủ cho tàu chạy trong 2 năm. Với động cơ như thế này, sức mạnh của nó đủ để khởi động cả tàu container vỏ thép cực lớn. Việc trang bị động cơ như thế này trên tàu vỏ gỗ khá vô lý, nhưng dưới sức mạnh của hệ thống nó lại trở thành hợp lý. Hệ thống không cung cấp cấp vũ khí, tổ cơ phải tự mua và lắp thêm. Đồng thời các căn phòng cũng không có đồ đạc sinh hoạt, tổ cơ cũng phải tự lo liệu. Kích thước và ngoại hình của tàu giống như một du thuyền cỡ lớn, nhưng khả năng chiến đấu của thuyền lại ăn đứt tàu chiến. Với con thuyền này, tổ cơ muốn đuổi ai thì người đó chạy không nổi a, tuy rằng hắn đã rất khiêm tốn lại tàu trở về, nhưng khi thấy con tàu này, họ gì hạ dạ cũng trợn lồi cả mắt. Chỉ riêng động cơ 10 phần khoa huyễn kia cũng đủ làm hắn há hốc mồm. Các kỹ thuật giảm sóc cũng như thiết kế của tàu đủ làm cho nhà khoa học giỏi nhất trên đảo Cạ Dạ Cụ Dị này xấu hổ đến chết. A, tổ cơ dưỡng ở lừa dối họ gì hạ dạ mãi mới coi như giải thích xong con tàu này. Sau khi căng cờ của băng lên, tổ cơ cười khẩy, hải quân xuất hiện rất nhanh a. Hải quân, chúng ta muốn đi ngay sao thuyền trưởng? Họ gì hạ dạ đã nhanh chóng lắp đặt 3 khẩu pháo laser lên tàu và chuyển cả phòng thí nghiệm lên. Với một con tàu cỡ lớn như thế này, 3 khẩu pháo vô cùng thiếu thốn. A5 tàu chiến đang đến, chúng ta xông thẳng lên, không cho bọn chúng chặn đường. Họ gì hạ dạ bắt đầu khởi động động cơ, buồm đã bị thu lại, con tàu cũng chuẩn bị lên đường. Tô Cơ cầm gen gen như xỉ gọi cho bờ lộ, cười nhẹ, mọi người, đến lúc rồi. Ta sẽ đến đón mọi người trong vòng 10 ngày, băng mặt trời chính thức trở lại. Đúng rồi, chúng ta chính thức có thêm thành viên mới. Nghe đầu dây bên kia hỗn loạn tiếng hoan hô, tiếng khóc, tiếng cười đùa, Tô Cơ lắc đầu cảm thán, thật nhớ đám đồng đội a. Chương 183, gặp giờ dạ gồng. Con tàu lớn như vậy đi vào hải vực và cập bến, hải quân không thể không biết. Trên bờ thủy quân lục chiến đã báo cáo cho quan chỉ huy xin chi viện, 5 chiếc quân hạm lớn không tốn nhiều thời gian đã đến nơi. Tàu mới của tổ cơ lớn hơn quân hạm không ít, toàn thân tỏa ra ánh sáng đen, đầy mê hoặc và nguy hiểm. Những sĩ quan chỉ huy trên quân hạm nhìn thấy một con quái vật như vậy cũng nuốt nước miếng, hơi thấy run run. Ống nhòm hơi đánh một cái, tiêu cự điều chỉnh, hải quân binh sĩ nhìn thấy lá cờ đón gió bay phấp phới kia, sắc mặt đại biến. Phó đô đốc, báo cáo phó đô đốc, phát hiện ra cờ băng hải tặc mặt trời, người đứng trên tàu là tổ cơ cải tệ. Hắn còn sống. Hoa Tiêu gào to một tiếng, trực tiếp làm quan chỉ huy cao nhất sắc mặt biến đổi, vội vàng cầm ống nhòm quan sát. Khi thấy tổ cơ đang hướng về mình cười, hắn cảm thấy hơi lạnh khắp toàn thân. Gọi cho bản bộ xin chỉ thị, nhanh. Hết cách rồi, hắn không phải phó đô đốc của J1, sức mạnh cũng chỉ có hạn thôi. Còn tổ cơ lại có thể đẩy lùi 2 đại tướng, trước đó còn thoải mái đánh bại bọn Mạc Gà, ai mạnh hơn nhìn qua là biết. Xông lên trực tiếp là vô cùng sai lầm, chỉ có thể kéo dài thời gian chờ chi viện đến. Hải quân gặp hải tặc không thể buông tha rút lui, mau chóng vây quanh rồi dùng pháo đánh từ xa, đừng để cho hắn có cơ hội cận chiến. Rõ. Sengoku trực tiếp điều khiển qua gen gen nhiễu si, thanh âm đầy uy nghiêm. Đồng thời nhanh chóng quan sát vị trí của các đô đốc và phó đô đốc, chuẩn bị gọi chi viện. Băng mặt trời định tàu thoát theo hướng nào? Thưa nguyên soái, hướng đông nam. Tàu của hắn đang thẳng tiến, tốc độ rất nhanh không cực nhanh chúng tôi không thể kịp phong tỏa, chỉ có một tàu chiến cơ trung bình khoảng cách gần nhất đang khai hỏa. Để quân hạm gần nhất nã pháo hạn chế tốc độ, các quân hạm khác nhân cơ hội bao vây. Sengoku nhanh chóng ra lệnh, bút trên tay liên tục đánh dấu vị trí. Đúng lúc này bên kia dồn dập tiếng kinh hô, sĩ quan lập tức hồi báo tình hình. Nguyên soái, hắn bắn trả. Pháo trên tàu của hắn bắn ra ánh sáng mạnh quá, quân hạm của chúng ta đã chìm xuống, tốc độ của thuyền lại nhanh hơn, sao có thể nhanh như vậy? Sengoku lòng hơi lộ bộ một cái. Bắn ra ánh sáng, chẳng lẽ là còn có thể bao vây không? Hắn đã thoát khỏi vòng vây, chúng ta không đuổi nổi. Sengoku nhanh chóng ra lệnh, từ bỏ truy quét, mau chóng hướng về đảo Cạ Dạ Cụ Dìm kiểm tra phòng thí nghiệm cũ xem có dấu hiệu đột nhập không. Sengoku trực tiếp cúp gen gen nhiễu si, mau chóng bay số mới. Là ta. Tô Cần đang hướng về phía của ngươi, bất kể thành công hay thất bại trong việc bắt giờ dạ gồng, ngươi đều cần chặn bắt hắn một chuyến. Ít mặt mũi đau khổ, phiền muốn nói, nguyên soái, chỉ có một mình ta sao có thể bắt lại 2 gã như vậy? Trong vòng 3 ngày nữa, Oni Umo, Sở Kẻ Nột và Đọt Bệ Ản sẽ đến hiệp trợ. Nhất định phải bắt lại tổ cờ dự, ta hoài nghi hắn đã lấy được nghiên cứu về tia laser của vệ gạp vụ. Được rồi, nguyên soái. Thuyền của tổ cờ đã phá vỡ vòng đây, trực tiếp bắn chìm một quân hạm và cho mấy quân hạm kia hít khói. Tô Cơ rất hài lòng với thành tích này, cả thuyền và vũ khí đều tốt, băng của hắn sẽ mạnh lên nhiều. Sao thế họ gì hạ dạ, không đành lòng cho chiếc quân hạm đó sao? Thấy họ gì hạ dạ vẫn chăm chú nhìn vào quân hạm vừa bị bắn chìm, Tô Cơ hỏi nhẹ. Đúng là không đành lòng, nhiều mẫu vật tốt như vậy mà không thu được. Hay là quay lại lấy vài cái xác mang lên tàu? Mẹ, gã này căn bản trong đầu chỉ có mẫu vật, xác chết mà thôi. A, pháo laser mạnh mẽ thật, nhưng nếu trang bị lên tàu thì ba khẩu có ít. Đến một địa phương nào đó có thể dừng lại làm thêm, tuy nhiên cần có công nghiệp nguyên liệu chống đỡ mới được. Gần đây có chỗ nào phù hợp không thuyền trưởng?
Có, sau khi đón thuyền biên, chúng ta sẽ đi hỏa tờ 7. Thuyền này lái đi cũng không khó cho nên không cần hoa tiêu sổ cản vẫn có thể điều chỉnh tàu đi.
Lần này hắn định hướng bằng thẻ sinh mệnh, không sử dụng đến la bàn. Thẻ sinh mệnh của thành viên băng đều ở đảo mò mỏi rổ cho nên chỉ cần theo nó chỉ dẫn cũng có thể đi được. Đây cũng có thể coi là một cách định hướng đặc biệt trong ngắn thì hệ sở. Hai ngày liền, thuyền cũng không gặp sóng gió gì lớn, tiến lên thuận lợi. Tô Cơ và họ gì hạ dạ hai người cũng nhằm chán, đang câu chút cá và bàn luận một chút về công trình nghiên cứu thành công mới của họ gì hạ dạ. Bởi vì họ gì hạ dạ quá giỏi nên Tô Cơ cũng thường xuyên hỏi thăm và bổ sung kiến thức, sau đó đưa ra các loại ý tưởng của hắn và xem xét độ khả thi. Đôi khi hắn cũng hứng thú với mấy công trình nghiên cứu của họ gì hạ dạ, rất nhiều bất ngờ và khó tin. Tô Cơ nhắm mắt, Hạ Kỳ quan sát tập trung lại phía trước, hắn cười, đi gặp một người đi, người quen của ta.
Ai?
Gặp thì biết. Cách đó không xa trên một con tàu nhỏ, một bóng người mặc áo choàng xanh cũng mỉm cười, đi thẳng đến phía của Tô Cơ. Giờ dạ gồng, không ngờ lại gặp ngươi ở đây.
Ta cũng vậy, hơi sớm hơn dự kiến ban đầu.
Lên thuyền của ta đi, ngươi chật vật như vậy là chuyện gì xảy ra?
Giờ dạ gồng nhảy lên thuyền, đứng cạnh Tô Cơ nói, bị truy đuổi mà thôi.
Ai truy đuổi ngươi?
Tô Cơ trợn trắng mắt, bị đô đốc truy đuổi mà còn bình tĩnh như vậy, ta quả thật rất phục ngươi.
Giờ dạ gồng cười nhìn Tô Cơ, hào hứng nói, đâu có bằng ngươi, đã thương hai đại tướng mà giờ vẫn sống tốt như vậy, nghe nói rẻ phỉ còn chưa xuống được giường.
Lần này gặp ngươi xem ra ta cũng không cần sợ.
Ta đâu có mạnh như vậy, so với ngươi ta cũng không bằng.
Tô Cơ thành thật nói, cũng không phải khiêm tốn gì cả, không bằng là không bằng.
Đánh bại rẻ phỉ và ảo kỳ gì là thánh phòng tôm sẽ tạ mạ chứ không phải hắn. A, nhìn số tiền truy nã 655 triệu kia, Tô Cơ cũng bất đắc dĩ. Trước kia hắn cho rằng số tiền truy nã 250 triệu bỡ lì là hơi thấp so với thực lực của hắn. Hắn hy vọng hải quân lần sau sẽ đánh giá chuẩn hơn nhưng ai biết sự việc trùng hợp quá đáng, hắn lại bị truy nã quá cao, vượt xa thực lực của hắn.
Dù sao ta cũng không tin, đúng rồi con tàu này tên là gì, mới đóng sao?
Giờ dạ gồng hoàn toàn không giống về sau suốt ngày lạnh lùng, hắn nói chuyện cũng hoàn toàn bình thường. A, Tổ Cơ nghe được giờ dạ gồng hỏi, hắn trầm ngâm một lúc mới nói, nó gọi là tàu ngọc trai đen, là tàu mới của băng mặt trời.
Giờ dạ gồng và Tổ Cơ trước đây cũng đã nói chuyện nhiều lần qua gen gen nhiễu si. Lần này gặp trực tiếp đương nhiên phải đảm đạo chính thức. A, Tổ Cơ cũng giới thiệu luôn họ gì hạ dạ cho giờ dạ gồng đồng thời lôi kéo hai người xuống nói chuyện.
Họ gì hạ dạ là thành viên mới nhưng Tổ Cơ lại không có chút kiến kỵ, giờ dạ gồng thấy thái độ Tổ Cơ như vậy cũng không có suy nghĩ nhiều, thuận tiện giao lưu với họ gì hạ dạ. Đều là nhân vật lớn, cách dùng người hoàn toàn khác biệt. Nếu đã mời họ gì hạ dạ vào băng thì Tổ Cơ đương nhiên tin tưởng hắn. Còn giờ dạ gồng lại tin tưởng Tổ Cơ, chính hắn cũng không biết vì sao lại như vậy.
Họ gì hạ dạ thấy rất cảm động nhưng càng nghe hắn càng kinh hãi.
Hai vị trước mắt này đang nói đến chuyện lật đổ chính phủ thế giới. Chơi lớn như vậy thật ổn chứ?
Tổ Cơ trong thư viện đã lấy được một quyển đường lối cách mạng, lúc này cũng có chỗ dùng. Quyển sách này hắn xem qua, tác dụng với hắn không lớn lắm. Nhưng bây giờ dạ gồng đang cố gắng đi tìm con đường cho mình thì quyển sách này chính là chí bảo. Trực tiếp soi rõ con đường phải đi, thứ cần chuẩn bị, các bước tiến hành và lực lượng cần thâu tóm. Đồng thời nó cũng là một hệ tư tưởng chuẩn xác nhất cho những người làm cách mạng.
Giờ dạ gồng, Tô Cơ và họ gì hạ dạ trò chuyện đến khuya với đủ các vấn đề.
Giờ dạ gồng cuối cùng kích động nói, Tô Cơ Sama, ngài gia nhập quân cách mạng đi không, ngài cùng ta trở thành thủ lĩnh quân cách mạng đi. Chúng ta dùng thanh xuân tuổi trẻ của mình thay đổi thế giới này đi. Chính như ngài vừa nói, không có chế độ nào tốt nhất mà chỉ có chế độ phù hợp nhất. Chế độ phù hợp nhất phải cho người dân chứ không phải cho đám quý tộc đó. Chúng ta cùng nhau tạo ra chế độ phù hợp nhất đó đi.
Tô Cơ nhìn giờ dạ gồng hồi lâu mới cười lớn, được, vậy thì ta và ngươi sẽ làm điều đó.
Trong sự chứng kiến của họ đi hạ dạ, hai thủ lĩnh của quân cách mạng sau này bắt tay nhau.
Cuộc gặp gỡ lịch sử trong lần ra khơi đầu tiên của tàu ngọc trai đen đã trở thành huyền thoại vĩnh hằng.
Chương 184, Hạ Kỳ vũ trang.
Tàu ngọc trai đen mở hết tốc lực đến đảo mọi rồ, giờ dạ gồng cũng sẽ tới đảo này để gặp Ivanko, Cú Mạ và một số thủ lĩnh khác. Đương nhiên cũng thuận đường đi cùng Tổ Cơ.
Chính vì việc tàu đi quá nhanh, cho nên những tính toán của hải quân hóa thành một nước.
Sau khi Tổ Cơ và giờ dạ gồng đã đi được nửa ngày thì quân hạm với sự chỉ huy của Kỳ mới đuổi đến nơi, không công mà về.
Tổ Cơ chính thức gia nhập quân cách mạng, tuy nhiên tạm thời hắn cũng giao hết các loại chuyện điều binh khiển tưởng hay xây dựng thế lực cho giờ dạ gồng. Nhiệm vụ của hắn là hấp dẫn sự chú ý, dành thời giờ cho quân cách mạng phát triển đồng thời dung cấp hàng tốt.
Hàng tốt ở đây là gì? Kiếm của hắn, những thanh đại bảo kiếm chưa có chủ thuộc xưa gì một. Kỹ thuật làm pháo laser mà Oji Hạ Dạ vừa nghiên cứu thành công, thậm chí cả súng đạn.
Một ít công pháp luyện thể mà hắn mua được trước đó cũng rất có tác dụng.
Giờ Dạ Gổng sau khi đạt được mấy thứ này hưng phấn đến không khép miệng lại được.
Có tài năng của Tổ Cơ và Oji Hạ Dạ, quân cách mạng được chống đỡ rất nhiều về kỹ thuật, cũng không đến mức thua thiệt với hải quân A. Hơn nữa hắn và Tổ Cơ hiện tại chính là chiến lược đỉnh cao của quân cách mạng, sức mạnh của thế lực non trẻ này tăng gấp đôi. A, không chỉ Tổ Cơ có hàng tốt, Giờ Dạ Gổng cũng có hàng tốt không kém.
Đó là cách tu luyện hạ kỳ vũ trang, kể cả lục thức giờ dạ gồng cũng thành thục, thậm chí bộ kỹ năng của rồng cũng đang hoàn thiện. Tô Cẩn đương nhiên không bỏ qua tài nguyên này, mấy thứ này hắn thèm thuồng đã lâu. Bộ kỹ năng của rồng có thể để sau, nhưng hạ kỳ vũ trang và lục thức hắn đã không thể chờ được nữa. Tô Cẩn, ngươi thật sự không biết hạ kỳ vũ trang? Giờ dạ gồng ngạc nhiên nhìn Tô Cẩn, hắn quả thật khó có thể tin được người ở đẳng cấp này lại không có hạ kỳ vũ trang. Cho dù nửa trước của đại hải trình thì hạ kỳ vẫn là một khái niệm xa lạ, nhưng với cao tầng thì không có gì lạ nữa. A có thể nói, hạ kỳ vũ trang chính là công cụ thiết yếu quan hệ trực tiếp đến thực lực của người dùng. Trong nhiều trường hợp, hạ kỳ vũ trang chiếm đến 3 năm phần sức mạnh của người sử dụng. Vậy mà Tổ Cơ lại không có loại năng lực này, làm cách nào để Tổ Cơ có thể đánh bị thương ảo kỳ gì? Nên nhờ ảo kỳ gì là đô đốc, có thể khống chế nguyên tố hóa cực nhanh, hạ kỳ không đủ mạnh cũng không thể tấn công vào bản thể của hắn. A đúng là không biết, cho nên bây giờ mới học. Bây giờ mới học hạ kỳ là quá muộn, không biết ngươi làm cách nào có thể đối đầu với ảo kỳ gì nữa. Giờ dạ gồng phiền muộn phàn nàn, ở tân thế giới thì một gã có thực lực đại tá trở lên đã bắt đầu tiếp xúc với hạ kỳ vũ trang, muộn nhất là thiếu tướng. Ở băng hải tặc lớn, các thuyền viên có mức truy nã trên 100 triệu đã được học loại hạ kỳ này rồi. So với đó, một hải tặc bị truy nã 655 triệu bờ lì lại không biết hạ kỳ vũ trang quả thật là quá muộn. Cha ngươi không phải nói thân thể càng mạnh học hạ kỳ vũ trang càng có lợi sao? Hơn nữa ta chưa đến 19 tuổi cũng không đến mức quá muộn chứ. Giờ dạ gồng không nói được lời nào, đúng là thân thể càng mạnh học hạ kỳ vũ trang càng có lợi, nhưng cũng không cần nín nhịn đến tận bây giờ chứ. Khi còn là thiếu tướng thì gặp đã truyền dạy hạ kỳ vũ trang cho hắn, lúc đó đã coi là một rồi. Đủ lý lẽ muốn nói, nhưng nghĩ đến tuổi tác của Tổ Cơ thì giờ dạ gồng lại cứng họng. 19 tuổi học hạ kỳ cũng không tính muộn a, được rồi, ngươi có hạ kỳ bá vương không? Có, hình như đã thức tỉnh một lần nhưng về sau không thấy xuất hiện nữa. Mà ngươi hỏi cái này có quan hệ gì? Ta muốn học hạ kỳ vũ trang, còn hạ kỳ bá vương cứ để sau. Trong mắt của Tổ Cơ, hạ kỳ vũ trang quan trọng nhất, còn hạ kỳ bá vương lại chưa cho thấy gì ngoài tác dụng diệt quá nhỏ. Cứ nắm bắt tốt hạ kỳ vũ trang trước đã, hạ kỳ bá vương thì học sau cũng được, ra có quan hệ, những người có tố chất bá vương sẽ có hạ kỳ vũ trang cứng hơn bình thường. Hơn nữa sau này hai loại hạ kỳ này lại quan hệ trực tiếp với nhau. Cảnh giới đó quá xa vời, trước tiên tu luyện hạ kỳ vũ trang cho tốt đã. Đúng rồi, ngươi có hạ kỳ quan sát chứ? Giờ dạ gồng không xác định hỏi, hắn đã thấy Tổ Cơ đánh với chính phủ không nhưng cứ hỏi lại cho chắc. Dù sao thì không có hạ kỳ vũ trang vẫn đánh lui được đại tướng, thì không có hạ kỳ quan sát đánh bại chính phủ không cũng có thể. A cái này thì có, cũng không cần ngươi dạy. Nghe được Tổ Cơ trả lời như vậy, giờ dạ gồng cũng thở phào một cái. Hắn không cách nào tưởng tượng một quái thai không biết dùng bất kỳ loại hạ kỳ nào lại có thể đối đầu với chính phủ không, Mọ Mọ Gà, Vinsota, Dẹ Phi và A Ảo Kỳ gì. Hạ kỳ vũ trang của giờ dạ gồng chân truyền từ gặp và tham khảo của cả Dẹ Phi và Sẻn Gỗ Cụ, do đó nó thật sự đã coi như tốt nhất trên biển cả. Phương pháp tu luyện này có ưu điểm rõ rệt, cùng tu luyện hạ kỳ nhưng Tổ Cơ luyện theo cách này thì lượng hạ kỳ sẽ tăng nhanh hơn 10% và khống chế bài bản hơn. Bất sổ sổ cụ hạ kỳ có thể hiểu là một dạng áo giáp năng lượng. Ban đầu nó dùng để phòng thủ, khi áo giáp này đủ dày, nó có thể dùng để tấn công. Bởi vì mang bản chất là năng lượng, nó có thể đâm xuyên qua lớp năng lực trái ác quỷ lò gì ạ và tác động vào thân thể của kẻ địch. Hiện nay nó có thể coi là cách đối đầu với đối thủ hệ lò gì ạ tốt nhất sau đá biển. Đại khái thì bật sổ sổ cụ hạ kỳ có thể chia làm các giai đoạn tu luyện như sau. Giai đoạn đầu tiên là cảm nhận nó và bước đầu điều khiển nó đi tới các bộ phận. Giai đoạn này tương đối thô thiển nhưng ít nhiều thì hạ kỳ cũng trợ giúp phòng thủ. Giai đoạn thứ hai là khi hạ kỳ đủ nhiều, bắt đầu tập trung lại và cường hóa để tấn công. Làm cách nào để cảm nhận? Cái này cũng không dễ, cách nhanh nhất là gần chết vài lần, trong bờ vực sinh tử có thể cảm nhận được thứ mà bình thường không nhận ra. Cách thứ hai thường thấy hơn đó là đói. Đói, đùa hả? Không có chút nào đùa cợt, khi ngươi đói đến gần chết, cơ thể sẽ sử dụng năng lượng từ cơ thể, từ tế bào. Điều cần làm là duy trì tỉnh táo và cảm nhận việc cơ thể đang làm, nếu có hạ kỳ quan sát thì sẽ dễ phát hiện hơn. Đói gần chết, chẳng lẽ luyện tập loại hạ kỳ này đều phải gần chết vài lần hay sao? Ác tâm như vậy. Tô Cơ và họ gì hạ dạ không thể tưởng tượng nổi nhìn giờ dạ gồng, đây là cách tu luyện hay tự ngược? Tô Cơ trước đó cũng bị Dẹ Phỉ đánh gần chết nhưng hắn căn bản không cảm giác được cái gì. À đúng, năm đó ta bị bỏ đói 2 tháng trời, cuối cùng mới may mắn cảm nhận được loại năng lượng này. 2 tháng cảm nhận được hạ kỳ vũ trang có thể nói là rất nhanh, người khác căn bản phải cần đến 6 tháng mới được. Đương nhiên nếu chọn cách chiến đấu thì sẽ nhanh hơn nhưng thời gian khôi phục sau chiến đấu cũng sắp xỉ. Hơn nữa chiến đấu nguy hiểm cũng quá cao, nhiều người sau khi cảm nhận được hạ kỳ vũ trang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết sau đó cũng chết luôn. Tô Cơ miệng giật giật, cuối cùng mới cắn răng hỏi, vậy khi đói gần chết thì làm cách nào để duy trì tỉnh táo? Giờ dạ gồng cười hưng phấn, tự hào nói, lúc đó phải dựa vào ý chí của người tu luyện nhưng cha ta đã nghĩ ra một cách hay, giúp người tu luyện có thể duy trì tỉnh táo tuyệt đối, từ đó tăng tỷ lệ tu luyện thành công. Tô Cơ cũng hào hứng, so với dựa vào ý chí thì cách hay mà giờ dạ gồng nói càng đáng tin cậy hơn một chút. Nói xem cái gì? Đau càng tốt. Tô Cơ mặt đen sì, cố gắng chặn sự xúc động đến phát điên này. Đau cũng là cách. Hơn nữa ngươi còn tự hào như vậy. Quả nhiên là gạt, cách nghĩ ra cũng không đáng tin cậy a, đá đói gần chết lại thêm đau đớn, đây là điển hình tự ngược. Tu luyện mấy tháng kiểu này chỉ sợ phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Dù chân nghĩ cũng biết phải đau đớn kiểu gì mới có thể chiến thắng cơn đói, tưởng tượng ra cũng đủ phát khiếp. Chẳng lẽ tu luyện hạ kỳ vũ trang là cái dạng này, ép buộc đến chết ta không còn cách nào không đau đớn sao? Chương 185, học. Cuối cùng sau nhiều lần giàn vặt, Tô Cơ cũng cắn răng tu luyện. Trước kia hắn tu luyện hạ kỳ quan sát ban đầu cũng như vậy, về sau mới có chiêm tinh quyết làm đường tắt, hiện nay không có đường tắt thì đi đường thường, tu luyện chăm chỉ từng chút một. Thế là từ ngày hôm đó, Tô Cơ bước vào chuỗi ngày địa ngục mới. Hy vọng của hắn là có thể nhanh một chút cảm nhận được hạ kỳ vũ trang, kết thúc tự ngược. Dù sao thì sau khi cảm nhận được hạ kỳ vũ trang, quá trình tu luyện về sau tuy gian khổ nhưng cũng dễ chịu nhiều. Giờ dạ gồng chưa đầy 30 tuổi nhưng cả ba loại hạ kỳ đều rất khủng, kiến thức cơ cỡ cũng vững chắc, hoàn toàn có thể giải đáp đa số thắc mắc của Tô Cơ về quá trình tu luyện. Hắn ăn trái ác quỷ cạ giờ no mi hệ lò gì ạ cho phép điều khiển gió. Trái hệ lò gì ạ này quả thật vô cùng mạnh mẽ, có thể công có thể thủ, thậm chí còn hỗ trợ hạ kỳ quan sát. Giờ dạ gồng khai phá nhiều năm, có thể dùng để điều khiển gió trên phạm vi rộng lớn, cuốn theo mây, tạo mưa, tạo ra sét, lốc xoáy. Năng lực này có thể ho mưa gọi gió theo đúng nghĩa đen. So với đó, trái ác quỷ hệ ZOAN của Tổ Cần xuất phát điểm thấp hơn nhiều. A Tổ Cần hơi ghen tị một chút nhưng rồi cũng bình thường trở lại, điều hắn phải làm là mạnh lên chứ không phải là than thân trách phận. Mở hộp quà, thu được thẻ tước đoạt trái ác quỷ, tước đoạt trái ác quỷ của đối thủ khi đối thủ mất đi ý thức. Giờ dạ gồng bên cạnh có một hộp quà cấp A, Tổ Cần đương nhiên vui vẻ nhận lấy. Tổ Cần mấy ngày nay đã giao chiến vài lần với giờ dạ gồng, hắn nhận ra rằng giờ dạ gồng mạnh không kém A ảo kỳ gì. Tuy rằng hơi kém hơn rẻ phi và kỳ dính nhưng cho một hộp quà cấp A cũng hợp lý. Từ khi hệ thống đổi mới thì đây là hộp quà cấp A đầu tiên mà hắn mở được, đồ bên trong cũng làm hắn rất hài lòng. Tước đoạt trái ác quỷ, thủ đoạn này vô cùng đáng sợ. A điều kiện là đối thủ mất đi ý thức, nghĩa là Tổ Cần phải đánh ngất đối phương hoặc tìm cách đầu cơ trục lợi. Với tầm thẻ này, mục tiêu của Tổ Cơ sẽ là các trái ác quỷ mạnh mẽ nhất. Trong đó ba đô đốc hải quân và ngũ lao tinh đương nhiên là mục tiêu hàng đầu, còn có một ít thành viên chủ chốt chính phủ không cũng không tệ. Còn về tứ hoàng, trái của bị ở mồm hắn không hứng thú lắm, cái đồ thì chưa xác định được năng lực cụ thể, dâu trắng hắn khá kính nghệ, không ra tay được. Đã có mục tiêu, Tô Cơ cũng vùi đầu vào luyện tập. Năm ngày sau, tàu ngọc trai đen cập bờ đảo mõ mỏi rổ trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. Con thuyền này, khí thế quá mạnh. A ba người từ trên thuyền bước xuống, dáng thẳng tắp. Tô Cơ đi đầu, giờ dạ gủng và Ozi hạ dạ lùi phía sau vài bước. Tiger vẫn sống tốt chứ? Mọi người, chúng ta lại gặp mặt. Tô Cơ chưa kịp nói hết câu thì hai bóng người đã lao vào trong ngực hắn, khóc thút thít. Tô Cơ ôm chặt Bỡ Lộ và Cammen, cười gật đầu với Tiger và đồng bạn của mình. Y bản cổ và đông đảo ổ cả mạ phía sau khi thấy Tô Cơ và giờ dạ gủng bước xuống thuyền thì đã hưng phấn muốn hỏng. Hết cách rồi, đây là hai lãnh tụ quân cách mạng, hơn nữa còn đẹp trai lạnh lùng như vậy. A tạm thời an ủi hai nữ nhân, Tô Cơ mới cười nói, Y bản cổ, cảm ơn đã cứu Tiger và cho mọi người cư trú mấy tháng. Thủ lĩnh, đây là chuyện đương nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị bàn ăn ở cung điện rồi, chúng ta đi luôn chứ? Tô Cơ nghe thấy bàn ăn, ánh mắt hơi sáng lên. Mấy tháng rồi không ở cạnh các mẹn, chất lượng cuộc sống của hắn suy giảm nghiêm trọng, lâu rồi không được ăn ngon á được, đi thôi. Sô Cạn, Rồi Chia, Notice, lát nữa rồi xem tàu cũng được, đi ăn cơm đã. Tô Cơ đi theo Y bản cổ và giờ dạ gồng, tới gần các thủ lĩnh cách mạng mới gật đầu chào hỏi. Hắn vỗ vai một vị nói, Kazas, chúng ta lại gặp mặt. Đúng, hơn nữa ngài cũng chính thức thành thủ lĩnh của ta. Kazas đã từng hợp tác với Tổ Cơ tại Vương quốc Loa, năng lực làm việc rất giỏi và rất có trách nhiệm. Hơn hết là trái ác quỷ của hắn và của Tổ Cơ khá gần nhau, cho nên dễ thân hơn. Đoàn người nhanh nhẹn đi về cung điện của Y bản cổ, thức ăn đã chuẩn bị sẵn sàng. Tổ Cơ cầm chén rượu, cảm khái nói, băng mặt trời thoát qua kiếp nạn lần này cũng là một loại may mắn. May mắn hơn là băng của chúng ta lại có thêm thuyền viên, để ta giới thiệu, vị này là họ gì hạ dạ đến từ đảo Cạ Dạ Cụ Dị, bác sĩ của băng đồng thời kiếm luôn nhà khoa học và nhà phát minh. Mọi người xung quanh nhiệt tình vỗ tay chào đón, họ gì hạ dạ đã cứu sống Tổ Cơ cho nên căn bản không cần quá trình làm quen hòa nhập, mọi người đều tiếp nhận hắn. Hơn nữa băng hải tặc chính thức có bác sĩ, sức khỏe tính mạng có đảm bảo, đáng ăn mừng. Giờ dạ gồng cầm chén đứng lên, cười nói, Tổ Cơ đã chính thức gia nhập quân cách mạng, trở thành thủ lĩnh giống như ta. Buổi tiệc ngày hôm nay cũng coi như ăn mừng cho sự kiện lần này, cạn chén nào mọi người. Những ổ cạ mạ trên đảo này có khả năng nấu nướng cực giỏi, những công thức nấu ăn bí truyền này trên biển cả cũng vô cùng có tiếng. Đã lâu lắm rồi Tổ Cơ không thưởng thức một bữa ăn như vậy. Ngày hôm sau, cũng trong cung điện của Ivanko, một cuộc họp diễn ra. Tổ Cơ và giờ dạ gồng ngồi đối diện nhau, xung quanh là những chỉ huy cao nhất của quân cách mạng hiện tại và thành viên băng mặt trời. Phía tay phải của Tổ Cơ lần lượt là Tiger, Sokan, Rồi Chia, Notice, họ gì hạ dạ. Tay trái của hắn ngồi lần lượt là Bỡ Lô Bẹ Thi, Kazas, người cá hắc, Molly, Lubbock, Inazuma, Ivan Cổ và Kuma. Trước mặt mỗi người là một tập đường lối cách mạng mà giờ dạ gồng đã xem trước đó. Đường lối chuẩn xác luôn làm người nhìn vào có lòng tin hơn, ít nhất trên gương mặt của các thành viên đã xuất hiện nét tươi cười. Họ đã minh bạch mình đang theo đuổi cái gì, mục tiêu duy nhất và cuối cùng của quân cách mạng là gì, làm thế nào mới có thể hoàn thành mục tiêu đó. Chính phủ thế giới đã quan tâm chặt chẽ đến chúng ta, theo Tổ Cơ San thì nên làm gì bây giờ? Trước tiên giấu mình thật kỹ càng đã, chúng ta hiện tại không để đối cứng với hải quân và chính phủ được. Tạm thời những nguồn lực đến từ binh sĩ hải quân phản bội phải thật cẩn thận, ta lo rằng chính phủ sẽ cắm gián điệp vào đó. Những nguồn lực mà chúng ta có thể tin tưởng là gì? Tô Cơ gãi cằm, cười nhẹ, đó là ổ ca mạ trên đảo này, là người cá và cả nô lệ. Trong giới ổ ca mạ, Ivan Cổ chính là nữ hoàng, là thần. Bởi vì họ tín ngưỡng Ivan Cổ, cho nên rất đáng tin. Còn về người cá, tuy rằng họ ghét con người nhưng chính bởi vì vậy họ mới đáng tin. Muốn họ làm việc cho quân cách mạng, Tiger sẽ đóng vai trò chủ yếu, hoặc cũng có thể hiệp trợ thêm. Còn về nô lệ, họ hận thù Thiên Long Nhân và chính phủ. ngoài những kẻ biến thái vặn bẹo ra thì đều có thể dùng. Điều duy nhất ngăn cản là làm sao để thả họ ra mà thôi. Vấn đề này Tổ Cơ đã có kế hoạch, một kế hoạch kinh thiên động địa. Nếu thuận lợi, nhờ vào sự giúp sức của các nô lệ, quân cách mạng sẽ mạnh lên khủng khiếp. Sau đó có thể tiếp xúc gần và lôi kéo tộc Mì, tộc Tay Dài, dân tộc Cù Dạ. Y Vạn cổ gãi đầu, chần chừ nói, nhưng muốn phát triển, cần có tiền. Tổ Cơ nhìn Dở Dạ Gồng hỏi, chúng ta có bao nhiêu tiền? Dở Dạ Gồng xấu hổ giơ bốn ngón tay lên, sổ cản nói luôn, 4 tỷ cũng không ít. Ách, chỉ có 400 triệu. Tổ Cơ vỗ trán, 400 triệu. Còn ít hơn cả tiền tiêu vặt của hắn a, tuy bây giờ quân cách mạng quy mô không lớn nhưng 400 triệu cũng lắm, có thể duy trì 2 tháng mà thôi. Muốn ổn định bước chân, không có 5 7 tỷ là không thể được. Hơn nữa về sau sẽ còn tiêu tốn nhiều hơn, nhất định phải có kinh tế duy trì. Tuy nhiên hiện tại Tổ Cơ chưa nghĩ ra được có thể làm cách nào ra nhiều tiền như vậy, chỉ đành sử dụng cách thô thiển nhất thôi. Trên sở kỳ ạ, chúng ta có lấy được chút vàng, đem bán đi lấy tiền cũng được khoảng 3 tỷ. Trước tiên cứ làm vậy đi, thời gian này cùng nghĩ cách. Tổ Cơ cầm trong tay mấy thanh kiếm của Xuyên Di một, đặt lên bàn nói, đây là các thanh đại bảo kiếm, có thể dùng để lôi kéo kiếm hào về phía chúng ta. Nhớ là chỉ có kiếm hào mới được sử dụng. Dở Dạ Gồng cầm lấy kiếm, cười hưng phấn, tuy kiếm hào hiếm nhưng với những thanh kiếm này chúng ta có thể lôi kéo được vài vị. Tô Cơ San, nếu có thêm nhiều thì càng tốt. Chương 186, bay lượn. Tô Cơ trắng mắt nhìn Dở Dạ Gồng, chỉ vào nọ thì nói, muốn có nhiều kiếm thì sau này cứ tìm hắn. Tuy tạm thời chưa rèn ra đại bảo kiếm nhưng bảo kiếm thì hắn có thể rèn, 10 thanh thì có khoảng 3 thanh bảo kiếm. Dở Dạ Gồng kinh ngạc nhìn về phía Notis, thành viên này ít nói hơn nữa chiến đấu không mạnh, không nghĩ đến lại là một đại sư rèn kiếm khác, ga rất lâu rồi không có đại bảo kiếm xuất thế, cho nên cứ rèn ra bảo kiếm là đã có thể xưng đại sư. Như vậy trên thế giới hiện nay có 2 đại sư rèn kiếm thì quân cách mạng có cả 2, đây hoàn toàn là thống trị tiết tấu. A Notis đi theo Tổ Cơ gần 3 năm, được hắn chỉ dạy thường xuyên. Hơn nữa cũng làm quen và nghiên cứu rất nhiều kỹ thuật rèn kiếm độc đáo, trình độ thăng tiến rất nhanh. Hiện nay hắn có thể rèn ra bảo kiếm bằng thép, nếu thêm 1-2 năm mài giũa nữa thì hoàn toàn có thể rèn đại bảo kiếm bằng hợp kim cao cấp. Tương lai của hắn vô cùng tươi sáng. A Tổ Cơ San, tạm thời chiến lược cao tầm chỉ có ta, ngươi, Ivanko, Cú Mạ và Tiger là nổi bật. Nếu mời được các kiếm hào khác gia nhập thì sức mạnh vẫn chưa đủ a. Tổ Cơ gật đầu, hắn bất đắc dĩ nói, chỉ có thể tạm dựa vào vũ khí, bọn ngươi có thiên phú về chuyện này phải chú tâm một chút. Đúng rồi, ngươi có thể thỉnh giáo họ gì hạ dạ, hắn có vài công trình khá hay với pháo laser và một số loại vũ khí khác. Ừm, súng của gió chia ngươi cũng có thể cầm nghiên cứu nhưng đừng phá hỏng. Vâng, thủ lĩnh. Lật Hưng phấn không khép miệng lại được, pháo laser và ản gì O20 hắn đã thấy uy lực, căn bản là đỉnh cao vũ khí đương thời. Kích cỡ không lớn nhưng lại có thể bắn chết cả thiếu tướng, bắn thủng cả pháo đài. Với những vũ khí như vậy, hắn vô cùng hào hứng. Tô Cơ trầm ngâm, nói ra kế hoạch của mình, đoạn thời gian này ta sẽ ở lại đảo mò mỏi rỗ để học hạ kỳ vũ trang, Dở Dạ Gồng sẽ lên kế hoạch và phân công cụ thể công việc sau. Hai vợ học hạ kỳ cùng ta, có thời gian thì chỉ cho học nâng cao các người cá. Rồi chia, Sô Cản cố gắng tập luyện thân thể và tăng cường hạ kỳ quan sát. Còn Notis, ngươi nghiên cứu và rèn kiếm đi, coi đó là tập luyện. Họ gì hạ dạ giúp đơn bậc, đồng thời cũng có thể tham khảo chút kiến thức y học của Ivanko. Cú Mạ, ngươi có thể đẩy đau đớn mệt mỏi ra khỏi cơ thể không? Cú Mạ hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời thành thật, có thể đẩy ra ngoài, nhưng nó không thể chữa trị vết thương và không thể khôi phục thể lực, người đó chỉ bị mất đi cảm giác đau hay mệt mỏi thôi. Tô Cơ rút cằm, khả năng này tương đối bụt nhưng nó là con dao hai lưỡi. Nếu như một người đã hết sạch thể lực và thấy vô cùng mệt mỏi sử dụng năng lực này thì sao? Cảm giác mệt mỏi biến mất nhưng thực tế cơ thể đã cạn kiệt năng lượng. Khi đó người bị tác động có thể chết mà không có cảnh báo nào từ cơ thể. Hắn muốn lợi dụng năng lực này nhưng phải có chừng mực nhất định. Nguyên lý của tu luyện hạ kỳ vũ trang đại khái là cảm nhận luồng hạ kỳ trong cơ thể. Khi cơ thể hết năng lượng mà không được bổ sung thêm thì luồng năng lượng này sẽ được tế bào tiết ra, khi đó người tu luyện sẽ dễ cảm nhận nó hơn. Nhưng hết năng lượng thì cảm giác đói dai dẳng kéo dài ảnh hưởng cực lớn đến khả năng tập trung cảm nhận. Nếu như hắn để Cú Mạ đẩy cảm giác đói ra khỏi cơ thể khi tu luyện hạ kỳ thì sao? Cơ thể tế bào của hắn vẫn tiết ra luồng năng lượng này trong khi hắn tạm thời không bị cảm giác đói quấy rầy. Nếu thành công thì không nghi ngờ gì sẽ tăng tốc thời gian tu luyện lên nhanh hơn. Một tháng sau, Tô Cơ và Họ Di Hạ Dạ đứng trên bờ biển. Hắn đã thành công kích hoạt hạ kỳ vũ trang và bắt đầu bước vào giai đoạn tu luyện thứ 2. Nhờ sự trợ giúp của Cú Mạ và hạ kỳ quan sát cực mạnh, hắn rút ngắn thời gian cảm nhận xuống còn 1 tháng, cũng coi như một loại kỷ lục. Sự thật chứng minh, hạ kỳ vũ trang quan hệ mật thiết đến thân thể người dùng. Chỉ vừa kích hoạt nhưng lượng hạ kỳ và độ cứng tuyệt đối không kém mấy hải tặc trên 200 triệu của tân thế giới. Điều hắn cần làm bây giờ là liên tục dùng hết lượng hạ kỳ này, dần dần lượng hạ kỳ sẽ tăng lên. Điều này cũng giống như luyện tập thể thao, tập luyện nhiều sẽ tăng sức mạnh, sức bền. Quá trình tu luyện này đồng thời sẽ tăng mạnh năng lực khống chế của người dùng lên. Đây là một quá trình rất dài, cho nên hiện tại Tổ Cơ tạm thời dừng tu luyện, hắn có chuyện phải làm. Đầu tiên hắn và Họ Tỷ Hạ Dạ sẽ đến đoạn tơ 7, chế tạo thêm pháo laser và một ít vũ khí khác cho tàu ngọc trai đen. Với loại vũ khí công nghệ cao như thế này, không có cơ sở công nghiệp hùng mạnh thì không thể chống đỡ được. Đảo Cạ Dạ Cụ Dị đương nhiên đáp ứng đủ điều kiện nhưng nếu sản xuất hàng loạt sẽ bị hải quân chú ý, dù sao nơi này cũng là trọng điểm bảo vệ. Trên đại hải trình, chỉ có một số nơi đáp ứng đủ tiêu chuẩn này thôi, một trong số đó là đoạn tơ 7. Đồng thời, hắn cũng muốn tìm một thợ đóng tàu để bảo dưỡng ngọc trai đen. Lần này hắn, Họ Gì Hạ Dạ và Cụ Mạ sẽ đi, với năng lực của Cụ Mạ thì đến đoạn tờ 7 chỉ mất 2 ngày. Có lẽ thời gian lưu lại đoạn tờ sẽ vẫn cũng khoảng 2 tháng, Trong thời gian này, các thành viên khác sẽ tự tu luyện và lái tàu đến đón hắn tại họa tờ bảy luôn. Cụ mạ, bắt đầu đi. Trước tiên đẩy ta đến trước, sau đó là Ozzy hạ dạ và ngươi đi cuối cùng. Đã rõ. Tô Cơ thả lỏng toàn thân, tùy ý để cụ mạ sử dụng năng lực. Một dấu chân thú lớn trực tiếp được hình thành, sau đó Tô Cơ biến mất trước mắt mọi người. Ozzy hạ dạ ngay sau đó biến mất, cuối cùng cụ mạ tự đẩy mình đi. Nằm trong dấu chân thú, Tô Cơ vô cùng kinh ngạc với năng lực này. Tốc độ này căn bản không kém sột của rẽ phì A bản về chạy trốn, thì năng lực này căn bản còn mạnh hơn cả năng lực ánh sáng của Kizzy. Bởi vì Kizzy không thể vượt biển, còn cụ mạ thì lại có thể thoải mái làm điều đó. Có năng lực này cùng với hạ kỳ quan sát, cụ mạ căn bản không sợ hãi có người đuổi bắt hắn. Thậm chí cụ mạ cũng chẳng cần hạ kỳ vũ trang, hắn hoàn toàn có thể đẩy đối thủ bắn đi xa hoặc trực tiếp đẩy ra biển. Bù Ghi có lẽ sợ cụ mạ nhất A. Tô Cơ không nhịn được cảm thán, ai cũng biết Bù Ghi là con cưng của ODA, cho nên năng lực của hắn dị biệt bậc nhất trong văn tỷ hệ sở. Năng lực phân tách cơ thể có thể giúp hắn miễn nhiễm với rất nhiều sát thương vật lý, kể cả những nhát chém của mì hạt cũng không làm gì được hắn. Nhưng nếu phải đối mặt với cụ mạ, Bù Ghi căn bản không có cơ hội. A có lẽ trong nháy mắt, cụ mạ có thể đưa mỗi bộ phận thân thể của hắn đi một chỗ khác biệt. Quãng đời còn lại của Bù Ghi sống trên biển, mục tiêu duy nhất là tìm được thân thể A hỏa tờ 7 và cả dạ cụ gì có nền công nghiệp mạnh mẽ nhưng khả năng rèn thủ công lại không quá nổi bật. Thậm chí trên đảo cả dạ cụ gì còn không có tiệm rèn kiếm nào, cuộc sống của người dân trên đảo xoay quanh robot, cơ khí, nghiên cứu mà thôi. Hỏa tờ 7 cũng tương tự, thế mạnh của họ là đóng tàu. Rèn kiếm với họ không có bất kỳ sức hấp dẫn nào, cho nên dù hai địa danh này rất nổi tiếng nhưng lại không có một nghề nghiệp hộp quà nào. Trái lại ở Bạ Tờ 7 có một tình yêu hộp quà, tạm thời chưa biết là của ai. Hai ngày nhàm chán rất nhanh đã qua, ba người đã đặt chân lên Bạ Tờ 7. Địa điểm hạ cánh rất gần bến cảng, ngay khu vực tàu thuyền đông đúc nhất. Đương nhiên đa số tàu đều là của hải tặc. Tô Cẩn vốn định khiêm tốn xuất hiện rồi ra đi như một áng mây, nhưng nhìn trận thế này có lẽ không ổn. A một đám hải tặc trợn mắt nhìn dấu móng chân cực lớn và ba người vừa xuất hiện, kinh hãi đến không khép miệng lại được. Tô Cơ là người bình thường, nếu không nhìn chính diện khuôn mặt thì chưa chắc đã nhận ra hắn. Nhưng cú mạ thì quá chói mắt, cao gần 7 mét, quần áo phong cách đặc thủ, không lẫn đi đâu được. Danh tiếng của cú mạ bạo chúa không phải để trưng cho vui, sức mạnh và sự tàn bạo của cú mạ cũng nhiều người nghe tiếng. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là tiền truy nã 296 triệu bỡ lì kia, nghe đến thôi đã đủ lạnh tim á bạo chúa cú mạ, hắn đến đây làm gì? Chẳng lẽ đến đóng tàu, hắn cũng cần tàu sao? Hai người bình thường trước mặt hắn là ai, ta thấy quen mặt. Chờ đã, đó là thuyền trưởng băng mặt trời Tô Cơ Kites. Chương 187, Hoa tờ 7. Việc Tô Cơ cùng với cú mạ xuất hiện gây ra hành động không nhỏ. Trận chiến tại chi bộ G8 đến nay vẫn được nhiều hải tặc nói chuyện say xưa. Danh tiếng của hắn hiện nay đã không kém hơn tứ hoàng, vô số hải tặc và dân chúng hâm mộ hắn. Đương nhiên, càng nhiều hải tặc sợ hãi hắn, mặc kệ nguyên nhân gì thì số tiền truy nã 655 triệu có thể hủ chết không ít người. Trên đường vào Hoa tờ 7, hải tặc nào có chút kiến thức đều tự động tránh ra một con đường, tiếng nói chuyện cũng nhỏ lại nhiều. Hoa tờ 7 rộn ràng như vậy cũng trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Trong ánh mắt sùng bài sợ hãi của đám người, Tô Cơ như một vị vua đi tuần tra lãnh địa, vai phong mười phần. Hải quân chẳng mấy chốc đã biết được tin tức, tuy nhiên cũng không có hành động cụ thể nào. Lý do đơn giản nhất là không có người để dùng, A3 vị đô đốc nhất định phải thường xuyên có mặt tại Tân Thế Giới để ổn định tình hình, không thể suốt ngày chạy theo đuổi bắt Tô Cơ được. Các phó đô đốc muốn bắt Tô Cơ là điều không thể, hơn nữa bên cạnh Tô Cơ còn có một bạo chúa Cú Mạ. Nhận thấy tình hình như vậy, hải quân coi như không phát hiện Tô Cơ, không có hành động nào. Tô Cơ thuận tay thuê hai con này ạ gạ dạ bun cho hắn và họ tỷ hạ dạ di chuyển. Còn về Cú Mạ, kích cỡ quá lớn đi bộ. Hoa tờ 7 lấy cảm hứng từ thành phố Venice, Tô Cơ đương nhiên sẽ du ngoạn một chuyến. Quý khách đến lần đầu sao, ta có thể dẫn đường. Vị đại ca cho thuê ạ gạ dạ bun nhiệt tình nói, Tô Cơ cũng gật đầu đáp ứng. Có thêm hướng dẫn viên đương nhiên làm việc cũng thuận lợi hơn. Đại ca này gần 40 tuổi, làm công việc này gần 20 năm, kinh nghiệm rất phong phú. Trên đường đi liên tục giới thiệu cho Tô Cơ các địa danh khung cảnh, kiến thức chuyên môn và hiểu biết rất vững chắc. Qua lời giới thiệu của người này, Tô Cơ cảm nhận được vẻ đẹp mỹ lệ, sinh động của thành phố. Thành phố này không chỉ đẹp mà còn có chút tang thương, tạo nên một vẻ cuốn hút rất riêng. Đi chán, Tô Cơ mới quay lại hỏi, chỉ cho ta chỗ đổi tiền mặt. Ném chút tiền thuê cho người này, Tô Cơ, Ozzy, Hạ Dạ và Cú Mạ bước thẳng vào nơi đổi tiền. Số vàng trên sở kỳ ạ cũng cần phải đổi ra bợ lì để tạm thời làm chi phí cho quân cách mạng. Chỗ vàng này rất nặng, số lượng của nó đổi ra cũng đến 3 tỷ bợ lì, một lượng rất lớn. Ở trên biển này, những nơi có thể nuốt số vàng này cũng không nhiều, vừa hay Hỏa Tờ 7 là một trong số đó. Với lượng giao dịch lớn như thế này, không mất bao lâu Tô Cơ đã ngồi trong phòng VIP, trước mặt hắn là năm nhà giám định có kinh nghiệm và ông chủ của cửa hàng. Tô Cơ nhìn cả đống vàng chất đầy trước mắt, muốn kiếm định hết có lẽ cũng mất cả ngày. Hắn nhìn ông chủ, nghiêm túc nói, "Ông chủ, không thể tăng nhanh tốc độ sao?" "Quý khách thông cảm, chỗ chúng tôi chỉ có những bị này là sành sỏi nhất về vàng và trang sức. Tuy chậm một chút nhưng đảm bảo đáng tin cậy." "Ồ, đáng tin cậy như vậy sao?" Tô Cơ trêu tức cười, đồng thời chỉ vào cụ mạ bên cạnh nói tiếp, "Hy vọng mức giá của ông đưa ra có thể làm ta hài lòng. Nhìn thấy tên to con này chứ? Cái đầu của hắn đáng giá 296 triệu bỡ ly, còn cái đầu của ta cũng có chút giá trị. Tốt nhất ông đừng dở trò xếp gì, nếu không thì ta chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu." Ông chủ ánh mắt co rụt nuốt nước miếng một cái mới cứng nhắc trả lời, "Tất tất nhiên rồi." Tô Cơ nói nhỏ với Cú Mạ, "Khi bọn hắn trả tiền xong, ngươi gửi hết chỗ tiền này về cho Dở Dạ Gồng, sau đó đi tìm ta và họ gì hạ dạ ở công ty đóng tàu Tom, rõ chưa?" "Rõ."
Đi thôi họ gì hạ dạ, cứ để Cù Ma ở lại đây.
Tô Cần và họ gì hạ dạ trực tiếp hỏi đường đến công ty đóng tàu của Tom, thực tế nó cũng là công ty lớn nhất hiện tại ở đây. Hiện nay Tom vẫn đang thỏa thuận làm tàu biển cho hải quân, đổi lại ông ta sẽ được sống và miễn tội. Thời hạn là 10 năm kể từ khi vua hải tặc Roger bị tử hình, hiện nay có lẽ đã đến lúc kết thúc thỏa thuận. Theo đó ông ta sẽ được miễn tội, nhưng Tô Cần biết rõ, chừng nào chưa nói ra nơi giấu tợ lũ tổng, sẽ không có chuyện miễn tội. Vì lý do đó, cuối cùng kết cục của Tom cũng trở nên bi đát và bị sở vẹn đảm hại chết. Xưởng đóng tàu Tom lở cờ được coi là một trong những xưởng lớn nhất trên thế giới. Trong đó bao gồm những kỹ sư giỏi nhất và những thợ máy lành nghề, tất cả đều được Tom hướng dẫn chỉ huy. Là người cá nhưng Tom lại không ghét con người, trái lại ông ta lại rất độ lượng và bao dung. Nhân duyên của Tom ở trên đọa tơ 7 này rất tốt, chỉ cần thấy thái độ làm việc và cách đối xử của mọi người là nhận ra điều đó. Thực tế Tom lở cờ trước kia có địa vị rất thấp, tất cả chỉ bởi vì Tom đóng tàu cho vua hải tặc. Để đạt được quy mô như hiện tại, Tom và kỹ sư, học trò của mình đã cố gắng 10 năm để xây dựng tàu lửa đi trên biển. Sự cần cù, miệt mài và ý nghĩa to lớn của công trình đã làm suy nghĩ của nhiều người về Tom thay đổi. Ta muốn gặp người cá Tom, ông ta ở đâu?
Ở bờ biển, đang thử nghiệm tàu đi trên biển. Ngươi muốn đóng tàu có thể nói cho chúng ta, ở xưởng có nhiều kỹ sư giỏi.
Không cần, bờ biển đúng không? Tô Cơ và họ thì hạ dạ đi nhanh đến bờ biển, hiện tại bờ biển đã tràn đầy bóng dáng của những xưởng đóng tàu, nhiều thợ máy nhiệt tình hơn xưa gấp 10 lần. Đa số thuyền đều cỡ vừa và nhỏ, các thuyền lớn đang đóng rất ít, Tô Cơ vừa hay thấy một chiếc như vậy. Hai thanh niên tóc xanh cường tráng đang đóng tàu, vừa đấu võ mồm vừa gõ liên tục vào tàu. Một người trong số đó chính là Phở Gia Chi, thuyền viên băng mũ rơm sau này. Tiểu tóc và phong cách mặc quần bơi không lẫn đi đâu được. Như vậy thanh niên tóc dài thanh tú bên cạnh chính là Iceberg, thị trưởng vạ tờ 7 sau này. Tàu trên biển đã thử nghiệm được hơn một tháng, thành công của nó làm vạ tờ 7 thay đổi cục diện khó xử, trở nên phồn vinh trở lại. Là một trong những người đóng nó, Phở Gia Chi và Iceberg tâm tình vô cùng tốt. Đương nhiên lý do quan trọng nhất vẫn là Tom sắp được miễn tội.
Xin chào, ta tìm người cá Tom, các ngươi biết ông ta ở đâu không?
Phở Gia Chi và Iceberg nghe được thanh âm, sững sờ quay đầu lại. Đó là hai người trẻ tuổi, một người vóc dáng cao lớn đẹp trai, một người lại đeo kính rất trí thức. Nhìn qua không giống người xấu, cả xe bật và Phở Gia Chi đều nghĩ như vậy. Tuy nhiên hải xe bật vẫn khôn khéo hỏi lại, ở đây ai cũng biết Tom, không biết các vị là.
Ta, có thể coi là hải tặc.
Thấy tổ cơ nhận hình là hải tặc, hải xe bật và Phở Gia Chi đều nghiêm túc.
Phở Gia Chi lớn tiếng hỏi, có phải các ngươi muốn tìm ông Tom để tạo thuyền, ta tuyệt đối không nói cho ngươi biết Tom Sensei ở nơi nào.
Tổ cơ trêu tức nhìn thanh niên trước mắt, cười nhẹ, Sensei, xem ra ngươi và Tom quan hệ cũng không cạn.
Nếu như ta bắt ngươi lại, gặp Tom có lẽ không có a.
Ai sẽ bất sắc mặt biến đổi, một tay che Phở Gia Chi miệng, ảo não không thôi. Tên lần này căn bản không biết giữ mồm giữ miệng, chưa nói mấy câu đã phun ra hết thông tin. Không sợ địch thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo a. 10 năm nay, Tom không đóng tàu cho hải tặc mà chú tâm vào tạo tàu lửa trên biển. Các thuyền mà xưởng Tom lở cờ đóng đa phần xuất phát từ các kỹ sư khác làm việc. Họ cũng không làm việc theo đơn đặt hàng mà chỉ làm thuyền sẵn sau đó bán đi, như vậy tránh được nhiều phiền phức khi hải quân hỏi đến. Nếu như tổ cờ thực sự bắt đi Phở Gia Chi, Tom chắc chắn sẽ ra mặt. Phiên tòa xử sắp đến, đóng tàu cho hải tặc hiện nay sẽ khá bất lợi. Hải sẽ bật nhanh chóng nghĩ ra đối sách, đó là tạm thời đánh lạc hướng của tổ cờ dịch sau đó giới thiệu cho hắn đi mua thuyền mà không phải trực tiếp đặt hàng. Vừa định mở miệng thì Phở Giả Chỉ đã giải thoát, móc ra khẩu pháo rồi quát to, ta không để ngươi bắt được, xúc cơ Phở Giả Chỉ. Hải sẽ bật mặt đều sắp tái xanh, ngươi là óc heo hay sao? Vị trước mắt này cũng chưa ra tay, ngươi đã móc pháo ra chỉ vào người ta. Hơn nữa xung quanh đầy tàu gỗ đang hoàn thiện và rất nhiều dầu máy, ngươi dùng pháo là muốn hủy đi cơ nghiệp của Tom sao?
Câm miệng Phở Giả Chỉ, xin lỗi quý khách, đầu của hắn từ nhỏ đã không được bình thường, ngài bỏ qua cho.
Còn chưa bỏ pháo xuống, muốn chết sao?
Ai sẽ bớt, ngươi dám nói ta đầu óc không bình thường, hôm nay ta phải đánh cho ngươi thành heo.
Chương 188, người cá Tom. Phở Giả Chỉ giận dữ, vứt pháo sang một bên rồi lao vào đánh nhau với Ai sẽ bớt. Hai thanh niên chớp mắt lao vào quyền đấm cước đá, đánh nhau nhiệt tình như lửa. A Tổ Cơ Dực và Ó Gì Hạ Dạ nhìn nhau, có chút không theo kịp tiết tấu. Không phải hiện tại bọn hắn cùng phe sao? Đánh nhau như vậy là sao? Thấy hai người không có dấu hiệu dừng lại, Tổ Cơ Dực cũng bực mình. Hắn đến tìm Tom chứ không phải đến xem nấu vật a lóe một cái, mọi người còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì Tổ Cơ Dực đã trở về chỗ cũ. Hai tên tóc xanh vừa nãy còn đang giao chiến hiện tại đang ngồi chống hỗn, đau đến nước mắt chảy ròng ròng. Trên đầu mỗi người đều bị đánh sưng lên, mắt thường cũng thấy được. Tổ Cơ Dực thổi thổi nắm đấm, cười nói, đã lâu không sử dụng, nắm đấm yêu thương quả nhiên dùng vẫn rất tốt. Đúng lúc này, một bóng người to lớn đang đến nơi này, quần áo có chút bẩn thỉu nhưng trên miệng luôn mỉm cười sẵn sàng. Đây chính là Tom không nghi ngờ, phong cách này giống trong nguyên tắc như lúc. Từ xa Tom đã thấy hai đệ tử đắc ý nhất của mình đang ôm đầu, mặt đầy nước mắt. Hơi nghi hoặc một cái mới đi sang, mọi người đều tự tránh đường cho hắn. Sao vậy hai nhóc, là ai đánh các ngươi? Phở Giả Chỉ len lén chỉ Tổ Cơ đang đứng cách đó không xa, Tom liếc mắt nhìn sang, ánh mắt sáng lên một cái, mới nói, ừm, đánh hay lắm. Ai sẽ bật ôm đầu, trợn mắt nhìn sư phụ của mình. Thấy đệ tử của mình như vậy, việc của người sư phụ là hăng hái trả thù mới đúng a. Người khác không biết nhưng sẽ bật biết rõ sư phụ của mình rất mạnh, có thể dùng tay nâng cả thuyền nhỏ làm sao có thể yếu. Tất nhiên Hải Sẽ Bất cũng không thật sự muốn sư phụ tuổi cao phải ra tay, nhưng ít nhất thái độ bên ngoài cũng nên phù hợp một ít chứ.
Tô Cơ đi lên, nhìn người cá trước mắt nói, xin chào Tom, ta là.
Tom phất tay ngăn cản, cười nói, không cần giới thiệu, ta biết ngươi.
Nơi này nói chuyện không hợp,
về xưởng của ta đi. Tô Cơ hơi ngoài ý muốn, hắn là đại hải tặc nhưng không đến mức người người đều biết, ta không nói đâu xa, ở bờ biển này rất ít thợ đóng tàu nhận ra hắn. Hơn nữa trong ánh mắt của Tom, hắn thấy được sự thân thiết, rất khó hiểu. Đè xuống nghi hoặc, Tô Cơ đi theo Tom về xưởng. Hải Sẻ Bật và Phở Giả Chỉ cũng ôm đầu đi theo, hai tên này vẫn rất quan tâm đến Tom. Hai nhóc con, cốc đầu mà thôi, là đàn ông chịu chút đau đớn ấy cũng chảy nước mắt, không có tiền đồ. Tom nhìn hai tên nhóc vẫn sụt sùi bên cạnh, vừa bực vừa buồn cười nói. Hải Sẻ Bật và Phở Giả Chỉ trợn trắng cả mắt, ngài thử ăn một cốc xem thế nào. Không biết gã kỳ lạ này làm thế nào mà ra đòn đau như vậy, hơn nữa cơn đau còn dai dẳng kéo dài không sức. Tô Cơ bên cạnh cười đều, tuyệt kỹ thành danh của gặp làm sao có thể bình thường, đến cả người cứng cỏi như dở dạ gồng còn bị đánh ra bóng ma tâm lý, Hải Sẻ Bật và Phở Giả Chỉ không khóc mới là chuyện lạ. Họ gì hạ dạ, xem qua cho hai tên đó đi, có cách nào tiêu sưng nhanh một chút. Có Tom ở đây, Tô Cơ dù sao cũng nên tỏ chút thái độ. Hơn nữa nhìn mấy cục u như những cái sừng trên đầu hai tên này cũng cay mắt. Tóc đã xanh còn mọc sừng, làm đàn ông cũng không nên thảm như vậy a. Nghe được có gì hạ dạ làm bác sĩ, lại thấy họ gì hạ dạ khá hiền lành, Phở Giả Chỉ vội vàng hỏi, bác sĩ, có bị chấn thương sọ não không, tại sao đau lâu đến vậy? Họ gì hạ dạ cười hiền hậu, không sao, không chết được. Này, bác sĩ nói có trách nhiệm một chút chứ, lỡ có chuyện gì thì sao? Họ gì hạ dạ tiếp tục cười hiền hậu, có chuyện thì càng hay chứ sao? Ý gì đây? Nói vậy là ý gì? Hải Sẻ Bật và Phở Giả Chỉ gầm hét, Tổ Cơ không nhịn được vô vai hai tên này giải thích, Đọc Tọ Hoa là chuyên gia về cơ thể người, ông ta thích nghiên cứu nhưng cái xác. Hiện nay cũng chưa có mẫu vật thí nghiệm, cho nên thái độ không tốt một chút đừng để ý. Nghiên cứu cái xác, mẫu vật. Ý là ông ta muốn nghiên cứu cơ thể của chúng ta. Mà trước tiên ông ta sẽ biến chúng ta thành cái xác. Hải Sẻ Bật và Phở Giả Chỉ sau lưng mắt lạnh, liếc mắt thấy vị Đọc Tọ Hoa này vẫn đang cười hiền hậu, hai người dùng mình một cái tránh ra xa. Bệnh hoạn quá bệnh hoạn a, người cá Tom thấy hai đồ đệ của mình mặt trắng bệnh, không chút phong độ cười to, vui trên nỗi đau người khác. Xưởng của Tom không lớn, cũng không hẳn là địa điểm đóng tàu. Nó giống như nơi thiết kế và làm vật mẫu trước. Tô Cơ có thể dễ dàng bắt gặp các mô hình thuyền tại đây, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp. Nhìn rất nhiều bản vẽ trên bàn, Tô Cơ không nhịn được giơ ngón cái lên. Người cá Tom to lớn mạnh mẽ nhưng thiết kế xây dựng mọi thứ vẫn có thừa sự khéo léo tỉ mỉ, không hổ danh là thợ đóng tàu giỏi nhất trên thế giới. Người cá rất có thiên phú về đóng tàu, không chỉ Tom mà cả em trai Gen cũng đều rất giỏi. Trên thuyền của Tô Cơ, Tiger trước kia cũng thường đảm nhiệm vị trí thợ đóng tàu bất đắc dĩ. Lợi thế dưới nước và sức khỏe phi phàm của người cá chính là điều tạo ra sự khác biệt. Cocozo, chúng ta có khách. Cocozo đeo tạp dề chạy ra, nhìn thấy hai người Tô Cơ, hơi nghi hoặc một chút rồi bừng tỉnh, Tô Cơ phải không? Hoan nên hoan nên. Đợi chút tôi đi pha trà. Tô Cơ chưa kịp nói một lời thì Cocozo đã nhanh như chớp chạy đi pha trà, nhiệt tình quá đáng á, chẳng lẽ trong lúc bất chợt, hắn đã đánh thức loại hạ kỳ thứ tư. Tom, chúng ta chưa từng gặp nhau đúng không? Ừm, chưa từng gặp mặt. Vậy thì tại sao? Tom cười to phất tay, nhìn Tô Cơ nói, ta không quen biết cậu nhưng lại quen biết Tiger. Ta không biết các cậu đã trải qua cái gì nhưng ta biết rõ Tiger đã thay đổi. Không còn căm ghét con người nữa, thậm chí còn gia nhập vào băng mặt trời. Làm thuyền trưởng băng mặt trời, ta đã để ý đến cậu từ rất lâu. Không ngờ hôm nay lại gặp mặt. Tô Cơ lúc này mới vỡ lẽ, thì ra là do Tiger. Thực tế lúc Tiger và Tô Cơ kể vai chiến đấu ở G8 thì vẫn chưa gia nhập nhưng cách đây không lâu Tô Cơ đã thuyết phục thành công Tiger chính thức gia nhập vào băng. Lời nói của Tom cũng hoàn toàn chính xác, chỉ có thời gian hơi sai khác mà thôi. Thấy hứng thú, Tô Cơ nhanh chóng hỏi xem quan hệ giữa hai người. Thì ra Tiger và Gen là bạn bè, cho nên Tiger cũng coi anh trai của Gen làm anh trai mình. Quan hệ của họ rất thân thiết mặc dù có nhiều quan điểm sai biệt về con người. Tom không ghét con người còn Tiger thì ngược lại, trong quá khứ Tom từng rất nhiều lần khuyên bảo Tiger. Tất nhiên hiệu quả rất có hạn, sau này Tom đến họa tờ 7 thì hai người mới ít liên lạc. Làm thợ đóng tàu, thường xuyên tiếp xúc với con người, nhận đồ đệ cũng là con người, cái nhìn của Tom rộng rãi hơn nhiều. Ông ta chính là người ủng hộ trung thành cho tư tưởng của Vương Phi Ổ Tổ Hiểm. Tom hiểu rõ nếu như người cá không có cái nhìn khác đi thì sẽ dẫn đến diệt vong. Dù cho dâu trắng cũng không thể bảo hộ mãi được, người cá phải tự thay đổi. Tom đến họa tờ 7 để thỏa mong muốn đóng tàu, cũng muốn phần nào đó thay đổi suy nghĩ của con người vào người cá. Con về chiều ngược lại, phải trông cậy vào Vương Phi Ổ Tổ Hiểm. Tiger có tiếng nói cực mạnh trong cộng đồng người cá, nếu Tiger thay đổi suy nghĩ thì Vương Phi Ổ Tổ Hiểm sẽ giảm đi nhiều lực cản. Đó là lý do mà Tom cao hứng, đồng thời thái độ với Tổ Cơ mới thân thiết như vậy. Tương tự như vậy Cocozo cũng có cùng lý do. Tiger quả nhiên là huyền thoại của đảo người cá a, không nói đến gì bệ hay ạt lòng sau này, những người cá nổi tiếng hiện nay đều rất tôn trọng Tiger. Đó là anh em Tom và Gen, Cocozo, hạc của quân cách mạng, nạ mù của băng dâu trắng, vua nẹ tùn và Vương Phi Ổ Tổ Hiểm, tài hữu thừa tướng. Có tầng quan hệ này, Tô Cơ và Tom nói chuyện với nhau cũng không có ngăn cách. Phở Giả Chỉ và Xe Bớt sau khi biết Tô Cơ và Tom có quan hệ cũng thả lòng tâm trí, bắt đầu tự chữa cho bản thân. Quá mẹ nó đau a, cho dù họ gì hạ dạ là bác sĩ nhưng hai người căn bản không dám lại gần, ai biết họ gì hạ dạ thú tính nổi lên sẽ cắt hai người ra nghiên cứu. Nụ cười hiền hậu của họ gì hạ dạ chưa từng ngừng chút nào, ánh mắt nhìn cũng không có ý tốt. Chương 189, y bạn cổ thua thiệt. Cocozo đổ chút trà cho Tô Cơ và Tom rồi ngồi xuống bên cạnh, hăng hái hỏi Tô Cơ, Tiger hiện nay thế nào? Nghe nhiều người nói tại G8 chi bộ ngươi và hắn bị thương rất nặng. Hiện nay sức khỏe đã không có vấn đề, hắn gặp được bác sĩ rất giỏi. Vậy may quá, lần này băng mặt trời không tới đây sao? Chúng ta cũng đã lâu không gặp hắn rồi. Cô Dồ hơi tiếc nuối nói, nàng và Tom đi khỏi đảo người cá cũng đã lâu, cách đây mấy năm Tiger đến thăm hai người một lần, sau đó không thấy xuất hiện nữa. Lần này Tiger không đến quả thật có chút tiếc nuối. Lần này chỉ có ta, họ gì Hạ Dạ và một người nữa tới, băng mặt trời sau hai tháng nữa mới tới nơi này, khi đó các ngươi cũng có thể gặp mặt. Nghe thấy Tổ Cờ nói như vậy, Tom và Cô Dồ đều cao hứng. Cô Dồ nhân tiện hỏi luôn, lần này các ngươi tới trước không phải muốn đóng tàu chứ? Ai sẽ bất nhanh chóng nhìn sang, gấp gáp nói trên bảo, Sensei, ngài không nên mạo hiểm lúc này. Về phần đóng tàu, ta và các kỹ sư có thể đảm nhiệm. Tom cười to, không nề hà phất tay, đừng nghe tên này nói lung tung. Nếu như Tổ Cờ Cun muốn đóng tàu thì ta nhất định sẽ ra tay, dù sao tàu lửa trên biển đã hoạt động, ta đang rảnh rỗi đây. Ai sẽ bật vào phở ra chỉ gấp gáp ngăn cản nhưng Tom căn bản không để ý, chỉ ngồi cười to. Tổ Cờ Cun có chút cảm động, mặc dù hắn không phải tới đóng tàu nhưng thái độ của Tom rất đáng khen. Phiên tòa xử lại cho Tom sẽ mở trong nay mai, nếu như Tom đóng tàu cho hải tặc ngay thời điểm này sẽ bất lợi cho bản án. Nếu không được trắng án thì công sức của Tom hơn 10 năm nay sẽ đổ sông đổ biển hết. Chính vì thế mà sẽ bật và phở ra chỉ mới gấp gáp lo sợ. Đương nhiên kể cả Tom có cải tạo tốt như thế nào thì kết cục vẫn chỉ có một, trừ khi hắn đem tợ lũ tổng giao ra. Được rồi, không cần sốt sắng, ta đến đây cũng không phải định đóng tàu. Tàu ta đã có, tạm thời cũng không có ý muốn đóng thêm. Ai sẽ bật và phở ra chỉ thở dài một hơi, còn Tom và cổ rột thì hơi kinh ngạc. Tom gãi đầu hỏi, vậy Tổ Cơ Cun lần này đến đây làm gì, sẽ không phải là đến dạo chơi chứ? Ha ha, dạo chơi chỉ là một phần nguyên do thôi. Lần này chủ yếu có mấy việc cần ngài hỗ trợ. Xin mời nói, ta sẽ hết sức hỗ trợ. Tổ Cơ cười cười, chỉ vào họ gì Hạ Gia nói, ta muốn Tom trợ giúp một chút về kỹ thuật, thuyền viên của ta muốn nghiên cứu chút về vũ khí. Tom hơi kinh ngạc, vũ khí, không phải là bác sĩ của băng sao? Ừm, họ gì Hạ Gia kiêm luôn cả nhà thiết kế và nhà khoa học, một chút vũ khí cũng có nghiên cứu. Thì ra là vậy, việc này không có vấn đề. Lát nữa Phở Giả chỉ đưa họ gì Hạ Dạ tiên sinh đến sừng hai, nơi đó không thiếu công cụ. Tô Cơ và Tom tùy tiện hàn huyên một chút mới trầm ngâm nói, ta có điều này muốn nói riêng với Tom, mọi người thông cảm. Ừm, ta ra ngoài. Chúng ta cũng đến sừng đây. Cô Dồ, Ai Sẽ Bớt, Phở Giả chỉ và họ gì Hạ Dạ nối đuôi nhau ra ngoài, để lại không gian cho Tô Cơ và Tom. Tom, lần này ta còn có mục đích thứ hai, liên quan đến tợ lũ tổng. Phở Giả chỉ đưa họ gì Hạ Dạ đến sừng hai, Ai Sẽ Bớt tò mò hỏi Cô Dồ, bà Cô Dồ, Tô Cơ Cun rất nổi tiếng sao? Ta cảm thấy tên hắn hơi quen. Tô Cơ Cun đích thật rất nổi tiếng, một đại hải tặc treo thưởng 655 triệu bờ lì mà. Ai sẽ bật kinh hai trận tròn mắt, lắp bắp, 655 triệu bờ lì, không đùa chứ. Đây là đại hải trình, hải tặc truy nã cao hơn 4 biển nhiều. Ai sẽ bật đã nhìn thấy không ít hải tặc được cho là thai to mặt lớn, tiền truy nã trên 100 triệu. Đám hải tặc đó phô trương đến mức chỉ thiếu nước đánh trống thua chiêng. Trên tay lúc nào cũng cầm lệnh truy nã, gặp ai cũng dơ lên tiêu ngạo một phen. So với đó, Tô Cơ 655 triệu bờ lì căn bản không có chút nào gây sự chú ý, vừa rồi sẽ bật và Phở Giả chỉ còn có ý định động thủ ngăn cản Tô Cơ tìm Tom, nghĩ lại đã thấy mát lạnh cả người. A, không phải ngày thường ngươi cũng hay để ý đến tin tức hay sao, chưa nghe nói qua sao? Ai sẽ bật hơi xấu hổ, ách, mấy tháng này bận quá, không kịp thời chú ý đến. Một bên khác, Phở Giả chỉ và họ gì Hạ Dạ đi về hướng sừng hai. Nơi này chuyên chế tạo và gia công vũ khí, Phở Giả chỉ thường xuyên trộm đến đây, rất quen thuộc. Thiên phú của Phở Giả chỉ về máy móc và vũ khí rất cao, tài năng đã được Tom công nhận. Nhưng đứng trước chuyên gia chân chính như họ Tỷ Hạ Dạ, Phở Giả chỉ đúng nghĩa là miệng còn hơi sữa, không so sánh được. Vũ khí không phải là họ Tỷ Hạ Dạ hướng nghiên cứu chính, nhưng hắn có kiến thức cơ bản vững chắc, trí thông minh có thừa, lại đã xem qua phòng thí nghiệm của vệ gạ cụ. Cho nên tạo nghệ của họ Tỷ Hạ Dạ hiện tại đã không phải ai cũng có thể so sánh. Lại thêm bên cạnh Tổ Cờ có đủ thứ ly kỳ cổ quái, thậm chí khoa huyễn, cũng đủ cho họ Tỷ Hạ Dạ thoải mái lần mò. Trình độ sẽ ngày một tăng cao, thậm chí có cơ hội sánh ngang với vệ gạ cụ. Nhìn thái độ của Phở Giả chỉ thì biết, tên tóc xanh này đã thiếu chút nữa ôm lấy đùi của họ gì Hạ Dạ. A, buổi chiều, Cú Mạ tìm đến Tổ Cơ, công việc hoàn thành. Tiền đã được Cú Mạ gửi thẳng đến cho Dở Dạ Gồng, không chút dây dưa dài dòng. Ông chủ của cửa hàng căn bản không dám làm khó dễ hay có ý đồ ăn chặn gì. Trước mặt một hải tặc gần 300 triệu bờ ly, hắn không dám nổi tâm tư. Chưa kể còn có một vị truy nã 655 triệu bờ ly đứng đằng sau, hắn còn chưa muốn chết đã làm cái nghề này, nhất định phải có hậu trường. Hậu trường của ông chủ chính là đại tá hải quân quản lý khu vực. Một đại tá đương nhiên không đủ cứng để đối mặt với Cú Mạ, càng không có tư cách chung mầm với Tổ Cơ. Ông chủ biết điều này, cũng nhanh nhẹn công bằng giao dịch, Tổ Cơ không có gì bất mãn. Thủ lĩnh, tổng kim ngạch là 3 tỷ 231 triệu bờ lì, đây là hóa đơn. Tổ Cơ cầm qua hóa đơn, tùy ý liếc qua rồi cầm gen gen như xì gọi cho Dở Dạ Gồng, báo hắn một câu. Tại Vương quốc Ca Mạ Bạc Cạ, Dở Dạ Gồng miệng đều sắp cười đến sai lệch. Hơn 3 tỷ bờ lì tuyệt đối làm sống lưng hắn thẳng tắp, ít nhất trong vòng hơn một năm nữa tiền bạc không lo. Quả nhiên làm chuyện gì cũng cần tiền a, một ít mục tiêu có lẽ cũng nên bắt đầu làm dần. Cả năm trời xây dựng quân cách mạng, Dở Dạ Gồng hiểu rất rõ tầm quan trọng của tiền bạc. Làm việc lớn, chỉ có bầu nhiệt huyết là không đủ, muốn thành công cần nhiều yếu tố, tiền bạc chính là yếu tố quan trọng bậc nhất. Thủ lĩnh, có chuyện gì vui sao? Y Vạn Cô đứng tại cửa, nhìn thấy Dở Dạ Gồng cười hớn hở, ngạc nhiên nói. Trong trí nhớ của nàng thì số lần Dở Dạ Gồng cười chưa đến 3 lần. A, Tổ Cơ thủ lĩnh đã cho Cù Mạ gửi tiền về, kim ngạch hơn 3 tỷ. Nhanh như vậy, Tổ Cơ thủ lĩnh phong cách thật hùng mạnh a. Y Vạn Cô, hôm nay công việc thế nào, ách mặt người sao vậy? Dở Dạ Gồng tâm tình tốt, liếc mắt nhìn Y Vạn Cổ nhưng thấy gương mặt Y Vạn Cổ hơi xanh tím, quần áo chật vật mới ngạc nhiên hỏi. Y Vạn Lộ là vua tại đất nước này, ai dám làm hắn chật vật như vậy?
Không sao đâu thủ lĩnh, hôm nay giao chiến với Tiger bị hắn lỡ tay đánh bị thương.
Tiger đánh bị thương, các ngươi thực lực ngang hàng nhau, không đến mức như thế chứ?
Giờ Dạ Gồng lại càng kinh ngạc hơn, Y Vạn Cổ và hắn là bạn lâu năm, thực lực kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa còn là bác sĩ. Do đó Tiger muốn đánh bại rất khó, hơn nữa hai người thực lực không có chênh lệch đáng kể. Mấy ngày trước Giờ Dạ Gồng đã xem qua Tiger và Y Vạn Cổ chiến đấu, không có chênh lệch đáng kể nào. Trong vòng mấy ngày tại sao mạnh lên như vậy?
Thủ lĩnh, Sổ Cản trong chiến đấu nghĩ ra gì đó, sau đó thảo luận với Notis và Tiger cải tiến sức mạnh. Hiện nay mỗi khi bọn họ ra tay, sức mạnh như chuyển trong không khí, rất khó phòng bị. Tiger áp dụng càng quá đáng, kể cả nơi lượng nước thiếu thốn vẫn làm ta khổ không thể tả. Y Vạn Cổ buồn phiền than vãn, chỉ có khi đối diện mới thấy loại chiêu thức này đáng sợ. Trước kia Y Vạn Cổ chỉ cần né tránh những nơi có độ ẩm cao, gần nguồn nước là có thể hạn chế đi khả năng ra đòn cực mạnh của Tiger. Nhưng giờ đây Tiger căn bản không quan tâm, thiếu thốn hơi nước không còn ảnh hưởng lớn như vậy. Còn nơi nhiều hơi nước hay cạnh biển, mỗi khi Tiger dùng đại chiêu là Y Vạn Cổ tưởng như sắp chết đến nơi vậy. Sổ Cản và Notis cũng bắt đầu bán hành cho các ổ Kama, khó có thể chấp nhận. Á chương 190, nghiên cứu đột phá. Giờ Dạ Gồng nghe Y Vạn Cổ than khổ, cũng hơi kinh ngạc bất ngờ. Tiger thực lực tuyệt đối là nhóm đứng đầu của quân cách mạng hiện nay, giờ lại có đột phá, không biết sẽ mạnh như thế nào. Còn các thành viên băng mặt trời, Giờ Dạ Gồng cũng chưa có tiếp xúc nhiều, chỉ biết là tổ cưng đã đưa cho họ rất nhiều phương pháp tu luyện ly kỳ cổ quái. Ngoài đầu bếp Cắt Mẹn và Độc Tọ Hoa mới gia nhập ra thì tất cả đều có tố chất thân thể và khả năng chiến đấu không tồi. Xem ra ngày mai cũng nên thân cận một chút, dù sao họ cũng chính là lực lượng nòng cốt của quân cách mạng. Tổ cơ trở thành thủ lĩnh của quân cách mạng, thành viên băng mặt trời đương nhiên cũng gia nhập tổ chức. Như lời nói của Y Vạn Cổ thì có lẽ chính phủ và cả hắn đang đánh giá sai tiềm lực của các thành viên khác. Dù sao thì tổ cơ dịch và Tiger biểu hiện quả thật quá chói mắt, tạm che đi sức mạnh của những người khác cũng là bình thường. Sáng hôm sau, cạnh bờ biển, người cá học đang miệt mài luyện các người cá. Cách đó không xa, tất cả những thành viên băng mặt trời đều ngồi quanh chân, hít thở rất chậm. Nếu để ý kỹ, xung quanh thân thể của họ lưu chuyển những dòng khí vàng chói. Đây là biểu hiện của Tiên Thiên Công Đại Thành, Tiên Thiên Cương Khí. Đan dược của võ hiệp thế giới trong cửa hàng bán rất rẻ, tổ cơ thường xuyên cho mọi người sử dụng. Cho nên bí tịch màu vàng Tiên Thiên Công họ đã luyện thành từ lâu. Tiên Thiên Công là bí tịch màu vàng, Hạ Kỳ Vũ Trang cũng là bí tịch màu vàng, thực tế hai nguồn sức mạnh này được hệ thống đánh giá ngang nhau. Tuy nhiên khác với Hạ Kỳ Vũ Trang và Hạ Kỳ Quan Sát đã có vô số kinh nghiệm sử dụng và chiến đấu, Tiên Thiên Công lại yêu cầu mọi người phải đóng móc. Đây là thế giới văn tỷ hệ sơ, cho nên cái gì khinh công hay trưởng pháp đều không có nhiều đất diễn. Sử dụng Tiên Thiên Công như thế nào đều phải đào móc từng chút một. Cùng là bí tịch màu vàng nhưng các công pháo luyện thể đơn giản như thiết sa trưởng hay thiết đầu công căn bản không cần đào móc. Đơn giản là càng cứng thì càng mạnh, tấn công phòng thủ cũng không có kỹ xảo gì phức tạp, đi thẳng về thẳng mà thôi. Tiên Thiên Công là cương khí, nội lực cho nên mới khó áp dụng. Trước mắt nó có tác dụng kéo dài thể lực, tăng tốc độ hồi phục vết thương và tăng sức mạnh tấn công vật lý lên đôi chút. Thứ hai là có thể dựa vào luồng khí này để tạm tồn tại dưới nước, kỹ thuật này thành viên băng mặt trời đều đã biết sử dụng. Thứ ba là công dụng mới được phát hiện ra gần đây, đó là tăng khả năng khống chế không khí xung quanh. Kỹ thuật này do Nọ Tịt nghĩ ra, hắn đang nghiên cứu ứng dụng của cấu trúc đi ổ trong rèn kiếm. Tiến triển chưa được nổi bật lắm nhưng Nọ Tịt phát hiện ra cấu trúc xoắn ốc của đi ổ làm khả năng chuyển sức mạnh đi nhanh hơn nhiều lần. Nếu như dùng cương khí để mô tả cấu trúc này thì sao? Mô tả cấu trúc quanh nắm tay sau đó phát lực. Nọ Tịt thảo luận với Sổ Cản, Tiger và Giọt Triệt để thí nghiệm thử xem. Mất nửa tháng, những thành công đầu tiên mới xuất hiện. Thành công nhất là Tiger, vì tốc độ chuyển sức mạnh tăng cao nên Tiger có thể tác động trực tiếp vào không khí chứ không chỉ dừng lại ở hơi nước nữa. Tầm đánh xa và sức mạnh cải thiện đáng kể, quan trọng nhất là Hạ Kỳ Quan Sát khó bắt được loại công kích này. Nó truyền đi trong không khí cho nên gần như vô hình, Hạ Kỳ Quan Sát chưa thuần thục căn bản không cảm nhận được. Có thành công, mọi người nhiệt tình hơn nhiều. Nếu hoàn toàn khai phát kỹ thuật này, thực lực sẽ có sự thay đổi về chất. Không nhìn thấy Y Vạn Cổ khốn khổ thế nào sao? Còn mấy ổ cạ mạ kia cũng bị Sổ Cản và Nọ Tịt cho ăn hành ngập mồm. A thủ lĩnh, hoặc thấy Giờ Dạ Gồng đi tới, nhanh nhẹn chào. Giờ Dạ Gồng tâm trạng tốt, hỏi nhiều mấy câu, Tiger dạy không tồi chứ? Đương nhiên rồi thủ lĩnh, cặn của Tiger xả mạ mạnh đến không tưởng nổi. May mắn là được đi theo ngài ấy học tập, thực lực của ta đã có chút tiến triển. Hắc hưng phấn trả lời, cùng là người cá nhưng Tiger và Hắc không phải ở sùng một cấp bậc. Tiger là nhân vật huyền thoại của đảo người cá, nếu như đám người cá khác biết được Hắc được đi theo Tiger học tập có lẽ sẽ ghen tị đến phát cuồng. A cố gắng luyện tập, đúng rồi, nhu thuật người cá cũng không nên chế lại. Ngài yên tâm, Tiger xạ mạ cũng là cao thủ nhu thuật, ngài ấy đang có ý định kết hợp hai môn võ này với nhau. Có lẽ khi đó tôi sẽ được chiêm ngưỡng và học tập nó đầu tiên. Giờ Dạ Gồng hơi gật đầu, đi bộ về phía bờ biển. Giờ Dạ Gồng dễ dàng quan sát được luồng khí đậm đặc vàng nóng chạy quanh thân của mỗi người, hơi khó hiểu nói thầm, tổ cần san cho họ luyện tập thứ gì vậy, khó hiểu. Giờ Dạ Gồng đến nơi, sau đó không bao lâu cũng gia nhập vào hàng ngũ nghiên cứu. Giờ Dạ Gồng không có cương khí như mọi người nhưng trái ác quỷ có thể làm thay điều này. Càng nghiên cứu, Giờ Dạ Gồng cảm thấy một cảnh cửa mới đang mở ra trước mắt mình. Cách tu luyện của băng mặt trời cho hắn một ấn tượng vô cùng sâu sắc, đó là bài bản và khoa học. Thậm chí còn bài bản hơn cả hải quân và chính phủ thế giới. Đầu tiên là họ thuần thục cách tu luyện phổ biến của hải quân, điều này không có gì lạ vì tổ cơ đã từng đi theo gặp một đoạn thời gian. Thứ hai là các cách tu luyện sau đó toàn diện và tỉ mỉ, mỗi người đều có một giáo án riêng, không ai giống ai. Nhưng đại khái có thể phân chia ra, buổi sáng sớm sẽ luyện tập công pháp kỳ lạ, điều chỉnh thân thể và tâm trí lên mức ổn định nhất. Sau đó là các bài tập thể thuật cho nắm tay, chân, đầu gối, khuỷu tay, mỗi loại đều có một thứ thuốc ngâm riêng. Buổi trưa có thể đi thực chiến nhưng không quá 3 giờ đồng hồ, sau đó tập hạ kỳ. Buổi chiều sẽ tập luyện kỹ năng như cắt người cá, lục thức, bắn súng hay rèn tùy người. Chiều tối tất cả sẽ đến phòng nhì tổ lỏng để ngâm mình, sau đó tắm rửa qua bằng nước thuốc rồi nghỉ ngơi. Đương nhiên mỗi người đều có thời gian luyện tập và giáo án riêng khác nhau, tỷ lệ thuốc cũng được phân chia khác biệt. Việc này tổ cờ không làm được, người đưa ra giáo án chính là chuyên gia thân thể, Dr. Toa. Việc quá tuân thủ giáo án sẽ có chút nhàm chán nhưng để mạnh lên, mọi người đều chấp nhận. Giờ dạ gổng chua xót nghĩ đến mình, nếu tuân theo quy trình bài bản như thế này, có lẽ hiện nay hắn đã có thể hành hạ chết kỳ dự chứ không phải chạy trốn. A hiện nay giờ dạ gổng tham gia vào quá trình nghiên cứu của băng mặt trời, có lẽ không bao lâu thì kỹ thuật này sẽ hoàn thiện. Khi đó băng mặt trời thực lực sẽ bay lên về chất, khi thành thục hạ kỳ vũ trang, thực lực lại bay lên một đoạn dài nữa. Theo giờ dạ gổng ước tính, khi tổ cơ bước chân vào tân thế giới, băng của hắn sẽ mạnh mẽ tiệm cận với băng của một tứ hoàng. Đương nhiên, loại ước tính này có nhiều sai số, có thể yếu hơn nhưng cũng có thể mạnh hơn. Tất cả phải xem kế hoạch kinh người kia có thành công hay không. Nếu như thành công, tổ cơ sẽ ngồi chung mâm với những kẻ mạnh nhất. Đương nhiên nếu thất bại thì muốn sống sót cũng khó khăn. Nghĩ đến kế hoạch lúc đó, kể cả giờ dạ gổng cũng phải nuốt nước miếng. Điên cuồng, quá điên cuồng. Giờ dạ gổng hiện nay còn chưa có trầm ổn như sau này, khi nghe được kế hoạch của tổ cơ cũng dựng đứng tóc gáy. Nhưng nguy hiểm càng lớn thì thứ chiếm được cũng càng lớn, hắn bị thuyết phục. Một bên khác, Lục đang loay hoay nghiên cứu khẩu ản GO-20 của giỏi chia. Tuy rằng khẩu súng này quá phức tạp, tạm thời chưa thành công nhưng ít nhất Lục cũng thu hoạch được nhiều thứ từ cây súng này. Hắn tự tin có thể cải tiến nhiều loại súng đương thời lên tầm cao hơn. Dựa vào công nghệ tạo súng như thế này, có lẽ súng hỏa mai hay súng trường đơn giản sắp đến thời kỳ đào thải. Thay thế cho bọn chúng sẽ là những khẩu súng uy lực mạnh mẽ, khả năng bắn và nạp đạn nhanh hơn, ngắm chuẩn hơn. Có lẽ trừ vũ khí tia laser ra thì không loại súng nào có thể bị kịp với vũ khí của quân cách mạng. Đương nhiên quân cách mạng cũng có vũ khí laser à, ba khẩu pháo trên tàu ngọc trai đen chính là vũ khí như vậy. Hiện nay quân cách mạng có tiền, vũ khí như vậy đương nhiên sẽ không lãng phí. Chương 191, Nico Robin. Tô Cơ nói chuyện với Tom về đỡ lũ tổng, hắn quá thật có hứng thú với thứ vũ khí cổ đại này. Nếu không chế tốt thì nó sẽ là một sự bổ sung lớn cho thế lực của hắn. Tuy nhiên Tom có vẻ như vẫn đang trông chờ hy vọng vào việc hải quân sẽ miễn tội cho mình. Chính vì hy vọng như vậy, Tom không muốn đi theo tổ cơ và quân cách mạng. So với đó thì họa tơ 7 vẫn có lực hấp dẫn hơn, dù sao nơi này cũng có nhiều thuận tiện cho đóng tàu. Nếu đi theo quân cách mạng, giai đoạn tiếp theo có lẽ sẽ chưa thể đóng được tàu mà phải xây dựng cơ sở hạ tầng, quá trình này cần nhiều tiền và quân cách mạng chưa chắc đã đáp ứng được ngay. Đương nhiên tổ cơ thuyết phục cũng không đơn giản từ chối. Thế là Tom và tổ cơ đánh cược với nhau, cược vào tương lai của Tom. Gần một tháng nữa phiên tòa sẽ mở lại, khi đó nếu Tom được thả tự do thì tổ cờ không còn gì để nói, Tom vẫn ở lại tòa tờ 7 đóng tàu. Còn nếu Tom vẫn không được xử trọng án, tổ cờ sẽ ra tay cướp ngục, khi đó Tom sẽ đi theo quân cách mạng và xây dựng một tòa tờ 7 thứ hai. Tất nhiên khi Tom đi theo quân cách mạng, việc đóng tàu đỡ lũ tổng chỉ là sớm hay muộn. Tổ cờ và cụ mạ nhàn nhã, chạy đi uống chút rượu. Theo hắn dự đoán, Sở Vẹn đàm chẳng mấy chốc sẽ tới nơi này, khi đó có lẽ sẽ có không ít chuyện cần làm. Việc cứu Tom có lẽ không thành vấn đề nhưng rất có thể đám chính phủ năm đó sẽ tìm hắn gây phiền phức. Tính cách của tên Sở Vẹn đằng đó tổ cơ dự cũng biết sơ qua, ham lập công nhưng ngu xuẩn và không biết tự lượng sức. Ông chủ, cho hai cốc bia. Tổ cơ và cụ mạ tùy tiện kiếm một chỗ ngồi rồi nhanh chóng nói chuyện. Đương nhiên xung quanh trong vòng 10 mét không có ai dám tới gần, càng đừng nói đến nghe lén. Cụ mạ, mục tiêu của chúng ta lần này ngươi biết rõ chứ? Thủ lĩnh, ngoài chế tạo pháo laser còn có việc khác sao? Tổ cơ gật đầu, cười mịn, có, người cá Tom đó chính là mục tiêu khác của chúng ta. Hắn là thợ đóng tàu số 1 trên thế giới này, chúng ta cần có người như vậy. Cụ mạ ôm quyển kinh thánh, nhẹ giọng hỏi, chỉ là một thợ đóng tàu, quan trọng như vậy. Thực tế, chủ yếu lý do nằm ở tợ lù tổng. Cụ mạ hơi kinh hãi nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc, gật đầu không nói thêm. Tô Cơ hơi bước cằm, nhẹ giọng ra lệnh, thời gian này, chúng ta không nên tiếp xúc với Tom. Nếu chính phủ nghi ngờ, sẽ có bất lợi cho cả hai ta và Tom. Việc ngươi cần làm là giả bộ đặt làm một con thuyền, hiểu rõ chưa? Đã rõ. Đúng rồi, ngươi chú ý đến nọ gì hạ dạ, bảo vệ hắn. Vũ khí laser càng ít người biết càng tốt, chuyện này cần quan tâm chặt chẽ. Khi cần có thể sử dụng bạo lực để đe dọa, chừng mực ngươi tự xem mà làm. Tô Cơ và Cú Mạ nhanh chóng bàn luận công việc. Thời gian 2 tháng hắn không thể chỉ chơi bời được, hắn còn phải nắm chặt thời gian luyện tốt hạ kỳ vũ trang. Lúc này phía bên ngoài, trên đường phố có mười mấy người đang rượt đuổi một cô gái. Cô gái này cao giáo, tóc đen khuôn mặt xinh đẹp nhưng thân mình gầy yếu, đang hoảng sợ chạy trốn. Bắt lấy ả, đứa con của quỷ Robin. Đứng lại, mau đứng lại. Bắn đi, đừng để ả ta thoát. Đám thợ săn hải tặc này rõ ràng không phải dạng tầm thường, trong đó tên cầm đầu khá mạnh, tùy tiện né tránh các vật cản mà Robin tạo ra. Đám người phía sau không được như vậy nhưng cũng không kém, khoảng cách đang bị kéo lại gần. Robin tuyệt vọng chạy trốn, thuyền trưởng của băng hải tặc mà cô đang nương nhờ trực tiếp bắt tay với thợ săn hải tặc. Nếu bắt được Robin, số tiền thưởng sẽ chia đều ra. Với tiền thưởng gần 80 triệu Berli, rõ ràng không phải là con số nhỏ. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Robin bị bắn đứng, nếu không phải trái ác quỷ của nàng và kinh nghiệm thì bây giờ có lẽ đã bị bắt rồi. Tuy nhiên lần này tình hình không tốt chút nào, mười mấy người đuổi theo đều là thợ săn hải tặc có danh tiếng và kinh nghiệm. Tiếng súng vang lên dồn dập phía sau, tuy nhiên tạm thời chưa trúng đích, Robin không dám dừng lại chút nào. Thấy quán rượu trước mắt, Robin không chút do dự vọt vào trong. Kinh nghiệm nói cho nàng biết, nơi này cực hỗn loạn và có nhiều hải tặc. Nếu gây ra nhiều hỗn loạn thì có thể chạy trốn, nên nhớ thợ săn hải tặc và hải tặc vô cùng ngứa mắt nhau. Tuy nhiên nếu trong này nhiều thợ săn hải tặc thì hoàn toàn ngược lại, nàng đang đánh cược. Một là thoát, hai là thay đổi cách chết mà thôi. Trong quán rượu này vô cùng vắng người, hơn nữa không khí đầy quỷ dị. Robin vô cùng sợ hãi, quán rượu ít người, khép kín, không có lối ra. Nàng đánh cược sai, tự chui vào lưới. Đám thợ săn hải tặc cũng đã chui vào trong, nhìn thấy tình cảnh này, tất cả đều cười hắc hắc. Xem ngươi chạy đi đâu. Ha ha, ngươi rất thông minh nhưng lần này ngươi đánh cược sai. Gần 80 triệu bỡ lì coi như nằm trong túi chúng ta. Hải quân không đổi ảnh truy nã, thiếu chút nữa đã bỏ qua con mồi ngon như thế này. Vẫn là mấy tên hải tặc kia tinh danh, đáng tiếc chúng ta không thể ăn cả. Robin thở hổn hển, đồng thời nhìn xung quanh. Đầu óc loạn chuyển, nhanh chóng suy nghĩ biện pháp. Quá rượu này không đến 10 người, chỉ có hai cái cửa sổ, trong đó cửa sổ bên phải hướng ra cái nước, nàng không thể lợi dụng. Cửa sổ phía trái có thể dùng, hiện tại đang có hai người ngồi cạnh đó. Trong đó một người sức vóc khổng lồ, hoàn toàn có thể tạm che chắn đối thủ đuổi theo. Nếu có thể nhảy qua cửa sổ, vẫn có tỷ lệ thoát đi. Đáng tiếc, đám thợ săn hải tặc kinh nghiệm đó đã nhìn ra hướng thoát duy nhất đó. Ba tên hướng thẳng họng súng đến hai bóng người kia, quát to, hai tên kia, đóng cửa sổ lại rồi cút ra ngoài. Nhanh lên, nếu không ta sẽ nổ súng. Thấy hai người không có bất kỳ biểu hiện nào, đám người lập tức giận dữ, đồng loạt nhìn sang. Robin vội vàng chạy, đồng thời hô, cờ đút. Trong chớp mắt, trên người mấy tên thợ săn hải tặc có thêm mấy cánh tay, đồng thời bẻ xuống, tạm thời ngăn chặn một chút, dành thời gian để thoát thân. Trên người tổ cờ dực và cụ mạ cũng mọc lên mấy cánh tay, ý đồ đẩy hai người giạt ra tạo chỗ chạy. Chiêu này có hiệu quả, đám thợ săn hải tặc bị ngăn cản trong mấy giây, Robin có thời gian quý giá. Đáng tiếc khi nàng chạy gần đến cửa sổ thì năng lực của nàng không có bất cứ tác động nào với tổ cờ dực và cụ mạ cả. Cụ mạ đưa bàn tay lớn ra, trực tiếp ngăn lại Robin. Lúc này đám thợ săn hải tặc mới cười lớn, ha ha, cảm ơn huynh đệ, chúng ta bất cần quá. Ta không cần đám người các ngươi cảm ơn. Cụ mạ lạnh lùng nói, làm đám người ngẩn ra. Tên cầm đầu hơi kinh ngạc một chút, chăm chú nói, người anh em này, giao nàng cho chúng ta. Chúng ta sẽ chia cho ngươi một phần tiền. Đại ca. Không được đại ca, chúng ta cần gì? Tên đại ca này phất tay ngăn cản mọi người, hắn nhìn ra hai người trước mắt không phải hạng thường. Đơn giản là năng lực của Robin không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến hai người. Tuy không biết là ai nhưng nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Cú mạ hơi quay đầu xem tổ cờ dự, ý muốn tổ cờ quyết định. Lúc này tổ cờ mới hồi thần lại, hắn vừa rồi vẫn đang trong trạng thái mộng bức cá uống chút bia thôi mà cũng gặp người nổi tiếng, hơn nữa tuyệt đối là nữ thần. Trên hỏa tờ 7 này có một tình yêu hộp quà, xem ra chính là của Robin. Điều thú vị là hộp quà tự động đưa đến trước mắt hắn, hiện nay Robin đang đứng cách hắn không đến 2 mét. Tổ cờ và cú mạ vẫn không quay đầu lại, cười nói, chúng ta có hai người, một phần tiền sao đủ. Đám thợ săn hải tặc mặt vô cùng khó xem, tên cầm đầu gằn giọng, đừng được nước lần tới, nếu như không giao nàng ra đây, khi chúng ta cướp được thì ngươi tiền không có, thậm chí mạng cũng không còn. Tô Cơ thoải mái hỏi, các ngươi là thợ săn hải tặc? Đúng, chúng ta đã từng bắt được hải tặc trên 70 triệu bờ lì, ngươi nên biết điều. Một đám thợ săn hải tặc lăm le súng đe dọa, nhìn ra được bọn họ thành tích không tồi. A Tô Cơ hơi cười khẩy, 70 triệu bờ lì, khá cao đó. Ta có một cuộc làm ăn muốn giới thiệu cho các ngươi. Nếu như đồng ý, ta đảm bảo các ngươi kiếm được tiền mỏi cả tay. Làm ăn thế nào? Chương 192, Sở Vẹn đạm lên đường. Tô Cơ trêu tức nói, rất đơn giản, tên to cao bên cạnh ta là hải tặc, cái đầu của hắn có chút giá trị. Các ngươi có muốn lấy hay không? Làm ăn tốt như thế này cả đời cũng chỉ có một lần thôi. Cú mạ miệng hơi giật giật. Hắn quả thật bất lực trước các ý thú vị của thủ lĩnh, nếu ở bên cạnh tổ cơ lâu thì không biết hình tượng lạnh lùng của hắn liệu có giữ được nữa không. Nhưng bất lực thì bất lực, ai kêu tổ cơ là thủ lĩnh. Theo thái độ này của thủ lĩnh thì hôm nay đám thợ săn hải tặc này đánh không công mà bể. Cú mạ quay đầu, đồng thời bắt đầu bỏ đi găng tay. Đám thợ săn hải tặc vừa định nói gì nhưng thấy rõ mặt của cú mạ, cả đám sợ đến tái cả mặt. Cú mạ. Thấy cả đám người lắp bắp sợ hãi, tổ cơ nói tiếp, thế nào? Gần 300 triệu bỡ ly, số tiền này không nhỏ chứ, cơ hội này không phải lúc nào cũng có, mau ra tay thôi. Oanh một tiếng, tất cả đều tông cửa chạy ra. Cơ hội cái rắm, bạo chúa cú mạ không phải đám người như họ có thể với đến. Không chạy nhanh thì sẽ xanh có cả lũ á, còn về nì cổ Robin, giữ được mạng quan trọng hơn nhiều. Tiền có thể kiếm được nhưng mạng chỉ có một, mất thì kiếm được bao nhiêu tiền cũng chẳng có tác dụng. Cùng lúc đó, cú mạ cũng lóe đi, biến mất trong chớp mắt. Không đầy 10 hơi thở, cú mạ trở về, sạch sẽ lưu loát. Thủ lĩnh, ngài đừng nên cầm tiền truy nã của ta ra uy hiếp người khác chứ. Sao lại không? Tiền truy nã cao như vậy dùng đơn giản tiện lợi a. Cú mạ buồn phiền liếc mắt. Sao ngài không cầm tiền truy nã của mình ra, vai phong mạnh mẽ hơn nhiều. Tô Cơ uống nốt cốc bia, hỏi, thế nào, đưa bọn chúng đi đâu rồi? Ỉm kẹo đao. Độc ác. Tô Cơ cười giơ ngón tay lên. Tuy thợ săn hải tặc không phạm pháp nhưng nếu mười mấy người đổ bộ vào ỉm kẹo đao thì không lột ra không được. Ngươi không phạm tội thì đến ỉm kẹo đao làm gì a, chẳng lẽ em muốn cất bụng? Với tính cách của Xí Lì Ẹ thì cứ tra tấn lột ra một trận rồi nói tiếp. Lúc này Robin mới nuốt nước bọt một cái, lắp bắp, cảm ơn ngươi cú mạ. Ta có thể đi không? Từ khi cú mạ quay mặt lại đến khi kết thúc cuộc chiến chưa đến một phút nhưng vậy là quá đủ kinh hãi. Ai biết được trong quán rượu bình thường lại xuất hiện một con quái vật như vậy. 296 triệu bờ lì ở tân thế giới cũng đã coi là truy nã rất cao rồi. Ở nửa trước của đại hải trình thì đích thực là quái vật, có thể dọa chết khỏi người. Robin khi đối mặt với Cú Mạ cũng đủ kinh hãi, nếu Cú Mạ ra tay với nàng, sẽ không có cơ hội nào cả. Thủ lĩnh, xử lý ra sao?
Robin kinh ngạc nhìn bóng lưng của Tổ Cờ Dị. Nhân vật nào có đủ tầm để làm thủ lĩnh của bạo chúa Cú Mạ, quả thật nàng vô cùng tò mò và có chút lo sợ.
Tổ Cờ Dị quay đầu lại, nói, đương nhiên không thể đi, ta tuyên bố bắt có người, đứa con của quỷ nhị cô Robin.
Robin trận to mắt nhìn Tổ Cờ Dị, lắp bắp, Tổ Cờ Dị cải tết. Một trong những nhân vật nổi bật nhất thế giới hiện nay, đưa tội ác của Thiên Long Nhân ra ánh sáng, đánh bại phó đô đốc J1 và mới nhất là phá hoại J8, đẩy lùi cả Rẽ Phỉ và A Ảo Kỳ Di. Dù còn rất trẻ, chưa đầy 19 tuổi nhưng tiền truy nã đã lên đến 655 triệu bạc ly. Quan trọng nhất là mọi người đều cho rằng mức giá này không có bất kỳ vấn đề nào, thậm chí hơi thấp. Nhân vật như vậy xuất hiện ở bạ tờ 7 làm gì, hơn nữa hắn nói muốn bắt cóc ta là ý gì. Thông minh như nỉ cổ Robin cũng chưa thể hiểu nổi Tổ Cờ đang có ý đồ gì. Thế nào, tuy rằng rất đẹp trai nhưng ngươi nhìn chăm chú như vậy cũng làm ta có chút ngượng ngùng.
Robin bối rối của mắt, khuôn mặt có chút từng đỏ. Nhìn ra được, nàng đã đỡ khẩn trương đi nhiều.
Tô Cần Sạ Mạ, cảm ơn đã cứu ta.
Trầm mặc một lúc, Robin mới nhẹ giọng nói cảm ơn.
Nàng nhìn ra được, nếu Tô Cần không ra lệnh thì Cú Mạ căn bản không quan tâm đến nàng.
Hôm nay cũng đừng mong thoát khỏi bọn thợ săn hải tặc.
Tô Cần phất tay, gọi là Tô Cần cũng được rồi.
Còn nữa, ta đã nói là bắt cóc ngươi chứ không phải cứu ngươi, rõ chưa?
Thấy thái độ của Tô Cần, Robin hơi buồn cười cũng nhanh nhẹn đáp, rõ.
Tô Cần gật đầu, nhìn thẳng vào Robin nói, ngươi bị ta bắt cóc, đừng có hỏng dở trò chạy trốn. Ngươi sẽ không thoát nổi khỏi bàn tay của ta. Còn nữa, trước mắt ngươi là người của ta, do đó ta sẽ tạm thời bảo kê ngươi.
Robin kinh ngạc, sau đó hơi cảm động gật đầu.
Nàng không dám chạy cũng không cần chạy trốn,
bởi vì trong số hải tặc nàng đã gặp, chỉ có Tổ Cần là người duy nhất có thể đối đầu và ngăn chặn A Ảo Kỳ Di. Ở bên cạnh người như vậy sẽ an toàn hơn nhiều. Nàng gia nhập nhiều tổ chức, nhiều băng hải tặc cũng đi tìm sự bảo vệ mà thôi. Mục tiêu của nàng căn bản không so sánh nổi với Tổ Cần, cho nên đi theo Tổ Cần cũng không có vấn đề gì.
Cúc Mạ, thanh toán rồi đi thôi.
Ba người Tổ Cần đi thẳng đến nơi ở. Trên đường rất nhiều người nhận ra Robin nhưng không ai dám động thủ. Ai biết Robin và Tổ Cờ quan hệ thế nào? Không may làm Tổ Cờ khó chịu thì không có chút quả ngon để ăn.
Tổ Cờ tùy tiện mở ra hạ kỳ quan sát, lần này hắn nghe được chút thông tin rất có ý tứ.
Cá sáu sa mạc đang tuyển thành viên, ngươi đi không?
Ta đi cũng không được, hắn muốn người có trái ác quỷ.
Chúng ta không có trái ác quỷ, chỉ đành chịu.
Nghe nói mấy gã ăn trái ác quỷ đã tới đó nhưng đều mất tích.
Xem ra dậu cổ đại đã muốn thành lập tổ chức bạ rổ quẹ lật rồi. A Tổ Cờ hơi bớt cảm nhìn Robin đang đi bên cạnh. Như vậy Robin đi qua hỏa tờ 7 với mục đích chính là đến ạ lạ bạ tạ. Dù sao một kẻ có trái ác quỷ hệ lọ gì ạ và sống sót sau khi đến tìm dâu trắng cũng rất có sức hút.
Râu cổ đại muốn thu nạp thành viên, Robin chan nghĩ sao?
Robin ánh mắt lóe lên, cười nhẹ nói, không nghĩ gì cả, bởi vì đâu liên quan đến ta.
Thật sao?
Cá sấu sa mạc tuyển thành viên quả thật rất có lực hút, Robin chan không nghĩ đến tìm hắn che chở sao?
Robin nhìn Tổ Cờ cười cận, ta cảm thấy Tổ Cờ Cun có sức hút hơn đó, hơn nữa đã có Tổ Cờ Cun che chở thì cần gì râu cổ đại nữa.
Nói cũng đúng, ta quả thật mạnh hơn hắn.
Tô Cơ chẳng biết xấu hổ nói làm Robin che miệng cười trộm.
Cú Mạ không nói gì nhưng khỏe miệng của hắn cũng đang có giận.
Mạ gì hết rồi, nơi ở của Ngũ Lao Tinh.
Bên hồ lớn, Ngũ Lao Tinh đang nói chuyện với một thanh niên.
Vì hòa bình của thế giới, chúng ta những người bảo vệ công lý phải cùng nhau chấm dứt vĩnh viễn kỷ nguyên đại hải tặc này.
Bằng cách lấy đi bản thiết kế vũ khí cổ đại mà bọn hải tặc đang cố gắng che giấu.
Thời đại này đang từng chút thay đổi, không thể hành động gấp gáp.
Nếu lần này ngươi đã nhất quyết như vậy, thì hãy lập bản kế hoạch chi tiết rồi chúng ta sẽ nói tiếp.
Chúng ta sẽ giao phó sứ mạng này cho cậu, Sở Bện Đạm.
Tuân mệnh.
Thanh niên hưng phấn đáp lời, sau đó nhanh chóng ra ngoài, chuẩn bị hành động.
Vũ Lao Tinh nhìn nhau, một người cao mày nói, Sở Vẹn Đẳng có được hay không?
Cứ để hắn đi, kẻ này thâm hiểm độc ác, hành động cũng phù hợp.
Ừm, ta không quan tâm lắm đến Tợ Lũ Tổng, chỉ cần kéo chết người cá tôm là được.
Hắn chết, không ai có thể tạo ra Tợ Lũ Tổng được nữa.
Có chắc chắn không, ta cảm thấy lần vẫn nên để chính phủ không đi hỗ trợ.
Không cần đâu, coi như cho Sở Vẹn Đẳng thử sức đi.
Nếu hắn làm không sạch sẽ thì tính sau, còn nếu như tôm chết thì coi như thành công.
Khi đó để bạn hắn làm sếp của chính phủ chính cũng coi như thường.
Có phù hợp không, dù sao sức mạnh của hắn quá yếu.
Dù sao cũng nên cho Thiên Long Nhân chút mặt mũi, chính phủ không mới là vũ khí quan trọng nhất.
Cùng lúc đó tại Enes Lobby, Hải quân đã có công văn gửi đến về sự việc xét xử lại vụ của Tom.
Thẩm phán đã nhận được tin tức, trong thời gian sắp đến, đích thân ông ta sẽ khảo sát và ra phán quyết cuối cùng.
Lại một lần nữa quyết định của Hải quân và chính phủ có sự mâu thuẫn.
Trong khi thẩm phán và cao tầng Hải quân cảm thấy Tom nên được tha thì chính phủ thế giới đã phán tử hình ngay từ giờ.
Chương 193, Tom bị đưa đi.
Sở Vẹn Đạm là chỉ huy của chính phủ năm nhưng do thực lực yếu ớt, cho nên lực khống chế không cao.
Thực tế những thành viên chủ chốt hùng mạnh nhất của chính phủ năm căn bản không phản ứng Sở Vẹn Đạm. Tất cả bọn họ chỉ nghe lời Ngũ Lao Tinh và chính phủ không, nhiệm vụ của họ Sở Vẹn Đạm căn bản không biết rõ. Cho nên mang tiếng là chỉ huy của chính phủ năm nhưng chỉ có số ít người nghe lệnh của hắn, tất cả đều có thực lực yếu gà. Đây là những thành viên yếu nhất, không tinh thông lục thức và có chỉ số đỏ dị kỳ rơi vào khoảng 1/400.
Sau khi thu thập tình báo, Sở Vẹn Đạm và hơn 20 thành viên chính phủ năm đi tới hỏa tờ 7, chuẩn bị làm nhiệm vụ.
Thời gian đã qua hơn một tháng, trong thời gian này, thẩm phán đã bắt đầu khảo sát xe lửa đi trên mặt biển.
Đồng thời Sở Vẹn Đẳng cũng đã lên đường đến hỏa tờ 7 để làm nhiệm vụ.
Tô Cơ thời gian này không nhàn rỗi, cơ thể hắn luôn trong trạng thái luyện tập hạ kỳ vũ trang.
đồng thời lúc rảnh rỗi cũng trêu chọc Robin và quan tâm đến tiến độ của họ Tỷ Hạ Dạ. Hộp quà tình yêu của Robin yêu cầu hắn tiêu diệt cha con Sở Vẹn Đàm và Sở Vẹn Đìn. Xem ra phải đợi Sở Vẹn Đàm tới đây, đồng thời dùng kế dụ Sở Vẹn Đìn ra mặt rồi mới tiêu diệt được cả hai. Hộp quà này không phải một sớm một chiều là có thể mở ra, thời gian này Tổ Cơn đành phải dùng mị lực để tán gái Robin có một lớp bảo vệ rất vững chắc, để cho nàng mở lòng ra và trở thành đồng đội của Tổ Cơn không phải đơn giản. Hơn 10 năm chạy trốn khiến cho suy nghĩ của nàng tràn ngập sợ hãi, đề phòng. Trên đảo Mọ Mọi Rồ, tàu ngọc trai đen đã căng buồm, chuẩn bị ra khơi. Trên tàu gồm có Tiger, Georgia, Notice, Cartman, Sokan. Vỡ lộ bẹ thì sẽ không ra khơi, nàng đã có nhiệm vụ mới. Lần ra khơi này chú định sẽ không tầm thường. Các thành viên đã có nhiều thời gian học tập và mạnh mẽ lên, chuẩn bị cho những trận đánh kinh thiên động địa sắp đến. Tiger-san, mất khoảng bao lâu sẽ đến đoạn tờ 7? Theo khoảng cách này, sẽ mất hơn nửa tháng. Thuyền trưởng đang thuyết phục người cá Tom gia nhập quân cách mạng, ngài lúc đó cũng nói giúp thuyền trưởng mấy câu. Tiger cười to, đương nhiên rồi, cũng đã lâu không gặp bạn cũ, lần này cũng nên tâm sự thỏa thích. Rồi chỉ vừa lao súng vừa bắt quái hỏi, nghe nói thuyền trưởng lại có ý đồ với đứa con của quỷ nhị cổ Robin, có lẽ chúng ta sắp có thêm thành viên mới. Cắt mẹn rầu rầu môi, không cao hứng lắm. Nàng năm nay đã gần 18 tuổi, đi theo Tổ Cơ 2 năm nhưng vẫn chưa chính thức thành nữ nhân của hắn. Lần này Tổ Cơ lại tán tỉnh thêm người nữa, vô cùng đáng giận a, mọi người trên thuyền cười cợt, không khí rất không tệ. Băng mặt trời đến đoạn tơ 7, chính phủ thế giới cũng đến nơi này, hơn nữa thời gian cũng không sai biệt nhiều. Lại qua tiếp hơn nửa tháng, quân hạm cập bến đoạn tơ 7, Sở Vẹn Đẳng và chính phủ năm chính thức đến nơi. Không có bất kỳ nghỉ ngơi nào, họ đến thẳng chỗ của Tom. Ở nơi ở của mình, Tô Cơ nhếch mép cười, "Thì hay bắt đầu." Robin khó hiểu liếc mắt, thời gian qua nàng vô cùng an toàn và thanh thơi, không phải chạy trốn suốt ngày nữa. Nhưng nàng không hiểu Tô Cơ tại sao lại ở lại đoạn tơ 7 lâu đến vậy, cũng không thấy hành động gì. Cũng mà, đến bảo vệ họ gì hạ dạ, đừng để tên gián điệp nào bén mảng tới. Rõ. Trên bờ biển, Tom, Phơ Gia Chi và Sẻ Bận đứng đối diện với Sở Vẹn Đàm. Ông là người của chính phủ, đến vị phiên tòa của tôi phải không? Sở Vẹn Đàm hai tay đút túi, lắc đầu, không phải phiên tòa, ông lầm rồi. Chúng tôi không phải bên bộ phận xử án, tôi có chuyện riêng cần nói. Ai Sẻ Bận và Phơ Gia Chi đành phải tránh mặt, để không gian lại cho Tom và Sở Vẹn Đàm nói chuyện. Cuộc nói chuyện không đi đến đâu, Tom sẽ không giao bản thiết kế cho Sở Vẹn Đàm. Trong cơn giận dữ, Sở Vẹn Đàm đã nghĩ ra mình cần làm gì. Nếu Tom hy vọng được xử trắng án thì hắn sẽ bóp chết hy vọng đó. Hắn nhất định phải lấy được nó, ngày mai người của tòa án sẽ tới đây, đó là cơ hội duy nhất. Gọi thêm 5 đặc vụ, các ngươi đến bờ biển cướp lấy các con tàu của tên tóc xanh quần bơi đó. Sáng ngày mai các ngươi sẽ hành động theo lệnh của ta. Rõ thưa chỉ huy. Ha ha, Tom, ngươi muốn được tha sao? Thẩm phán sẽ làm gì khi người của ngươi tấn công ông ta, cuối cùng thì bản vẽ đó cũng là của ta mà thôi. Âm mưu của Sở Vẹn Đàm đang tiến hành thì một đặc vụ tông cửa xông vào, nói gấp, chỉ huy, phát hiện ra đứa con của quỷ nhị cô Robin ở trên nào. Sở Vẹn Đàm giật nảy mình, chợt vui mừng như điên quá to, có thật không, đã cho người bám theo chưa? Chính xác 100%, có người đang đi theo sát rồi. Ha ha ha, việc vui ngoài ý muốn a, công lao của ta lại tăng lên. Bí mật bám theo cô ta, sáng ngày mai trực tiếp bắt giữ rồi đưa về hệ Nes Lobby. Tối hôm đó, Tom giao bản thiết kế cho Sơ Bật và Phở Già Chi, trầm ngâm nói, ta giao chúng cho hai người, xử lý thế nào hai người xem đó mà làm, ta không quan tâm nữa. Phở Già Chi lắp bắp nói, thứ này, được vẽ ra từ người cổ đại sao? Trong lịch sử đóng tàu thì nó là con quái vật khủng khiếp nhất. Chính phủ thế giới đã biết về sự tồn tại của nó và bắt đầu hành động. Sẽ quá nguy hiểm khi ta tiếp tục giữ nó. Ai Sẽ Bất nuốt nước bọt, kiên quyết nói, nó thật đáng sợ, nhưng không sao, con sẽ giữ nó. Có thật không Ai Sẽ Bất, hay là chúng ta chế tạo nó đi? Phở Giả Chỉ mê mẩn nhìn những vũ khí trong bản vẽ, hưng phấn nói. Ai Sẽ Bất mặt đen lại, trực tiếp cho Phở Giả Chỉ một đấm quát, im đi đồ đần, nếu thứ này lọt vào tay kẻ xấu thì nó sẽ hủy diệt thế giới. Ha ha ha, nếu thấy nó nguy hiểm quá thì cứ bỏ. Ngày mai nếu như ta có thể trắng án thì nó sẽ không bao giờ hiện ra nữa. Còn nếu ta vẫn bị xử thì ta đánh cuộc thua, khi đó ta sẽ rời khỏi nơi này. Sensei nói như vậy là ý gì? Đương nhiên thầy sẽ trắng án rồi. Đánh cuộc gì cơ? Tại sao lại rời khỏi nơi này? Ai Sẽ Bật và Phở Giả Chỉ không hiểu gì, rồi được hỏi. Đáng tiếc Tom không trả lời, chỉ cười to. Sáng hôm sau, thuyền tư pháp đã cập bến đoạn tờ 7. Sở Vẹn đang cầm gen gen nhựu si, cười gần ra lệnh, bắt nì cổ Robin, tấn công thuyền tư pháp. Rõ. Chính phủ năm ra tay rất nhanh, Robin không kịp có chút phản kháng nào đã bị bắt. Cùng lúc đó, tàu chiến Phở Giả Chỉ đã tiếp cận tàu tư pháp. Cuộc tấn công cực kỳ chớp nhoáng, Phở Giả Chỉ, Ai Sẽ Bật và Tom không kịp có chút phản ứng nào thì chính phủ năm đã hành động xong, sau đó còn nhanh nhẹn hủy diệt chứng cứ. Trên bờ biển, Tom bị thương, Ai Sẽ Bật và Phở Giả Chỉ sắc mặt như trò tàn. Xong. Công sức hơn 10 năm trời hoàn toàn xong. Sở Vẹn Đàm xuất hiện vô cùng đúng lúc, đắc ý bắt lấy ba người mang đến quảng trường. Trên quảng trường lúc này đã tập trung rất đông người, tất cả đều đến xem Tom bị phán quyết. Ở nơi xa, Tô Cơ và Kuma cũng đang theo dõi. Sở Vẹn Đàm kết tội Tom và Phở Giả Chỉ, chuẩn bị mang họ đến Enes Lobby. Tuy nhiên Tom nhận tội và sử dụng công lao tạo ra hải liệt xa để xóa tội cho Phở Giả Chỉ và Ai Sẽ Bật. Tom, ta chấp nhận xóa bỏ tội lỗi của ngươi ngày hôm nay. Tuy nhiên như vậy thì ngươi vẫn là tên tội phạm đã đóng tàu cho vua hải tặc và sẽ bị phán tử hình. Đúng vậy, tôi không có gì chối cãi. Tuy nhiên việc tôi đã giúp người đàn ông đó đóng con tàu đã khơi dậy sự tự hào trong tôi. Mặc kệ những tiếng rèm cờ hờ ơ xung quanh, Tom cười lớn một tiếng nói tiếp, cậu đã đúng Tô Cờ Dị, nơi này không thuộc về tôi nữa rồi.
Sở Vẹn đang cười lạnh nói, nơi thuộc về ngươi là Enes Lobby, còn đứng đó làm gì, mang hắn đi.
Những mật vụ chính phủ năm khuôn mặt hơi biến sắc, thì thầm vào tai của Sở Vẹn đảm, chỉ huy, Tom nói đến Tô Cờ Dị, có phải hắn ở quanh đây không? Còn nữa, nghe người ở đây nói hơn một tháng trước hắn đã đến đây và còn cứu nghỉ cô Joby nữa.
Sở Vẹn đảm hơi chột dạ nhưng vẫn cố cứng rắn đáp, hắn làm sao có thể ở đây lâu như vậy? Còn nữa cứ đưa nghỉ cổ Robin và Tom đến hệ lịch sử lọ bị thì chúng ta chẳng cần quan tâm đến hắn.
Chính phủ năm và hải quân nhanh chóng mang Tom đi. Thờ ra chỉ quá giận dữ tấn công Sở Vẹn đảm nhưng cuối cùng đánh chật vật chạy trốn.
Hải xe bật nước mắt rơi như mưa, nhìn theo Tom bị áp giải lên tàu.
Cô dầu nghĩ ra gì đó, nhanh chóng bắt lấy tay xe bật gấp giọng, đừng khóc nữa, mau đi tìm tổ cơ san xin cậu ấy trợ giúp.
Hải xe bật bật ra, ngay lập tức ánh mắt đầy hy vọng, đúng đúng, tôi đi ngay.
Chương 194, đi hệ lịch sử lọ bị, băng mặt trời hành động.
Tom bị đưa lên tàu. Tô Cơ và Cụ Mạ cũng đứng dậy đi thẳng về phía bên tàu. Con tàu do chính Tom đổ mồ hôi công sức làm ra hiện nay lại chính là công cụ đưa Tom đi đến nơi xét xử, câu chuyện thật bi ai. Cuộc đánh cược này Tô Cơ đã thắng, việc hắn cần làm là cướp đi Tom và đưa đến cho giờ dạ gồng. Với những thợ đóng tàu số 1 như thế này, căn bản không lo sợ thiếu đất diễn. Hơn nữa, Tom còn có khả năng dạy đệ tử và đào tạo ra nhiều kỹ sư giỏi khác, đây mới giá trị thật sự của người cá này. Về phần tợ lũ tổng, có Tom nghĩa là có tợ lũ tổng, và tự cổ đại thì đã có nghỉ cô Robin giải đáp.
Cụ Mạ, Robin đi đâu rồi?
Không rõ lắm, từ sáng đã không thấy cô ta xuất hiện.
Tô Cơ hơi nhắm mắt, hạ kỳ quan sát cực kỳ hùng mạnh lập tức quét hết cả bạ tờ bảy. Để cho hắn kinh hãi là không thấy dấu vết. Điều này chỉ xảy ra khi Robin không nằm trong phạm vi kiểm tra của hắn, thứ hai là Robin đã chết hoặc hôn mê sâu. Hắn không cho rằng Robin sẽ rời đi, bởi vì trên nửa chức của đại hải trình không ai đảm bảo an toàn như hắn. Như vậy rất có thể Robin đã bị bắt đi hoặc trường hợp xấu nhất là bị giết chết.
Kuma, nhanh chóng đi tìm Robin, ngươi phía kia vòn ta phía này.
Có thể Robin đã bị đánh hôn mê, cảm nhận đơn giản không được.
Vậy còn Tom thì sao?
Trước tiên cứ tìm Robin đã, Tom chỉ bị hôn mê, Sở Vẹn đẳng không thể xử từ ngay, hắn nhất định sẽ làm mọi cách tra hỏi trước.
Sau khi thấy Robin, chúng ta sẽ đến cứu Tom.
Tô Cơ nói bội vàng rồi trực tiếp thu hóa, bay vút đi.
Cú Mạ hơi nuốt nước miếng, đến cứu Tom.
Đến Enes Lobby.
Chơi lớn rồi.
Không chậm trễ nữa, Cú Mạ cũng nhanh chóng đi về một bên khác.
Chuyến tàu đưa Tom đến Enes Lobby cũng trực tiếp lăn bánh.
Thời gian gấp gáp, Tô Cơ trực tiếp bắt tất cả hải tặc cũng như thợ săn hải tặc đến quảng trường, sau đó tra khảo.
Ta nói lại một lần nữa, các ngươi ai bắt đi nghỉ cổ Robin thì mau chóng nhận tội, ta sẽ tha chết cho.
Còn nếu để ta tra ra thì các ngươi nhất định phải bốc hơi khỏi thế giới này.
Đám hải tặc cũng như thợ săn hải tặc sợ run như cây sấy, uy hiếp của đại hải tặc truy nã 655 triệu bỡ lì là quá lớn a, nhưng chúng thật sự không có bắt Robin, chừng nào Robin còn là người của Tô Cơ thì không ai dám vớt dâu hùm.
Tô Cơ vừa nôn nóng vừa giận dữ, lúc này có một tên hải tặc yếu ớt giơ tay nói nhỏ, Tô Cơ Sama, tôi thấy người bắt đi nghỉ cổ Robin.
Hai người đàn ông mặc vest trắng, đội mũ phất và đeo kính đen. Họ hành động rất nhanh và gọn gàng.
Tô Cơ vội vàng chạy đến, hỏi gấp, ngươi thấy khi nào?
Buổi sáng nay, ở gần hiệu sách.
Áo vest, kính đen, mũ phớt.
Chẳng lẽ là chính phủ năm?
Lúc này có lẽ bọn chúng đang trên đường đến Enes Lobby.
Nhưng nếu không phải chính phủ năm làm thì sao?
Đáng ghét là ta chưa làm thẻ sinh mệnh cho Robin.
Lúc này bầu không khí vô cùng đáng sợ, Cú Mạ trở về, cũng không tìm thấy Robin.
Ở phía xa mấy bóng người đang chạy vội tới nơi này, vest trắng, mũ phớt, đeo kính đen.
Mỗi người trong tay lại ôm vài bản vẽ, đằng sau lại sẽ bật đuổi theo không bỏ.
Tô Cơ San, mau chặn chúng lại.
Mấy tên này là chính phủ năm định mang bản thiết kế của thầy Tom đi.
Ai sẽ bật thấy Tô Cơ phía trước, đội vàng hô lớn.
Tô Cơ bắt mắt lại, chính phủ năm chưa đi hết, Sở Vẹn đâm để lại mấy tên để trong lúc hỗn loạn đến phòng làm việc của Tom lục soát.
Như thế cũng hay, vừa lúc ta cần thông tin.
Chỉ thấy Tô Cơ vung tay lên, trực tiếp quật đổ hết đám chính phủ năm đang chạy trốn. Hắn trực tiếp xách lấy cổ một tên, gan giọng nói, các ngươi có bắt nghỉ cổ Robin không?
Tên này ánh mắt kinh hoàng nhưng không dám mở miệng nói gì.
Tô Cơ cổ tay dùng lực, trực tiếp bóp gãy cổ tên trước mắt, sau đó lại xách một tên khác lên.
Tên này căn bản không cứng miệng được, trực tiếp khóc lóc, chúng tôi không bắt nghỉ cổ Robin, nhánh một làm nhiệm vụ này.
Chúng tôi nhánh hai có nhiệm vụ lục soát mà thôi.
Vậy là đã rõ, Sở Vẹn đằng tên này vẫn tìm ra và ra tay với Robin, quả thật không biết sống chết.
Tô Cơ lửa dẫn bút lên, hỏi tiếp, các người đưa cô ấy đi đâu?
Chúng tôi đưa cô ta lên tàu lửa trên biển, đến Enes Lobby.
Chính là chuyến tàu vừa khởi hành.
Tô Cơ đứng thẳng lên, điềm tĩnh rút gen xì ra nghe, đây là F-Tiger.
Thuyền trưởng, chúng ta sắp đến đoạn tờ 7, có lẽ chỉ khoảng 2 giờ nữa là cập bến.
Khoảng cách của các ngươi đến Enes Lobby là bao nhiêu?
Nửa giờ đồng hồ là tới nơi.
Tốt, trực tiếp đến Enes Lobby, chuẩn bị đánh nhau đi.
Hải xe bật sau khi thu gọn tất cả bản vẽ, đến trước mặt Tô Cơ cầu xin, Tô Cơ San, xin ngài hay cứu Tom Sèn Sầy đi, ông ấy không thể chết được.
Tô Cơ nhìn kỹ Hải xe bật, nói thật là hắn thích gã trước mặt hơn Phở Dạ Trì nhiều.
So với Phở Dạ Trì, Hải xe bật suy nghĩ chín chắn và cũng biết nặng nhẹ hơn.
Đương nhiên kỹ thuật đóng tàu của hai người là ngang nhau, Phở Dạ Trì giỏi hơn về vũ khí mà thôi.
Hải xe bật, ngươi có muốn ra biển, trở thành đồng đội của ta hay không?
Hải xe bất ngờ người nhìn Tô Cơ, hắn lắp bắp, tôi ra biển sao, nhưng làm hải tặc là người xấu.
Tô Cơ cười lớn, dẫm lên mặt tên chính phủ năm nói, Hải xe bất, ngươi cho rằng hải quân và thế giới chính phủ tốt hay sao,
những tên cặn bã này tốt hay sao? Tốt hay xấu là do con người chứ không phải do công việc, ngươi hiểu chưa? Nhưng tôi rất yếu, không giỏi chiến đấu. Yếu thì có thể tập luyện để mạnh lên, cái quyết định là ngươi có muốn mạnh lên hay không thôi. Ai sẽ bật nhìn bóng lưng sừng sững trước mặt, cắn răng nói, được, tôi đồng ý, nhưng trước đó ngài phải cứu được thầy Tom đã. Tô Cơ cười mịn, việc cứu Tom đương nhiên ta sẽ làm, xem ra băng mặt trời lại có thêm thành viên mới. Robin ở trên tàu lửa, đến Enes Lobby cũng phải mất nửa giờ, tàu ngọc trai đen cũng như vậy. Hắn có thể đến sớm hơn, năng lực của Kuma nhanh hơn tàu nhiều. Tô Cơ bắt đầu ra lệnh, Kuma, đến đón nọ gì hạ dạ đi. Sau đó đưa ta đến Enes Lobby, còn ngươi thì trở về đảo mò mỏi rồi đi. Ai sẽ bật, ngươi ở đây hay cùng ta đến thẳng Enes Lobby? Tôi muốn đến thẳng Enes Lobby. Ai sẽ bật nắm chặt tay nói, hắn đã có quyết tâm. Trong khi đó, trên tàu lửa, Sở Vẹn đang bất lực trong việc hỏi ra tung tích của Tợ Lù Tổng. Hắn đành giận dữ trở về phòng, vô cùng khó chịu. Nếu như không thể lấy được Tợ Lù Tổng, kế hoạch lần này chỉ thành công một nửa. Vũ khí cổ đại hùng mạnh, hải tặc muốn có đồng thời chính phủ cũng muốn có. Nếu như có thể lấy được Tợ Lù Tổng, hắn chính là anh hùng, quyền lực, tài phú muốn bao nhiêu cũng có. Nhưng Tom quá cứng đầu, hơn nữa ông ta căn bản không có chút nào lo sợ về hoàn cảnh của mình. Thái độ này khiến cho Sở Vẹn đẳng vô cùng khó chịu và tức giận. Robin tỉnh rồi thưa chỉ huy. Nghe được thuộc hạ báo cáo, Sở Vẹn đẳng cũng vui vẻ ra mặt. Bắt được Robin, hắn cũng sẽ là anh hùng. Đây căn bản là quà từ trên trời rơi xuống Adi, đi gặp đứa con của quỷ nhị cô Robin. Trong phòng giam, Robin bị quàng tay bởi quàng đá biển. Vì tính chất của đá biển mà người mang năng lực trái ác quỷ như Robin căn bản khó có thể phản kháng. Trong ánh mắt của Robin tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng, nàng vẫn bị bắt và bị đưa đến đảo tư pháp. Cơ hội trốn thoát lúc này là con số 0. Nhị cô Robin, thật không ngờ là ngươi lại rơi vào bàn tay của ta. 10 năm trước, cha ta đã sơ sót khi để ngươi trốn thoát khỏi Hạ Dạ. Nhưng 10 năm sau này, ta cuối cùng đã xử lý xong tất cả. Robin kinh hoàng, phẫn hận hỏi, cha ngươi là ai? Người phát động bụt tờ cồn, Sở Vẹn Đỉnh chính là cha của ta. Bụt tờ bạn, Robin giận dữ, khuất nhục, không cam lòng nhưng không có cơ hội thoát khỏi. Bất chi bất giác, nàng nghĩ đến một bóng người. Hắn người xưng là đồng đội đó sẽ đến cứu ta sao? Nhị cô Robin, hơn một tháng trước đại hải tặc tổ cơ đã cứu ngươi một lần có đúng không? Ngươi và hắn quan hệ như thế nào? Sở Vẹn Đỉnh nghĩ đến gì đó, hơi lo lắng hỏi. Robin nghe được sự kiên kỵ của Sở Vẹn Đảm, nàng gật đầu, đúng là tổ cơ đã cứu ta, hắn nói chúng ta là đồng đội. Sở Vẹn Đảm mồ hôi lạnh chảy đẫm sau lưng, nhưng nghĩ đến gì đó, hắn cười kinh miệt, đồng đội, ngực cười. Dù sao thì ta cũng không tin hắn sẽ dám tuyên chiến với chính phủ thế giới chỉ để cứu một người như cô. Chương 195, vậy thì khai chiến đi. Robin không đáp lời, chính nàng cũng không tin tổ cơ sẽ gánh chịu nguy hiểm như vậy để cứu nàng. Lan lộn nhiều năm, nàng biết rõ những đại hải tặc đó căn bản chướng mắt với năng lực của nàng. Việc đọc được văn tự cổ đại căn bản không có nhiều tác dụng với họ. Thờ giả chỉ như cốt truyện đứng ra ngăn chặn đoàn tàu rồi bị thương nặng. Tàu hỏa đã đến rất gần với đảo Tư Pháp Enes Lobby. Cùng lúc đó, ba bóng người trực tiếp xuất hiện trên đỉnh của tháp Tư Pháp, đó là Tổ Cơ, họ gì Hạ Dạ và cả Ai Seber. Tổ Cơ đứng thẳng trên đỉnh tháp, nhìn xuống kiến trúc bên dưới cười lạnh. 5.000 quân tinh nhuệ và nhiều mật vụ chính phủ đã vào chỗ, chuẩn bị áp giải tội phạm. Tuy nhiên cả Enes Lobby đều không có lấy một cao thủ mạnh mẽ trong lưng, hải quân đã quá tự phụ về quyền lực của mình. Phía xa, Tổ Cơ đã thấy bóng dáng của tàu hỏa, chở bên trong là Tom và Robin. Robin, ha ha ha. Đã đến Enes Lobby, hắn vẫn không xuất hiện. Thất vọng đi, nhưng ngươi yên tâm, chẳng mấy chốc ngươi sẽ được chuyển đến ỉm kẹo đao, cũng chưa bị xử chết ngay. Sở Vẹn đằng xuống tàu, áp giải Robin, vừa đi vừa điên cuồng cười to. Phía sau hắn người cá Tom khuôn mặt đầy mệt mỏi do mất máu, nhưng ánh mắt vẫn rất sáng sủa. Hắn biết rõ, chẳng mấy chốc tổ cờ dịch sẽ xuất hiện. Sở Vẹn đằng, ngươi để ta chờ quá lâu rồi. Sở Vẹn đằng chưa cười dứt câu thì một âm thanh như tiếng sấm nổ vang trên bầu trời. Hắn run rẩy nhìn về phía âm thanh, sợ tới lạnh cả người. Các mật vụ, hải quân cũng nhanh chóng nhìn lên, giơ súng ngắm kỹ. Nhị cô Robin kinh ngạc nhìn về phía âm thanh, run rẩy chảy nước mắt. Hán, đến cứu ta sao? Sở Vẹn đằng vội vàng nắm chặt súng trong tay, hướng về tổ cơ quát lớn, hải tặc tổ cơ. Vì một nữ nhân như vậy ngươi cũng dám một thân một mình đến đây sao? Đâu có, ngươi không nhìn thấy hai đồng bạn của ta sao? Ai sẽ bật và họ đi hạ dạ đi lên, đứng bên cạnh tổ cơ. Tuy rằng có ba người nhưng sẽ bật căn bản không giúp được nhiều, chủ yếu vẫn là tổ cơ và họ gì hạ dạ chiến đấu. Sở Vẹn đằng cầm ống nhỏm, nhìn kỹ hai người bên cạnh rồi cười như điên. Ai sẽ bật, một tên thợ đóng tàu cũng dám tới nơi này, cũng được. Ta sẽ nổ có tận gốc luôn. Còn tổ cờ dị, ba người các ngươi định đối đầu với 500 lính tinh nhuệ của chúng ta hay sao? Không chỉ có ba người đâu, ta là thuyền trưởng băng mặt trời. Thuyền viên của ta đã tới rồi, hôm nay băng của ta sẽ chơi chết lũ yếu ớt như các ngươi. Tàu ngọc trai đen xuất hiện phía sau, bóng dáng của nó che khuất cả một vùng ánh sáng. Trên bong tàu, Hiver và mọi người đang đứng sừng sững, chuẩn bị khai chiến. Thuyền trưởng, nơi này sao? Có vẻ đông con mồi đây, ta rất phấn khích. Thuyền trưởng, đồng đội mới của chúng ta đâu? Tô cơ cười lớn, chỉ vào xe bất nói, đây là đồng đội mới của chúng ta. Ai sẽ bật là thợ đóng tàu. Hắn tiếp tục chỉ vào Robin, nhị cổ Robin, là khảo cổ. Còn người cá Tom, bạn thân của Tiger, chúng ta cũng cứu luôn. Robin nghe được tổ cơ gọi mình là đồng đội, mắt run lên. Giờ phút này, tấm vỏ dày che chắn nội tâm của nàng đang sụp đổ, nàng biết thứ mình tìm kiếm đã xuất hiện rồi. Sosama, ta đã tìm thấy những người bạn thật sự. Sở Vẹn đang nhìn thấy băng mặt trời xuất hiện, sắc mặt trắng xám. Những hải tặc đầy sức mạnh này không phải muốn thắng là thắng. Là thành viên của tổ chức xịt hợp ổn, Sở Vẹn đã biết rõ cách đây hơn 2 năm tổ cờ đã từng đánh tàn phế một trong 10 con quái vật chính phủ không. Làm không tốt, hôm nay hắn đừng mong thoát được. Sở Vẹn đằm đánh mắt một cái, lập tức hơn 10 họng súng chỉ thẳng vào Tom và Robin, hắn nhanh chóng nói, đừng tiến lên, nếu không ta sẽ bắn chết hai người họ. Tổ cờ cười lạnh nhìn vào Sở Vẹn đằm, nói, Sở Vẹn đằm, ngươi cho rằng súng đạn nhanh hơn hay sấm sét nhanh hơn? Ý gì, chẳng lẽ ngươi có thể điều khiển sấm sét? Mọi người băng mặt trời ánh mắt hơi sáng lên, Tiger cười hỏi, thuyền trưởng, họ gì hạ ra hán? Tổ cờ cười hắc hắc gật đầu, đúng, mới ăn nhưng khai phát không tệ lắm. Cùng lúc đó, chỉ thấy lóe một cái, 10 tia sét cực mạnh không có chút dấu hiệu nào bổ xuống, trực tiếp giật chết 10 tên cầm súng. Tiger, Sokan, Joycia và Nortis biến mất trên thuyền, trước mắt đã xuất hiện cảnh Tom và Robin. Tổ cờ sau khi mang xe bật lên thuyền mới chậm gì gì đi xuống cùng họ gì hạ ra. Thực lực tăng rất nhanh à, nghe nói các ngươi mới tìm ra chiêu thức mới, lát nữa biểu diễn thử coi. Sở Vẹn Đằm và các đặc vụ chính phủ năm đến giờ mới hồi thần lại, lắp bắp hỏi, sột dị, sao các người biết sột dị? Tia sét đó ở đâu ra, các ngươi làm thế nào? Tô Cân nhìn đám đặc vụ, cười khẩy, lục thức chúng ta không hiếm lạ gì, không cần chú ý như vậy. Hôm nay có lẽ ta không cần ra tay à, thuyền viên của ta lâu rồi không bung sức một lần, hôm nay coi như tập dự đi. Sở Vẹn Đằm sắc mặt đã trắng xanh, run rẩy nói, Tô Cơ, ngươi thật sự muốn khai chiến với chính phủ chỉ vì hai tên phạm nhân này sao? Biết làm sao được, ta nhất định phải đưa họ đi. Vậy thì, khai chiến đi. Dứt lời, các thuyền viên lập tức lao ra, trực tiếp tấn công mạnh mẽ. Sấm sét, đạn bắn, đạn nước, lục tức các kỹ thuật chiến đấu khác nhau đều được khai triển ra. Tô Cơ nhàn nhã đến bên cạnh Tom và Robin, trực tiếp dùng kiếm chém đứt còng đá biển. Tom, ta thắng rồi, xem ra từ nay về sau ông không thể nghỉ hưu được. Cậu nói đúng, có lẽ số của ta phải làm việc cả đời. Tom không để ý cười to, về phe của Tổ Cơ và quân cách mạng, Tom có lẽ sẽ phải bắt đầu xây dựng lên một tòa tờ bảy thứ hai. Để làm việc này, có lẽ sẽ mất khoảng 5-10 năm. Tô Cơ quay sang Robin, vuốt nhẹ tóc của nàng, thế nào, lần này bị bắt có sợ hãi không? Robin lau nước mắt, gật gật đầu, sợ hãi. Nỗi sợ của cô không chỉ là sợ chết mà thôi, đó là nỗi sợ bị phản bội, sợ mất đi tình đồng đội, sợ mất đi niềm tin ta nói có đúng không? Robin trầm mặc, sau đó gật đầu, ngài nói đúng, ta sợ hãi mình không thể tìm được đồng đội, sợ hãi cuộc sống như thế này. Tô Cơ nhìn thẳng vào mắt Robin, nói nghiêm túc, Robin, một vị nhân đã nói, một cái đầu chứa đầy sự sợ hãi thì không còn chỗ trống cho những ước mơ. Hy vọng cô sẽ không để sự sợ hãi chi phối bản thân mình. Cô đã tìm được những đồng đội của mình, như vậy đã đến lúc cô bỏ đi mọi gánh nặng trên mình và sống đúng với những mơ ước của bản thân. Robin xúc động gật đầu, chợt nghi hoặc hỏi, vị nhân đó là ai, sao ta chưa nghe qua? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Đó là ta. Tô Cơ mặt dày nói, hoàn toàn không biết xấu hổ là gì. Tô Cơ, Tom và Robin đi dần lên tàu ngọc trai đen, xung quanh căn bản không có người ngăn cản. Bọn hắn căn bản đã không tự bảo vệ nổi bản thân, còn hơi sức đâu mà ngăn cản. Tô Cơ San, con tàu tốt quá, nó tên là gì? Ngọc trai đen, nếu có hứng thú thì băng bó xong hãy chạy đi xem một vòng. Người cá Tom cùng xe bật vừa chữa thương vừa nhìn ngó xung quanh. Tàu ngọc trai đen quả thật là một tác phẩm đỉnh cao, thu hút mọi ánh nhìn. Công nghệ tiên tiến trên tàu cũng đủ cho Tom và xe bật hoa hết cả mắt, hẳn không được chạy đi nghiên cứu ngay. Tô Cơ sau khi xử lý qua vết thương cho Tom thì cũng ngồi trên tàu quan sát trận chiến. Phải thừa nhận, băng của hắn đã mạnh lên rất nhiều, kể cả tố chất thân thể lẫn các sức mạnh phụ trợ khác. Trong đó hạ kỳ quan sát, hạ kỳ vũ trang đều đã được sử dụng linh hoạt. Tuy chưa được mạnh lắm nhưng cũng đã đủ dùng khi bước vào tân thế giới. Tiger vẫn là mạnh nhất, các người cá, hạ kỳ vũ trang đều vận dụng nhuần nhuyễn, không hề thua kém cá phó đô đốc J1 hải quân. Người mạnh thứ hai là Họ Dị Hạ Dạ, với sức mạnh sấm sét. Hơn một tháng trước, Họ Dị Hạ Dạ quyết định sử dụng trái ác quỷ, dùng chính bản thân để cảm nhận và thăm dò nguồn năng lượng kỳ bí này. Nếu đã muốn dùng trái ác quỷ, Tô Cơ cân nhắc và quyết định cho Họ Dị Hạ Dạ dùng trái cây mạnh nhất, Gozo Nomi. Chương 196, bột tợ cồn phát động. Họ Dị Hạ Dạ đã hơn 30 tuổi, nếu như sử dụng những trái ác quỷ hệ ZOAN thông thường thì tiềm lực cũng chỉ có vậy, muốn mạnh lên đến đẳng cấp cao là không thể được. Nhưng nếu dùng trái ác quỷ Gozo Nomi thì khác, trực tiếp trở thành nguồn sức mạnh chính ở trong băng, góp sức cực lớn vào tham chiến sau này. Năng lực sấm sét có khả năng hủy diệt và sáng tạo, nó cũng đại diện cho điện năng và nguồn năng lượng cực lớn. Trong nguyên tắc, Eno có thể dựa vào nó mà trở nên cực mạnh mẽ, Họ Dị Hạ Dạ chưa chắc đã kém hơn. Eno thì Tổ Cần đã từng theo dõi qua, hắn chỉ là tên côn đồ, bất học vô thuật và kiêu ngạo. Hắn không thể so với thiên tài khoa học như Họ Dị Hạ Dạ cả về kiến thức lẫn tầm nhìn. Eno khai phát năng lực trái ác quỷ mất mười mấy năm mới trở lên mạnh như vậy, còn Họ Dị Hạ Dạ thì Tổ Cần cho rằng chỉ cần mấy tháng. Bởi vì Eno khai phát dựa theo kinh nghiệm và sự phát hiện trong thực tiễn sử dụng, còn Họ Dị Hạ Dạ lại khai phát theo bản chất và khoa học mà ông ta học được. Giải thích dễ hiểu như sau: nếu như hệ nổ chiến đấu nhiều năm mới phát hiện ra có thể dùng dòng điện để kích tim thì Họ Dị Hạ Dạ đã nghĩ đến nó ngay khi ăn trái ác quỷ rồi. Cùng nguyên lý đó, Họ Dị Hạ Dạ đã vạch ra mọi hướng phát triển dựa theo hiểu biết của ông ta ngay khi ăn trái ác quỷ. Theo đó, về hình thái chiêu thức sẽ phân ra làm các con thú, chim, rồng, những hình thái mà Họ Dị Hạ Dạ phân tích thấy nó có tác dụng chuyển hóa sức mạnh tốt nhất. Về điện áp thì sẽ là giải điện áp từ 1 đến 200 triệu vôn. Về nhiệt độ, khía cạnh này khá khó khai thác nhưng Họ Dị Hạ Dạ đã có kế hoạch. Về cơ học, cung cấp năng lượng cho động cơ, luyện kim, súng điện tử. Về y học và tu luyện, kích thích trao đổi chất và tăng hoạt tính tế bào. Lúc Tổ Cần nhìn qua lượng lớn kiến thức mà Oji Hạ Dạ định hướng ra, hắn căn bản là há hốc mồm. Hắn phát hiện ra hệ nổ căn bản là đang trả đạp trái ác quỷ này, a khi Oji Hạ Dạ hoàn thiện được các kỹ năng này, nó có thể dễ dàng đền bù khiếm khuyết về tố chất thân thể. Kích thích trao đổi chất và tăng hoạt tính tế bào chính là mục tiêu tu luyện thể thuật. Thành thục kỹ thuật này có thể giúp tu luyện tăng nhanh gấp 10 lần cũng được. A trái ác quỷ này xuất hiện trong tay của Oji Hạ Dạ chính là bột A giống như hiện tại, dù mới ăn trái ác quỷ hơn 1 tháng nhưng Oji Hạ Dạ đã thoải mái nguyên tố hóa, đánh cho đám hải quân đó dục tiên dục tử. Người so với người phải tức chết, Tổ Cơ gian trái ác quỷ hơn 1 tháng vẫn đang bục mặt ra làm quen với năng lực, cố gắng khống chế thú hóa. Sau đó trải qua gần 3 năm mới nắm giữ sức mạnh như hiện nay. Các thành viên khác không hoành tráng như Oji Hạ Dạ nhưng hiệu quả cũng không thua kém. Tiger vẫn là mạnh nhất với các người cá xuất thần nhập hóa, những chiêu thức quy mô lớn thả ra đủ để cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Hơn nữa không biết Tiger làm thế nào nhưng những chiêu thức có tác động chậm như ạ dạ bẹt cờ bờ gì phía hiện nay đã nhanh hơn nhiều. Sô cản chỉ đơn giản là sử dụng thể thuật, kết hợp các người cá và lục thức, bắt đầu mở ra lối riêng. Phong cách chiến đấu này khá giống với Dẹ Phi, linh hoạt mềm dẻo hơn. Đương nhiên sức mạnh tấn công còn lâu mới so được với Dẹ Phi. Rồi chỉ là xạ thủ, chiến đấu không có nhiều điểm để xem. Thứ duy nhất đổi mới là hắn đã dùng thêm một súng ngắn cải tiến nữa và Tổ Cơ đã cảm nhận được hạ kỳ vũ trang mỏng manh trên đầu đạn. Notis vẫn là yếu nhất, hắn chiến đấu kết hợp cả khả năng dùng búa, dùng đi ổ và thể thuật. Phong cách chiến đấu rất tạp nhưng xử lý mấy tên đặc vụ có điểm đỏ dị kỳ vài trăm lại quá đơn giản. Xem ra phải định hình lại cho Notis, kết hợp đi ổ vào cây búa đó, sau đó lựa ra 2-3 loại thể thuật để phụ trợ. Tổ Cơ lẩm bẩm, các thành viên đã định hình phong cách chiến đấu riêng thì Tổ Cơ không cần để ý, hắn chỉ cần quan tâm đến các thành viên yếu hơn mà thôi. Một băng hải tặc không phải ai cũng là nhân viên chiến đấu, giống như cặp mẹn và bờ lộ bẹ tỷ trước kia. Tô Cơ chỉ cần họ có thể tự vệ đơn giản mà thôi. Robin sau này cũng vậy, nàng sẽ làm nhiệm vụ phụ trợ, nghe tình báo chứ không phải nhân viên chiến đấu chính. Hải sẽ bật tạm thời Tô Cơ chưa nghĩ ra phải định hình thế nào, trong nhiều trường hợp, trách nhiệm của sẽ bật là bảo vệ tàu. Mà muốn bảo vệ tàu cỡ lớn như thế này, không mạnh cũng được. Notis sẽ thiên về mảng rèn kiếm, sức chiến đấu không cần quá mạnh mẽ. Như vậy thành viên chiến đấu chủ chốt trong băng sẽ là Tiger, Sokan, Giỏi Chia, họ gì Hạ Dạ và hắn. Trong đó họ gì Hạ Dạ kiêm nhiều việc, vừa là bác sĩ, vừa nghiên cứu vũ khí vừa là nhân viên chiến đấu. Tạm thời cũng đành vậy, chẳng lẽ để người ăn trái lọ gì à mạnh nhất lại không chiến đấu. Trở lại diễn biến trận chiến, hải quân và mật vụ căn bản không ngăn cản được sức mạnh của băng mặt trời. Sở Vẹn Đằng và các mật vụ chính phủ năm gần như đã bị đánh gục gần hết. Sở Vẹn Đằng nằm trên mặt đất giả chết, trộm liếc mắt xung quanh rồi mới vội vàng móc tay vào trong ngực, cầm ra gen gen như xì ra lệnh. Mau gọi cứu trợ đến Enes Lobby, nhanh. Hắn không biết là Tô Cơ đã nhìn thấy tất cả hành động của hắn. Đồng thời cũng phát hiện ra, gen gen như xì mà Sở Vẹn Đằng cầm ra không phải là loại thông thường. Toàn thân của nó được dát vàng, không có bất kỳ phím quay số nào. Nó là một cuộc gọi bột tơ cồn. Tô Cơ nắm lấy Robin, bay thẳng đến chỗ Sở Vẹn Đằng đang giả chết, trầm giọng quát, ngươi biết rõ ngươi vừa làm gì không? Thấy tên này nằm im tin tít, vẫn cố giả chết, Tô Cơ giận dữ đạp thẳng vào mặt hắn quát, đứng lên, đừng có giả chết. Ta đã thấy hết, ngươi vừa mới phát động bột tơ cồn. Lần này cả Sở Vẹn Đằng và Robin đứng cạnh đều sợ đến trắng bệ mặt. Hành động quân sự dữ dội nhất của hải quân, nó sẽ hủy diệt nơi này. Trong ký ức của Robin, chỉ một cuộc gọi thôi, Hạ Dạ đã bị hủy diệt hoàn toàn. Cũng từ đó bắt nguồn chuỗi ngày đại ngục của nàng. Tô Cơ cảm giác được cảm xúc của Robin, hắn trực tiếp ôm nàng vào ngực nói, đừng sợ, bột tơ cồn mà thôi, ta chưa bao giờ e ngại nó. Lúc này băng mặt trời đã quay lại, xung quanh binh lính đã không còn ai đứng dậy nổi. Tô Cơ nhìn Sở Vẹn Đằng, khó hiểu nói, một kẻ yếu như ngươi lại dám phát động bột tơ cồn, ngươi không sợ quân hạm sẽ hủy diệt cả ngươi sao? Nói đùa, sao bột tơ cồn lại tác động đến ta, mục tiêu của nó là các ngươi. Tô Cơ lắc đầu, hắn không còn gì để nói với thằng ngu này. Bột tơ cồn là thế giới chính phủ trao quyền cho hải quân tổng bộ xây dựng lên. Khi phát động, nó sẽ trực tiếp công kích vào nơi phát ra tín hiệu, loại công kích mang tính hủy diệt. Nó sẽ thanh trừ hoàn toàn nơi phát ra tín hiệu, bất kể sự vật hay người, không có bất kỳ chần chờ. Chính bởi vì nó có quyền uy lớn như vậy, chỉ có 10 người được quyền dùng tới. Ngũ Lao Tinh, Tổng Tư lệnh, Thủy sư Đô đốc và 3 Đô đốc đương nhiệm. Người khác muốn sử dụng phải được trao quyền, giống như trước kia Sẻn Gỗ Cụ trao quyền cho Sở Vẹn Đình. Không biết Sở Vẹn Đằng làm cách nào để lấy được bột tơ cồn, ai trao quyền cho hắn. Nhưng hắn đã phát động bột tơ cồn thì Enes Lobby nhất định sẽ bị hủy diệt, không có bất kỳ chỗ thương lượng nào. Vậy mà đến giờ Sở Vẹn Đằng vẫn còn ngây thơ cho rằng nó sẽ không tác động đến hắn, ngu không ai bằng. Hơn 10 năm sau, Sở Vẹn Đằng cũng lỡ tay phát động bột tơ cồn. Không hiểu thế lực sau lưng của hắn lớn thế nào mà sau đó hắn cũng không bị xử chết, trái lại còn thăng tiến lên chính phủ không. Thuyền trưởng, có chuyện gì? Gã này vừa làm gì? Mọi người sôi nổi hỏi, bọn họ đã thắng nhưng vì sao Tổ Cơ sắc mặt không tốt lắm? Tổ Cơ hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, hắn phát động bột tơ cồn, hòn đảo này sắp hủy diệt. Tiger liếc mắt xung quanh, nghi hoặc hỏi, hủy diệt đảo này, vậy binh lính hải quân ở đây thì sao? Cùng một chỗ hủy diệt. Cái gì? Hơn 5000 người sẽ chết. Bọn họ cũng là hải quân mà. Người xung quanh kinh ngạc nói, nếu như vậy thì cũng quá tàn độc chứ. Dù ở hai phe đối lập nhưng chết nhiều người như vậy không ai cảm thấy tốt. Binh sĩ hải quân xung quanh đa số mất đi sức chiến đấu, số người chết cũng rất ít. Băng mặt trời không giết họ nhưng đồng bạn của họ lại làm điều đó, thật châm chọc điểm ai. Chương 197, đã lâu không gặp. Hai người khổng lồ họ Dị Mộ và Cả Sĩ đã mở cách cổng công lý, chẳng mấy chốc quân hạm hải quân sẽ tới nơi này qua xoáy nước khổng lồ. Tạ Dị Cụ Rèn chính là một xoáy nước khổng lồ nằm ở giữa tam giác mạ gì nệ phò, ỉm kèo đao và hệ nơ lobby. Quân hạm hải quân có thể rất nhanh chóng di chuyển giữa ba đại điểm này dựa vào dòng xoáy nước này. Đồng thời không một thuyền nào có thể đột nhập từ phía ngoài vào Tạ Dị Cụ Rèn được. Cách duy nhất là đi vào từ cánh cổng công lý. Đó là lý do mà khi tội phạm đi qua cánh cổng công lý thì gần như không thể giải cứu. Bởi vì họ sẽ bị đưa đến ỉm kèo đao hay mạ gì nệ phò trong khoảng 30 phút. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sau 30 phút nữa thì 10 quân hạm và 5 phó đô đốc bản bộ sẽ tới đây. Với tốc độ của tàu ngọc trai đen thì sau 30 phút nữa có lẽ băng mặt trời đã chạy xa. Nhưng hắn sẽ chạy trốn sao? Cũng không cần phải chạy a 5 phó đô đốc bản bộ, một mình hắn có thể đánh 2 người, thậm chí 3 người cũng được. Haiger có thể đánh 1, họ gì hạ dạ có thể cầm chân 1 người. Sô Cản và Dược Triệu đánh 1 phó đô đốc cũng có phần thắng. Nortis là phụ trợ không nhỏ, thậm chí nếu Nortis hỗ trợ, tổ cơ tự tin có thể đánh bại cả 3 phó đô đốc trong vòng nửa tiếng. Xét về sức mạnh cao tầng, băng mặt trời mạnh hơn. Vấn đề là hỏa lực của 10 chiếc quân hạm kia phải làm thế nào? Nếu để quân hạm bao vây thì tàu ngọc trai đen hỏa lực có mạnh cũng sẽ bị bắn chìm. Như vậy nhất định không thể để quân hạm vây xung quanh, tàu ngọc trai đen phải tập trung hỏa lực ở cánh cổng công lý, đồng thời chiến đấu nhất định phải diễn ra trên quân hạm. Trận chiến vừa rồi đánh rất tốt, nhưng có vẻ không đã nghiền lắm. Mọi người có muốn làm một bố lớn không? Tô Cơ Dụ hoặc nói, mọi người đồng loạt nuốt nước bọt, vừa hưng phấn vừa sợ hãi. Chẳng lẽ thuyền trưởng muốn? Tô Cơ Dụ lời nói đầy hấp dẫn, đột tờ cổn có 5 phó đô đốc bản bộ, 10 quân hạm và gần 1 vạn quân lính tinh nhuệ, mạnh mẽ hơn Enes Lobby 10 lần. Thế nào, kích thích không? Ngăn chặn một tờ cồn quả thật rất có ý tứ. Được, vậy thì chiến thôi thuyền trưởng. Sô Cản căn bản không cần suy nghĩ gật đầu, chỉ nghĩ đến sắp đối chiến với phó đô đốc, hắn đã hưng phấn đến run người. A gọi chia, Nortis cũng kích động, hiển nhiên là phái chủ chiến. Haiger hơi gật đầu một cái nhưng vẫn cẩn thận hỏi, kế hoạch là gì thuyền trưởng? Tom, Ai sẽ bật và Robin sẽ điều khiển tàu và thao tác vũ khí, hỏa lực tập trung vào cánh cổng công lý, không để cho quân hạm hình thành vòng đây. Còn về 5 phó đô đốc, chúng ta chia nhau đối phó. Nortis phụ trợ ta, nhanh chóng hạ gục 2 phó đô đốc. Haiger và Oti hạ dạ mỗi người chiến 1, rồi chia và Sô Cản vây công 1 người. Tô Cơ nhắc nhở thêm, họ gì hạ dạ phải cẩn thận vì phó đô đốc có hạ kỳ vũ trang, tận dụng ưu thế tốc độ và tấn công từ xa. Nếu như lát nữa có phó đô đốc nào ăn trái ác quỷ thì Haiger sẽ là người đối phó. Cụ thể ta sẽ phân công sóc nhưng nhất định phải kéo chiến trường về phía quân hạm. Thấy mọi người đồng loạt gật đầu, Tô Cơ hưng phấn hô to, để xem một tờ cồn có thể làm gì chúng ta, đánh một trận oanh liệt đi. Đúng rồi, xách tên sở vẽn đằng này về thuyền, trói lại. Họ gì hạ dạ cũng theo về thuyền, hướng dẫn hải xe bật và Robin điều khiển pháo laser. Loại pháo này không cần nhiều kỹ năng như pháo thông thường, hơn nữa tổ cơ dự cũng không cần họ bắn trúng đích, chỉ cần có thể áp chế hỏa lực của đối thủ là được rồi. Cùng lúc đó, việc một tờ cồn được phát động đã kinh động đến tổng bộ hải quân. Cho dù hòn đảo mục tiêu chính là Enes Lobby thì hải quân cũng sẽ tấn công. Năm phó đô đốc sẽ đi lần này sẽ là Đạn Mệnh Sẩn, Mọ Mạc Gà, Đọt Bệ Ản, Ôn Nghỉ Cụ Mộ và Sở Kẹ Nột. Trong đó Mọ Mạc Gà, Ôn Nghỉ Cụ Mộ và Sở Kẹ Nột là những phó đô đốc mạnh mẽ vượt trội đã có danh tiếng. Lực lượng lần này đi hoàn toàn có thể hủy diệt Enes Lobby sạch sẽ. Đã rất lâu không có một tờ cồn phát động, ta suýt nữa thì quên mất sự hiện diện của thứ này. Lần gần nhất là hạ dạ cũng đã trải qua 10 năm rồi. Khi đó ta còn đi theo đô đốc cả ảo kỳ gì, lần này lại tự mình chỉ huy một nhánh quân, đi làm việc ý hệt. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu người phải chết. Thu hồi giọng điệu tiếc thương đó lại, Đọt Bệ Ản. Chúng ta phải tuân theo chính nghĩa tuyệt đối, nhất định phải nổ cỏ tận gốc. Đồ Bẹt Mạn hừ lạnh, đừng dạy ta phải tuân thủ chính nghĩa như ngươi, Ô Nỉ Cụ Mộ. Ô Nỉ Cụ Mộ đáp trả, ý ngươi là muốn để lại mầm mống phạm tội sao? Ngươi muốn có thêm một nỉ cổ Robin thứ hai. Hai người im lặng đi, chuẩn bị làm nhiệm vụ. Mọ Mạc Gà bực mình ngăn cản hai người đấu khẩu. Hắn biết rõ hai người ủng hộ hai người khác nhau. Đọt Bệ Ản ủng hộ ạ kỳ gì còn Ôn Nghị Cụ Mộ lại ủng hộ xạ cả dù kỳ, đấu khẩu thường xuyên. Là người trung gian, Mọ Mạc Gà nhìn rõ tất cả, đồng thời hắn cũng cảm nhận được ai đang có ưu thế hơn. Chính nghĩa tuyệt đối của xạ cả dù kỳ được Ngũ Lao Tinh ưa thích hơn, đồng thời việc ạ kỳ gì để nỉ cổ Robin sống sót đã làm mất điểm trong mắt Ngũ Lao Tinh. Tất nhiên sự kiện ạ kỳ gì thất bại trong việc chóp nã tổ cờ cũng làm hắn mất đi nhiều sự ủng hộ. Tuy bây giờ cuộc đua đến cái ghế thủy sư đô đốc còn sớm nhưng xạ cả dù kỳ đang có nhiều ưu thế hơn. Mọ Mạc Gà hiện nay trung lập nhưng trong lòng cũng đã có thiên hướng. Lúc này cánh cổng công lý Enes Lobby đã hiện ra trước mắt, 5 người cũng thôi không tranh cãi, chuẩn bị làm nhiệm vụ. Tuy nhiên vừa đi qua cánh cổng công lý, một tia kiếm khí dài mấy chục mét quét tới. Uy lực và khả năng xuyên thấu của nó làm 5 vị phó đô đốc biến sắc. Mọ Mạc Gà, Ô Nhĩ Cụ Mộ và Sở Kẹ Nột phản ứng nhanh nhất, lập tức rút kiếm nhảy lên đón đỡ. Mấy tiếng nổ lớn vang lên, 3 vị phó đô đốc nhảy trở lại thuyền, tay hơi run run. Hết cách, họ căn bản không kịp tụ lực, bị động đón đỡ. Đồng thời kiếm khí bắn đến cũng mạnh quá đáng, vượt trội hẳn so với bọn họ. Sở Kẹ Nột, đã lâu không gặp. Sở Kẹ Nột kinh ngạc nhìn về phía trước, giật mình nói, Tổ Cơ Cites, sao ngươi lại ở đây? Ta đến đây du lịch, không ngờ lại gặp được các ngươi, thật trùng hợp a. Tổ Cơ tình mơ đáp, tuy nhiên ngoài băng mặt trời, không ai dám cười. Các phó đô đốc sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm vào băng mặt trời. Các thành viên khác sức mạnh không rõ ràng lắm nhưng Tổ Cơ và Tiger thì mọi người đã rõ như ban ngày. Tiger có thể ngăn cản một đô đốc, thực lực lúc đó đã không kém hơn phó đô đốc rồi. Tổ Cơ còn biến thái hơn, đến giờ Rẹ Phỉ còn chưa hồi phục hoàn toàn vết thương. Vì thế, Tổ Cơ được mệnh danh là hoàng giả thứ 5. Nghĩ đến vết thương của Rẹ Phi, mấy người lại thấy phát run. Tô Cơ, nhìn trận thế này, ngươi muốn khai chiến với chính phủ thế giới thật sao? Tô Cơ chống lấy kiếm, phiền muốn đáp, ngày hôm nay, ngươi là người thứ hai hỏi ta câu này. Thôi được, ta sẽ trả lời lại. Đúng vậy, năm phó đô đốc nhìn nhau, nhanh chóng trao đổi qua ánh mắt. Chiến thì nhất định phải chiến, nhưng không thể một vs một với Tô Cơ được. Ít nhất phải có hai người cầm chân Tô Cơ, sau đó ba người khác dùng tốc độ nhanh nhất để càn quét thành viên khác. Sau đó năm người vây công thì mới có cơ hội chiến thắng. Mọ Mỏng Gà và Sở Kẻ Nột nhìn nhau gật đầu, hai người từng giao chiến với Tô Cơ đến sẽ nhận nhiệm vụ cầm chân. Sở Kẻ Nột cảm khái nghĩ, hai năm trước hắn còn không đánh lại ta, vậy mà hiện nay phải liên hợp với Mọ Mỏng Gà mới cầm chân được, quái vật. Tô Cơ, chúng ta đã nhận được cuộc gọi bột tờ cồn cho nên hôm nay nhất định phải bắt ngươi. Năm phó đô đốc vây công ngươi và ép Tiger, sức mạnh của ngươi đích thật vô cùng lớn nhưng chúng ta sẽ thắng. Vì chính nghĩa năm người cùng rút kiếm, đồng thời pháo trên quân hạm cũng bắt đầu điều chỉnh. Tô Cơ buồn bực nhìn năm người nói, các ngươi quả thật nhanh nhẹn, 11 thanh kiếm của ta đã có 4 thanh ở nơi này. Tô Cơ liếc nhìn qua một lượt nói, ta sẽ đối đầu với Sở Kẻ Nột và Mọ Mỏng Gà, Nọ Tịt hỗ trợ. Tiger chiến với Ôn Ý Umo, họ gì hạ dạ với Đọt Bệ Ản, rồi chia và Nọ Tịt đánh đàn mười sân. Khai hỏa, chiến thôi. Đồng thời dẫn đầu xung lên, trực tiếp đón đầu Mọ Mỏng Gà và Sở Kẻ Nột. Chương 198, trực diện một tờ cồn. Tô Cơ đã xung lên, thành viên hai bên cũng nhanh chóng lao vào nhau. Hải quân binh sĩ cũng bắt đầu đổ bộ, 10,000 hải quân tinh nhuệ nhất quả thật là nguồn lực rất đáng kể. Tô Cơ ngẩng đầu, trong mắt thu nhỏ lại. Một luồng bá khí cực mạnh đè ép không gian, trực tiếp bao phủ một nửa chiến trường. Khí thế của 10,000 lính hải quân tinh nhuệ đều phiêu tán không còn gì, đa số người đều trắng mắt, ngã trên mặt đất hạ sổ cụ hạ kỳ. Mọ Mỏng Gà kinh hãi hô, đó chắc chắn là hạ kỳ ba vương, nguồn sức mạnh chỉ thấy ở những người có tố chất làm vua. Là phó đô đốc có nhiều kinh nghiệm, Mọ Mỏng Gà gặp được hạ kỳ ba vương không ít. Nhưng luồng hạ kỳ mạnh như của Tổ Cơ thì chỉ từng được thấy ở những rổ cổ mà thôi. Phải biết 10,000 lính tinh nhuệ hải quân này được đào tạo bài bản, trung thành tuyệt đối và có ý chí sắt đá. Chính vì vậy hạ kỳ bá vương không đủ mạnh thì không thể bẻ gãy ý chí của họ được. Hiện nay Tổ Cơ chỉ dùng quét qua một lần đã loại bỏ đi 8 phần 10 số tinh nhuệ, làm cho Mọ Mỏng Gà cực kinh hãi. Thực tế hạ kỳ bá vương của Tổ Cơ rất kỳ lạ, nó rất khác với người khác. Khi thức tỉnh thì nó đã rất mạnh mẽ rồi, thậm chí còn gây ra được tác động vật lý. Tuy nhiên phạm vi lại không rộng mà rất tập trung, giống như từ bỏ số lượng mà chỉ quan tâm đến chất lượng vậy. Lúc này băng mặt trời đã áp sát, năm vị trung tướng lập tức thu hồi kinh hãi, bắt đầu lên chiến. Tô Cơ trực tiếp bọc hạ kỳ vào lưỡi kiếm, chém thẳng xuống. Sở Kẻ Nột và Mọ Mỏng Gà một trái một phải vung kiếm ra đón đỡ. Kìm. Ba thanh kiếm chạm vào nhau, sóng âm vang lên cực đại, người bình thường căn bản không dám lại gần. Tô Cơ trực tiếp dùng lực ép xuống, cơ bắp trên tay, vai, ngực, eo gồ lên cao, vậy mà thật sự chiếm ưu thế. Mọ Mỏng Gà và Sở Kẻ Nột cắn chặt răng, gắng gượng đỡ lại. Đúng lúc này, Nọ Tịt đã vung đũa xuống đến, trực tiếp ra đòn với Mọ Mỏng Gà. Sức trên tay của Nọ Tịt cực lớn, cây búa hắn vung lên tạo ra tiếng rít kinh khủng, Mọ Mỏng Gà không dám hứng chịu, đội vàng lệnh ra kiếm đón đỡ. Kìm, vâng. Mọ Mỏng Gà lệnh kiếm đón đỡ, ngay lập tức Sở Kẻ Nột chịu không nổi, bị sức của Tổ Cơ ép bắn về phía sau, trực tiếp va vào quân hạm. Tổ Cơ giơ tay, mũi kiếm xảo trá hướng về eo của Mọ Mỏng Gà. Xoẹt, xoẹt. Mọ Mỏng Gà quả nhiên có kinh nghiệm, hắn biết rõ Tổ Cơ không có thời gian tụ lực, cho nên dùng hạ kỳ bọc vào phần eo, cứng rắn đón đỡ. Đồng thời dồn lực đẩy bay Nọ Tịt về phía sau. Suốt dự. Gần như ngay lúc đó, Sở Kẻ Nột đã xuất hiện cạnh Nọ Tịt, ý đồ xử lý phiền phức. Tuy nhiên Tổ Cơ trực tiếp xuất hiện trước mắt hắn, lại một lần nữa chém lui Sở Kẻ Nột. Người cũng biết sột dự. Mọ Mỏng Gà ngạc nhiên, trước đó hắn giao tranh với Tổ Cơ cũng không thấy Tổ Cơ có loại kỹ năng này. Trên biển có nhiều người di chuyển tấn công rất nhanh nhưng không thể linh hoạt bằng sột được, Tổ Cơ làm thế nào biết lục thức? Biết sơ qua, đừng chê cười. Tổ Cơ thuận miệng hồi đáp, giờ dạ gồng biết lục thức, Tổ Cơ đương nhiên không thể bỏ qua. Hắn cũng không học toàn bộ là chỉ chọn lấy sột dự và gợp tù mà thôi. Tổ Cơ quay sang Nọ thì nói, ngươi phụ trợ, cho nên chỉ cần dùng 7 phần sức là được, giữ lại 3 phần đề phòng. Biết, thuyền trưởng. Nọ thì chưa có nhiều kinh nghiệm, cho nên vừa rồi khá nguy hiểm. Tô Cơ chỉ nhắc nhở một chút rồi tiếp tục vung kiếm xông lên. Sở Kẻ Nột và Mọ Mỏng Gà ăn ý lẫn nhau, họ không thể bị cuốn theo lối đánh của Tô Cơ được. Cách tốt nhất là để Sở Kẻ Nột công kích chính còn Mọ Mỏng Gà quấy nhiễu đồng thời cố gắng gạt bỏ Nọ Tịt ra khỏi vòng chiến. Gợp tù, sụt dự. Sở Kẻ Nột trực tiếp đạp gợp tù xông lên cao, còn Mọ Mỏng Gà thì sau một nhịp lướt phía bên dưới. Tô Cơ trực tiếp đối cứng với Sở Kẻ Nột, còn Nọ Tịt xông thẳng về Mọ Mỏng Gà. Vâng. Trên không trung, Tô Cơ đã chém trúng vai và ngực của Sở Kẻ Nột, còn Nọ Tịt phía dưới cũng nhận không ít vết thương. Thấy tình hình không ổn, Tô Cơ trực tiếp chém kiếm khí xuống, đẩy lùi Mọ Mỏng Gà. Sở Kẻ Nột nhân cơ hội đánh bay Tô Cơ ra ngoài, phá vỡ một con thuyền gỗ. Tô Cơ đem tấm ván gỗ quanh người lấy ta, hai tia kiếm khí trực tiếp vành về phía hắn. Không có bất kỳ do dự, Tô Cơ trực tiếp nhảy lên, khó khăn tránh khỏi kiếm khí. Nhất đao lưu, bạt phong. Đồng thời cũng giáng trả tia kiếm khí cực mạnh về phía của Mọ Mỏng Gà, trực tiếp đánh cho Mọ Mỏng Gà phun máu. Hắn cũng xuất hiện cạnh Nọ Tịt, quan sát vết thương của tên này. Sở Kẻ Nột trúng hai kiếm, Mọ Mỏng Gà cũng bị thương không nhẹ. Phía bên này, Nọ Tịt bị thương nặng còn Tổ Cơ căn bản không có vấn đề. Xem ra phía sau phải một mình Tổ Cơ phải đối đầu hai người, có chút rắc rối. Cảm giác được tình hình chiến đấu không được như ý, Tổ Cơ nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Hít thở vài hơi, Tổ Cơ thả ra đại chiêu. Cùng đao lưu, thủy trảm. Chỉ thấy đường kiếm khí cong vút, dài gần 100 mét, mang hơi thở của nước chém thẳng đến phía của Sở Kẻ Nột và Mọ Mỏng Gà. Hai phó đô đốc sắc mặt đại biến, luôn cùng né tránh. Kiếm khí trực tiếp cắt ngang một chiến hạm, sau đó tạo nên tiếng nổ sóng nước cực lớn. Sụt dịch. Tô Cơ trực tiếp đến thắng vị trí của Sở Kenos, toàn lực chém xuống.
Không tốt, sụt.
Mọ Mỏng Gà lập tức lao đến hỗ trợ, tuy nhiên lại bị một tia kiếm khí của Tô Cơ làm chậm lại. Sở Kenos vội vàng vùng kiếm nữa, tuy nhiên sức mạnh cực lớn của Tô Cơ trực tiếp đẩy hắn văng ra xa, phá vỡ nhiều kiến trúc mới dừng lại.
Tô Cơ quát, Notice, dùng thợ làm đi ổ.
Notice nhanh chóng khởi động thợ làm đi ổ, trực tiếp tạo ra ngọn lửa đến chỗ của Tô Cơ.
Tô Cơ đưa thanh kiếm vào lửa, hô to, cùng đao lưu, hỏa trảm.
Lần này là kiếm khí nóng rực, cháy bỏng chém thẳng đến vị trí của Sở Kenos. Nó trực tiếp tạo ra vụ nổ lớn, đốt cháy kiến trúc xung quanh.
Sở Kenos chỉ kịp dùng hạ khí để bảo vệ toàn thân, nhưng vẫn bị thêm vô số vết chém và bỏng, mất sức chiến đấu.
Tô Cơ hơi quay đầu lại quan sát tình huống.
Tiger đè nặng ổn nghỉ gù mồ mà đánh, cho dù vị phó đô đốc này cầm rất nhiều kiếm nhưng đối mặt với Tiger vẫn liên tục bị đánh lùi.
Tiger thắng chỉ và vấn đề thời gian, điều này trước đó Tô Cơ đã suy đoán từ trước.
Tuy nhiên bên phía họ Dị Hạ Dạ tình huống không tốt lắm.
Dù trái ác quỷ có mạnh nhưng họ Dị Hạ Dạ mới ăn được hơn một tháng, kinh nghiệm chiến đấu lại không có tên thua thiệt hoàn toàn so với đọc bệ ản.
Sô Cản và Dô Chia đối đầu với đạn mười sân ngang tay.
Vị phó đô đốc này yếu hơn đám ổn nghỉ gù mồ, Sở Kenos và Mỏ Mỏng Gà một chút, Sô Cản và Dô Chia hoàn toàn có thể ngăn chặn.
Sở Kenos đã mất sức chiến đấu, Tô Cơ liếc qua Mỏ Mỏng Gà, lần này chúng ta thắng, các ngươi đánh giá sức mạnh bằng mặt trời quá thấp.
Mỏ Mỏng Gà sắc mặt nặng nề, năm người bọn họ cho rằng chỉ có Tô Cơ và Tiger là có uy hiếp.
Thật không ngờ băng mặt trời còn có một người mang sức mạnh sấm sét và mấy gã rất mạnh khác.
Gã mang sức mạnh sấm sét có vẻ mới sử dụng trái ác quỷ nhưng bởi vì trái này quá biến thái, thời gian ngắn đoạt bệ án không đánh bại được.
Hai tên cầm súng và đầu sư tử kia thực lực rất khá, nếu không phải là phối hợp không tốt thì đạn mười sần căn bản đã thua.
Còn tên cầm búa trước mắt này, tuy rằng yếu nhất nhưng có thể so với thiếu tướng.
Chiến thuyền của băng mặt trời hỏa lực rất mạnh, đã bắn cháy hai quân hạm hải quân, đồng thời áp chế không cho hải quân hình thành vòng vây.
Bây giờ Sở Kenos đã mất sức chiến đấu, Tô Cơ căn bản vẫn còn nguyên sức mạnh. Hôm nay chỉ dựa vào mấy người họ thì muốn thắng là không thể.
Tuy rằng biết rõ tình thế, nhưng Mỏ Mỏng Gà căn bản không có ý định lui lại nhận thua. Hắn đã chuẩn bị tinh thần tử chiến đến cùng, bắt đầu dẫn đầu xung lên.
Tô Cơ cũng không chần chừ, trực tiếp xuất chiêu.
Kìm, kìm.
Hai kiếm hào dùng phương thức đơn giản nhất để quyết chiến, tuy nhiên ai thắng ai thua đều đã rõ ràng. Cách đây mấy tháng Mỏ Mỏng Gà đã thua Tô Cơ thì bây giờ hắn không có cơ hội.
Không mất bao nhiêu thời gian, Tô Cơ đã xử lý xong Mỏ Mỏng Gà.
Hắn cũng trực tiếp trợ giúp họ Dị Hạ Dạ đánh bại đồ bệ mạn.
Một bên khác, Tiger đã đánh bại Ốn Nghị Gùm Mô.
Sô Cản và Dô Chỉa chiến đấu tương đối thảm liệt, hai người bị thương rất nặng mới đánh bại được đàn mười sần.
Chỉ một trận đấu mà Sô Cản và Dô Chỉa không biết đã lướt qua ranh giới sinh tử bao nhiêu lần. Nhưng Tô Cơ lại cảm thấy nó đáng giá, nếu đã chủ tu thể thuật và bắn súng, không suýt chết vài lần thì rất khó mạnh mẽ lên.
Tô Cơ lên quân hạm hải quân, thuận tay lấy đi ba hộp quả cấp B của đàn mười sần, đoạt bệ án và Ốn Nghị Gùm Mô.
Về phần Sở Kẻ Nột và Mỏ Mỏng Gà vì hắn đã lấy được hộp quà rồi nên không đổi mới ra nữa.
Chương 199, tiếp viện.
Robin, các mẹn và xe bật cũng xuống tuyển hỗ trợ băng bó vết thương.
Tàu ngọc trai đen bắn chìm hai quân hạm, Tô Cơ chém chỉ một, Tiger đáng chìm hai chiếc, có một chiếc hư hại nặng.
Như vậy quân hạm hải quân chỉ còn 4 chiếc quân hạm còn dùng tốt, tuy nhiên đã lánh ra xa, cũng không dám bắn phá nữa.
Hải xe bật lúc này tim vẫn đập thình thịch, hắn mới gia nhập băng nhưng đã chứng kiến trận đánh hoành tráng như thế này, quá kích thích.
Đương nhiên với thực lực của cả băng, hắn cũng vô cùng hứng đến.
Không nói nhân viên tham chiến, hắn phát hiện ra ngay cả Robin hay cặp mẹn hắn cũng không đánh lại.
Rồi chia, Sô Cản và Nọ Tịt cần chăm sóc, ba người họ bị thương tương đối nặng.
Tô Cơ và Tiger căn bản không bị thương, họ gì hạ dạ chỉ bị thương nhẹ, vấn đề không lớn.
Tiger đến gần Tô Cơ, trầm giọng nói, xử lý 5 người họ thế nào?
5 phó đô đốc bản bộ đều đã mất sức chiến đấu, có nên giết chết hay không?
Trước đó Tô Cơ từng tha cho Mỏ Mỏng Gà một lần vì thưởng thức tính cách của hắn. Nhưng giờ hắn là thủ lĩnh của quân cách mạng, hắn không thể làm việc theo cảm tính được. Để lại 5 người này không nghi ngờ gì sẽ tạo ra khó khăn cho quân cách mạng sau này.
Tô Cơ định ra tay thì chợt khựng lại, cười khổ, không kịp rồi. Năm tên này thật may mắn.
Tiger lập tức khó hiểu hỏi, tại sao lại không kịp?
Cùng lúc đó, thật nhiều chùm ánh sáng hội tụ lại thành một bóng người, đứng ngay phía trước Tô Cơ, khoảng cách không đến 20 mét.
Đồng thời sau cánh cổng công lý lại xuất hiện thêm một quân hạm cỡ nhỏ, phía trên có nhiều hải quân lăm lăm súng.
Đô đốc hải quân tỉ dịch.
Băng mặt trời đồng loạt đứng thẳng, kinh hãi nhìn vào thân cảnh đáng khinh trước mắt.
Một trong ba đô đốc đương nhiệm, cũng được coi là đô đốc mạnh nhất hiện nay.
Đẳng cấp của đô đốc hoàn toàn ăn đứt 5 vị phó đô đốc kia, không cùng thứ bậc gã thì ra. Ngay khi cuộc chiến bắt đầu thì thông tin băng mặt trời tại hệ nơi xứ lọ bị đã được chuyển về bản bộ.
Một tờ cồn không phải là hành động quân sự bình thường, Sengoku là người giám sát trực tiếp.
Cho nên ngay khi Tô Cơ xuất hiện ở hệ nơi xứ lọ bị, hắn đã cử ngay Kizzy đi.
Hắn không thể mất đi 5 phó đô đốc được, đặc biệt là trong giai đoạn hải quân điều đứng nhân sự như hiện nay.
Hải tặc Tô Cơ, không ngờ ngươi lại đến đây.
Ta rất bất ngờ, lý do gì để ngươi tấn công hòn đảo Tư Pháp?
Chẳng lẽ vì đưa con của quỷ nhị cô Robin?
Tô Cơ cười nhẹ, che trước mặt Robin nói, đúng là lý do này, như vậy thì sao?
Kizzy hạ giọng. Giống như kể một câu chuyện, tất cả những người từng che chở cho nhị cô Robin đều đã bị bắt hoặc chết hết.
Chỉ có một mình cô ta còn sống, ngươi tin tưởng cô ta sẽ không phản bội mình hay sao?
Ta chỉ có một khuyết điểm duy nhất, đó là tin tưởng đồng bọn của mình.
Vậy, thì lại tướng định làm thế nào?
Chóc nã ta hay tiêu diệt ta ngay tại đây?
Tiger và họ gì hạ dạ lập tức bước vào trạng thái chiến đấu, sấm sét đã vờn quanh người của họ gì hạ dạ.
Ít mắt co rút lại, kiên kỵ nhìn về phía của họ gì hạ dạ, giọng nói đầy nghiêm túc.
Trái ác quỷ hệ lọ gì ạ? Gò rổ nomi. Căn bản không cần người trả lời, Ít đã biết rõ đây là trái gõ rổ gõ rổ Nomi không thể nghi ngờ. Như vậy hôm nay mà chiến đấu là điều rất dại dột, một mình hắn đối đầu với ba người trước mắt thật sự không chút nắm chắc. Tiếng sấm trái cây mạnh mẽ không kém gì trái ánh sáng của hắn. Kể cả về tốc độ lẫn khả năng công kích đều vô cùng vượt trội, tốc độ tự hào nhất của hắn chưa chắc đã có ưu thế. Hơn nữa Tổ Cực và Tiger mới đáng sợ nhất, đặc biệt là Tổ Cực có thể đánh thương nặng Rẹ Phi. Hắn quan hệ với Rẹ Phi không được tốt lắm nhưng thực lực của Rẹ Phi hiện nay thật sự ngang ngửa hắn. Đối đầu đơn lẻ với Tổ Cực hắn chưa chắc đã thắng được. Hơn nữa bên cạnh còn có cả Tiger với khả năng điều động nước biển và người sấm sét. Tổ Cực, hôm nay ta không chọc nã ngươi. Chúng ta mỗi người lui một bước, ngươi để ta mang đi năm phó đô đốc, ta bỏ qua hành động của ngươi ngày hôm nay, thế nào? Không được, chỗ tốt sao có thể để ngươi chiếm hết như thế? Ngươi phải có gì đó để đổi bọn họ. Ít sát mặt cực âm trầm, cắn răng, ngươi muốn cái gì? Trái ác quỷ, ba quả. Thế nào? Ngươi có đổi hay không? Ít cố nén giận dữ, nhìn chằm chằm ba người Tổ Cực hồi lâu mới nói, đổi. Phó tướng của Kỳ Dư nhanh chóng chạy vào quân hạm, lấy ra ba trái ác quỷ, đưa cho Tổ Cực kiểm tra. Tổ Cực gật đầu, được, chúng ta đi. Tuy rằng ba trái này chắc chắn không phải trái mạnh nhưng Tổ Cực cũng biết đủ, không nên ép Kỳ Dư thêm nữa. Kỳ Dư kiêng kỵ hắn, đồng dạng hắn cũng kiêng kỵ Kỳ Dư. Nếu đánh nhau, hai bên chỉ thiệt hại thêm mà thôi. Trên biển nói hắn là vị hoàng giả thứ 5 nhưng sức mạnh thật sự của hắn thì chính hắn biết rõ. Dù sau trận chiến ở G8 hắn đã mạnh lên nhiều nhưng vậy cũng chưa đủ để sánh bằng Đô Đốc. Hạ Kỳ Vũ Trang chưa mạnh, thân thể tố chất vẫn còn kém một chút, muốn đánh thắng Đô Đốc như Kỳ Dư là không thể nào. Họ gì hạ giả mới ăn trái ác quỷ, đến cả đọt bệ ạn còn không kéo nổi thì làm sao có thể gây ra vấn đề với Kỳ Dư. Hai gơ mạnh mẽ nhưng cũng không bắt kịp tốc độ của Kỳ Dư, tác dụng có hạn. Nếu đánh nhau, bên phe của Tổ Cực sẽ thua. Đương nhiên nếu Tổ Cực sử dụng thẻ hóa thân sẽ tạ mạ thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng đây là bài tủ của hắn, phục vụ cho kế hoạch điên cuồng sắp tới, dùng trong trường hợp này không đáng. Nên nhớ hắn đã sử dụng mất 4 giây, chỉ còn 6 giây thời gian ngắn ngủi mà thôi. Kỳ Dư ra lệnh cho hải quân mang theo 5 phó đô đốc về tổng bộ, còn về bụt tở cổn thì sẻn gỗ cụ tạm thời hủy bỏ. Dù sao hiện nay hệ nữ lobby cũng không khác gì bị hoanh tạc, kiến trúc cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Tàu ngọc trai đen trực tiếp xuất phát, không mất bao lâu đã biến mất trong tầm mắt của hải quân. Nhiều binh sĩ hải quân không quên được cảnh này, họ có quân hạm, có đô đốc cầm đầu nhưng vẫn phải để băng mặt trời nên ngang rời đi. Tổ Cực và mọi người đang vây xem ba trái ác quỷ vừa mới thu được. Tạm thời không rõ năng lực gì nhưng có lẽ không phải năng lực mạnh mẽ. Dù sao những trái ác quỷ mạnh nhất đều có đặc điểm cụ thể. Những trái ác quỷ này không có bất kỳ dấu hiệu đặc trưng á như vậy thì đây là trái ZOAN bình thường như trái của Tổ Cực hoặc trái ác quỷ hệ vạ rẻ mẹ xì ạ cơ bản. Ít sẽ không ngu đến mức đưa cho Tổ Cực những trái mạnh mẽ. Được rồi, có 3 trái ác quỷ mới, có ai muốn sử dụng không? Tổ Cực như thường lệ hô lớn. Việc lựa chọn ăn trái ác quỷ hay không hắn không can thiệp mà để mọi người tự chọn. 3 trái này như vậy, trước đó trái gõ rổ Nomi cũng như vậy. Mọi người đều không phản ứng gì, dù sao trước đó đến cả trái ác quỷ lọ gì à mạnh nhất họ còn không sử dụng nữa là 3 trái chưa rõ công dụng này. Ai sẽ bất biết rõ trái ác quỷ là con đường thu được sức mạnh ngắn nhất nhưng nghĩ đến công việc của mình, hắn phai nhạt tâm tư. Hắn là thợ đóng tàu và cũng yêu nghề này, nếu thợ đóng tàu mà không biết bơi thì làm sao có thể đóng hay sửa tàu được. Không ai sử dụng, Tô Cần vất tay thu thập trái ác quỷ vào kho đồ, đợi cơ hội sẽ ném nó cho dở dạ gồng phát triển thế lực. Hắn liếc mắt nhìn Sở Vẹn Đàm đang bị trói gô trong góc, cười nham hiểm. Hắn có Sở Vẹn Đàm làm con tin, trái ác quỷ sau đó sẽ không thiếu. Có Sở Vẹn Đàm ở đây, muốn bắt được Sở Vẹn Đỉnh để mở hộp quà tình yêu cũng không quá khó. Phải xem sau đó thao tác thế nào ai trong nguyên tắc. Sở Vẹn Đảm có được 2 trái ác quỷ cho cả cụ và cả lì phạ khá dễ dàng. Là cha của Sở Vẹn Đảm, Sở Vẹn Đỉnh có lẽ không hiếm lạ thứ này. Như vậy, Sở Vẹn Đỉnh sẽ đánh đổi bao nhiêu trái ác quỷ để cứu mạng cho con đây? Trong lúc đó ở tổng bộ hải quân lúc này đang họp khẩn. Nội dung cuộc họp là: một tờ cồn thất bại, 5 vị phó đô đốc thảm bại và đánh giá lại sức mạnh bằng mặt trời. Đô đốc Kỳ Dư đã trở về, Mọ Mỏng Ga và Đọt Bê Ản đã tỉnh lại. Lời họ nói ra sẽ giúp Sẻn Gỗ Cụ đánh giá sức mạnh của băng mặt trời hiện tại. Chương 200, năm hộp cấp B băng mặt trời xuất hiện và tàn phá Hennes Lobby không phải chuyện nhỏ, đặc biệt là mục đích mà Tổ Cực hướng đến. Cứu đi người cá Tom và Nico Robin, hai người này không mạnh nhưng lại là những người mà chính phủ kiêng kỵ. Nico Robin có thể giải mã Pone Lip và đọc văn tự cổ đại, trong khi đó người cá Tom bị tình nghi đang nắm trong tay bản thiết kế Đợ Lũ Tổng. Hiện nay cả hai người đều lọt vào tay Tổ Cực, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn Đợ Lũ Tổng như thế? Đại đa số người đã nghĩ đến khả năng này. Sau khi nghe Mỏ Mỏng Gạ và Đọt Bệ Ản báo cáo tình hình, không khí lập tức trở nên ngưng trọng. Sen gỗ củ gõ gõ bản, tổng kết sơ qua, mọi người đều nghe thấy hai vị phó đô đốc báo cáo, có mấy điểm quan trọng sau đây. Thứ nhất là Tổ Cực có hạ kỳ ba bương, hơn nữa còn không yếu. Thứ hai là băng mặt trời có một thành viên ăn trái ác quỷ gõ rổ Nomi. Thứ ba là các thành viên khác tiến bộ rất nhanh. Thứ tư là chỉ huy chính phủ năm Sở Vẹn Đảm có thể đã bị Tổ Cực bắt làm con tin. Sen gỗ củ dừng một chút mới nói tiếp, trước tiên nói về thành viên ăn trái ác quỷ gõ rổ Nomi đi, đọt vệ ản ngươi nói cái nhìn trực tiếp. Đọt vệ ản hơi trầm tư mở miệng, người này thể thuật không mạnh, khả năng vận dụng trái ác quỷ cũng không có nhiều nổi trội, hiển nhiên là ăn trái ác quỷ không lâu. Hắn có vẻ như cũng không có hạ kỳ vũ trang, sức tấn công yếu đất. Nếu không phải Tổ Cực ra tay thì ta tự tin có thể chiến thắng hắn. Sengoku gật đầu, đưa ra một ảnh chụp rồi nói tiếp, hắn là họ gì hạ dạ, mới gia nhập băng mặt trời. Trước đó hắn không có sử dụng trái ác quỷ, còn là một nhà khoa học khá có tiếng. Theo phán đoán thì có lẽ hắn đã ăn trái ác quỷ trong vòng 3 tháng này. Các phó đô đốc phía dưới và Kiz truyền nhau ảnh chụp, có người không nhịn được nói, gã này thật may mắn, trái sấm sét mạnh như vậy lại rơi vào tay hắn, lại thêm một kẻ địch mạnh. Đúng, không loại bỏ ngay kẻ này, mấy năm nữa rất khó nói. Trái hệ lọ gì ạ hiếm và mạnh, người đạt được nó xuất phát điểm đã cao hơn người khác rất nhiều. Không cần cao siêu gì, chỉ cần có thể thuần thục nguyên tố hóa và sử dụng chút năng lực đơn giản là đã khá mạnh rồi. Giống như sở mộ cái vậy, thể thuật rất cặn bã nhưng vẫn đứng đầu học viện hải quân. Học viên khác không có hạ kỳ hay đá biển căn bản không thắng được hắn. Nếu như may mắn thức tỉnh trái ác quỷ hệ lọ gì ạ, vậy thì chính là đẳng cấp đô đốc. Sở mộ kẻ nếu có thể thức tỉnh cũng tuyệt đối sẽ là đô đốc đời tiếp theo, đáng tiếc hy vọng này không lớn. Những trái lọ gì ạ bình thường đã mạnh như vậy, trái gọ rồ Nomi càng không cần nói. Khả năng tàn phá của nó thậm chí so với trái tỷ cả Nomi của Kiz còn mạnh hơn một ít, tốc độ công kích lại nhanh hơn cả trái mạ gù Nomi của ạ kẻ đủ. Hiện nay họ gì hạ giả mới ăn trái ác quỷ đã khiến cho phó đô đốc kinh nghiệm như đọt bệ án bất vả như vậy, để thêm mấy năm thì còn đến mức nào nữa. Muốn bắt được hắn, nhất định đô đốc phải đi, hơn nữa phải là Kiz mới được Asen gỗ cụ trầm giọng. Đã như vậy, lệnh truy nã sẽ là bao nhiêu tiền thì hợp lý? 100 triệu thì sao? Quá thấp, sức mạnh của sấm sét khủng khiếp hơn cát, tuyết hay đầm lầy nhiều. Hơn nữa hắn lại thuộc băng mặt trời, vô cùng nguy hiểm. Kiz, ngươi nghĩ sao? Kiz trầm gì gì nói, kẻ này hơn 30 tuổi, tiềm lực có hạn. Khoảng 200 triệu là hợp lý. Sen gỗ cụ hơi trầm ngâm gật đầu. Trái gõ rổ Nomi mạnh thật nhưng họ gì hạ dạ đã qua độ tuổi tu luyện đẹp nhất. Thành tựu sau này chưa chắc đã lớn như vậy, treo thưởng hơn 200 triệu hoàn toàn phù hợp. Tiếp tục với các thành viên khác, Tô Cơ có hạ kỳ bá vương nhất định phải tăng truy nã, bao nhiêu là thích hợp? Tăng thêm 100 triệu bờ lì thì sao? Hạ kỳ bá vương, khó chơi rồi đây. Dù rũ của mắt, những người có hạ kỳ bá vương đều có tiềm lực lớn. Nếu không nhanh chóng tiêu diệt thì đều gây ra rất nhiều phiền phải sau này. Hải quân và chính phủ thế giới đều nhất quán quan điểm, phát hiện hải tặc có hạ kỳ bá vương thì nhất định phải ưu tiên tiêu diệt trước khi hắn mạnh lên. Hiện nay phát hiện tổ cờ có hạ kỳ bá vương, nhưng tổ cờ căn bản đã mạnh sẵn rồi, làm sao ưu tiên tiêu diệt? Trên tàu ngọc trai đen, trong phòng riêng, tổ cờ đang sáng mắt nhìn ba hộp quà cấp B trước mắt. Cũng lâu rồi hắn không mở quà, cũng không mua đồ từ hệ thống, hôm nay coi như đã nghiện. Mấy tháng qua tổ cờ trải vớt lại tất cả sức mạnh của mình, tạm thời không có thời gian nghiên cứu cái gì mới. Do đó hắn cũng không mua thêm đồ gì ở cửa hàng, nghiên cứu quá nhiều chưa chắc đã mạnh lên ngược lại bị phân tâm. Đặc biệt là ở đẳng cấp của hắn, đôi khi chỉ cần tinh thông vài thứ là được. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất là không có tiền. Đúng, không có tiền. Số ve của hắn hiện nay chỉ còn hơn 50,000, căn bản không mua được đồ tốt ai trong thời gian này, những việc hắn làm rất nổi tiếng, rất chói mắt, đặc biệt là sự kiện G8. Nhưng cho dù hắn có đánh lui hai đô đốc thì điểm ve cũng không tăng lên bao nhiêu. Bởi vì hắn là hải tặc quá mạnh sẽ mang đến nỗi sợ hãi, kinh hoàng cho dân chúng. Không chỉ dân chúng, những hải tặc khác cũng đa phần sợ hãi hắn. Số người hâm mộ, sùng bái, kính phục chân chính không nhiều, do đó điểm ve thấp là tất nhiên. Đây hoàn toàn là do trận doanh khác biệt, nếu hắn là hải quân thì điểm ve đã đếm không hết, đã không có tiền. Tổ cơ không mua được cái gì mới, mặc dù trong cửa hàng cũng có xuất hiện đồ tốt. Mấy tháng thời gian hắn cũng chỉ mở ra một hộp quà cấp A của giờ dạ gồng. Tuy rằng thu được thẻ tước đoạt trái ác quỷ châu phát nổ nhưng nó tạm thời chưa mang đến tác dụng. Bởi vì mục tiêu tước đoạt của hắn là đô đốc, là tứ hoàng mà muốn đủ điều kiện đó, hắn phải đánh mất họ ai trái ác quỷ bình thường hắn căn bản trước mắt, giống như hôm nay nhẹ nhàng đơn giản lấy được 3 trái. Hôm nay lấy được 3 hộp cấp B, cộng thêm hắn tích góp được 2 hộp cấp B trước đó là 5 hộp, có thể thoải mái một lần. 2 hộp trước đó ở đâu? Từ ý bản cổ và cụ mạ A hai vị này mạnh mẽ không khác gì phó đô đốc bản bộ, xuất hiện hộp quà là đương nhiên. Hơn nữa lấy hộp quà căn bản không tốn chút sức nào, dễ như ăn cháo. Tuy nhiên nếu được làm lại, hắn sẽ không lấy hộp quà của hai người. Vì sao như vậy? Bởi vì hộp quà đổi mới theo nhân vật, người nào đã lấy đi thì sẽ không xuất hiện nữa. Nói đơn giản là nếu tổ cơ đã từng thu được hộp quà cấp C từ một người mà sau này người đó thành đô đốc, thành tứ hoàng thì cũng không có thêm hộp quà cấp A nào nữa. Nếu không phải hắn thuận miệng hỏi hệ thống thì có lẽ đã bị loạn hố đến chết. A hộp quà cấp C làm sao so được với hộp cấp B? Hộp cấp B cũng không so được với hộp cấp A, đạo lý đơn giản ai cũng hiểu. Như vậy, nếu như biết được nhân vật này sẽ đạt đến điều kiện để đổi mới ra hộp cấp A thì tội gì phải vội vàng lấy hộp cấp B đây? Y bản cổ và cụ mạ có hộp quà cấp B, nếu tổ cơ chăn thả đúng cách, biết đâu lại ra được hộp cấp A, điều này làm hắn hối hận muốn chết. A cũng may hộp quà cấp B của Tiger hắn chưa đọc vào, có lẽ do tâm lý tắc quái đi. Dù sao Tiger là người mình, lấy hộp lúc nào chẳng được. Thế là hộp cấp B của Tiger đã đổi mới từ lâu nhưng tổ cơ cũng không động đến. Giờ nghĩ lại mới thấy may mắn, phải tiếp tục chăn thả. Mục tiêu là hộp cấp A tạo ra một cường giả cấp đại tướng rất khó nhưng tổ cờ có hệ thống, hắn căn bản không cho rằng mình không làm được điều đó. Không thấy số cạn, Notice hay do trịa dù không có tiềm lực nhưng vẫn mạnh lên nhanh chóng mặt sao. Sau này các hộp quà từ hải quân hay của đối thủ thì tổ cờ vẫn thu hoạch bình thường, còn nếu là người mình thì hắn sẽ cân nhắc thêm. Mở 5 hộp quà cấp B một lúc xác thực rất đã tay, tổ cờ hào khí hô, mở ra 3 hộp trước đi. Trước đó hộp quà cấp B đã từng mở ra thẻ siêu báo, thẻ sử dụng thư viện cấp B, không biết lần này sẽ được cái gì. Chương 201, cặp mẹn gõ cửa. Nhận được một thẻ công xưởng cấp B, một máy giám định trái ác quỷ, một thẻ cường hóa vật phẩm. Tô Cơ vội vàng vàng nhìn xem phần thuyết minh, hắn hơi hài lòng gật đầu. Trong 3 vật phẩm này, máy giám định trái ác quỷ không nghi ngờ gì là cao cấp nhất, nó có thể giám định chính xác công dụng của từng trái ác quỷ. Từ nay về sau, trái ác quỷ hắn có được hoàn toàn có thể phân loại cụ thể, không phải ăn bừa ăn đầu ai trong thế giới văn tỷ hệ sơ, chỉ những trái ác quỷ có đặc điểm quá đặc biệt bên ngoài thì mới dễ phân biệt. Trong từ điểm trái ác quỷ mà chính phủ thế giới đại khái cũng chỉ có hơn 20 loại đã xác định chính xác công dụng mà thôi. Những trái ác quỷ còn lại đại khái không thể phân biệt rõ đặc điểm, hoàn toàn dựa vào vận may. Những trái ác quỷ có đặc điểm dễ nhận biết đa số đều là những trái cực mạnh mẽ, đó là trái mẹ dạ no mi, trái củ dạ no mi, trái rẹ mì no mi. Tuy nhiên cũng không phải tất cả, một ít trái ác quỷ rất mạnh nhưng vẻ ngoài lại không có đặc điểm cụ thể. Đó là những trái Zoan cổ đại và một ít trái Zoan thần thoại, các trái hệ vạ rẹ mẹ xì ạ như trái của mọ gì ạ, trái của tika, trái của kim sau này. Thậm chí còn có một ít trái hệ lọ gì ạ cũng không có đặc điểm cụ thể, trái của giờ dạ gồng, trái của kệ xạ cờ là chính là những trái như vậy. Có máy này, Tô Cơ hoàn toàn có thể phân phó hợp lý cho người mình sử dụng. Đồng thời lựa những người thiên phú tốt, cố gắng để cho họ ăn trái ác quỷ mạnh mẽ. Đào tạo có chọn lọc, đặc biệt thời điểm này khi thế lực còn yếu. Hắn không muốn để cho cao thủ của mình ăn một trái gân gà A thẻ công xưởng cấp B không hiếm lạ, dù sao hắn cũng từng có một thẻ cấp A và một thẻ cấp C thẻ cường hóa vật phẩm giúp vật phẩm tăng sức mạnh lên 50%, áp dụng cho sự vật cụ thể. Theo đó nếu hắn dùng cho thanh kiếm thì thanh kiếm đó sẽ tăng mọi mặt từ độ chắc, độ bền, độ sắc, độ cứng lên 50%. Không biết dùng cho trái ác quỷ thì như thế nào, dù sao hắn cũng không định dùng nó cho trái ác quỷ. Bởi vì băng của hắn tạm thời không ai muốn ăn trái ác quỷ, hơn nữa cường hóa trái ác quỷ hắn thấy không cần thiết. Nên nhớ trái ác quỷ càng khủng thì thức tỉnh càng khó, mà trái ác quỷ chưa thức tỉnh và đã thức tỉnh là hai khái niệm khác biệt. Nếu muốn đối đầu với cường giả hàng đầu, trái ác quỷ nhất định phải thức tỉnh mới được. Đánh đổi chút sức mạnh ban đầu đổi lấy việc gần như từ bỏ thức tỉnh trái ác quỷ rất không đáng. Cho dù những trái hệ Zoan đơn giản còn khó thức tỉnh, tăng độ khó lên như vậy thì ai chơi? Nhưng nếu thế thì dùng nó vào đâu? Kiếm của tổ cơ sắp tới sẽ rèn đợt thứ hai, căn bản đã vô địch thế giới rồi. Đã vô địch còn tăng thêm sức mạnh cũng không có tác dụng ai những vũ khí khác cũng vậy, tổ cơ cảm thấy không đáng sử dụng. Hệ thống, mở tiếp hai hộp nữa. Tạm thời không nghĩ ra thì để sau tính, hắn còn hai hộp nữa đang chờ ai nhận được một thẻ sử dụng thư viện cấp B, một đôi dép lào thời thượng. Ừm, thẻ sử dụng thư viện cũng không tồi, lại có thêm hai quyển sách nữa a vật phẩm cuối cùng cũng không tệ nha dép lào. Vê đút tờ ép thật là dép lào. Tô Cư cảm giác tâm linh của mình giống như bị 10000 người đàn ông trà đạp, thảm không nỡ nhìn a dép lào là cái quỷ gì. Còn dép lào thời thượng. Không thể phủ nhận dép lào đi rất thoải mái, rất mát mẻ lại không hôi chân. Nó cũng tuyệt đối là sản phẩm ưu tú mà bao nhiêu nam nhân thích thú sử dụng, hắn cũng vậy. Nhưng hắn căn bản không cần hệ thống tặng, loại vật phẩm ưu tú như thế này, hắn tự mua được ga càng làm hắn tức giận là dép lào này còn ở trong một hộp quà cấp B hộp quà tương đương với phó đô đốc J1 và các đội trưởng. Mà mỗi người như vậy nếu bị truy nã tuyệt đối từ 200 triệu trở lên. Nói như vậy, đôi dép lào này tương đương với hơn 200 triệu bờ ly. Dép này làm bằng kim cương. Hệ thống, cút ra đây cho ta, giải thích đi, cái này là thế nào? Chủ nhân bất giận, hệ thống tuyệt đối là thành tín thương nhân. Đôi dép lào này hoàn toàn xứng với giá trị, xin chủ nhân đọc kỹ thuyết minh. Dép lào cũng có thuyết minh. Tô Cơ giận dữ bừng bừng đọc phần giới thiệu, lập tức khỏe mắt có giật điên cuồng. Cái này cũng được. Đôi dép này lai lịch bất phàm a dép lào thời thượng, xuất xứ từ to be hệ rổ thế giới, vũ khí chính của siêu anh hùng ổ sản. Độ bền cơ học tuyệt đối, không sợ nước lửa sấm sét và thời gian ăn mòn. Ngoài khả năng chiến đấu đỉnh cao, nó kiêm luôn cả đập côn trùng, giẫm mặt và các động tác độ khó cao khác. Siêu anh hùng ổ sạn thì tổ cực cũng biết, với vũ khí hùng mạnh này, vị đại ca này diệt gọn người ngoài hành tinh, bảo vệ trái đất. Mỗi khi cầm dép vung lên là lại có người gặp xui xẻo, căn bản không đỡ lại được ga sau này vì cũng có một đôi dép khá bền chắc nhưng so với đôi dép lào trước mắt tổ cực thì còn kém xa lắm. Dù sao đây là vũ khí chính của ổ sạn, sức mạnh của nó đã là kinh điển. Chẳng lẽ sau này đổi gió sang đi dẻo lào? Không nói cái khác, đi vào quả thật dễ chịu mát mẻ. Tô Cơ vừa ướm chân vào dép vừa gãi đầu than thở. Hết cách, băng của hắn đâu có ai chiến đấu bằng dép. Bỏ đi thì tiếc, dù sao cũng là hộp quà cấp BA. Tô Cơ cầm trong tay ba trái ác quỷ, thuận tay nhét một trái vào máy giám định trái ác quỷ thử xem. Trái đầu tiên là bọ mù Nomi, là một trái hệ vạ rẻ mẹ xì ạ cho phép người dùng sử dụng cơ thể hay phần bài tiết trong cơ thể để chế tạo bom phát nổ. Hơn nữa nó cũng giúp người dùng miễn nhiễm với các vụ nổ. Trái ác quỷ này rất khá, dù sao sức nổ cũng là một loại tấn công không tồi. Về sau Mr. Năm chính là người dùng trái này. Không biết vì sao hiện tại lại ở trong tay kỳ dịch. Trái này rất khá nhưng khi nhớ đến tên Mr. Nam kia sử dụng, Tổ Cơ lại muốn nói. Đơn giản là quá mất vệ sinh à, ngươi dùng thế nào không dùng lại cứ nhất định phải cậy gỉ mũi ra búng người ta. Không chết vì nổ cũng chết vì buồn nôn. Tổ Cơ ghi chú rõ trái ác quỷ này vào vỏ hộp rồi cất đi cẩn thận, sau đó lại ném tiếp trái thứ hai vào máy. Trái nghệ cổ Nomi, mô đen, mèo đen. Một trái hệ Zoan, năng lực biến hình thành một con mèo đen. Trái này khá yếu, bởi vì trái nghệ cổ có nhiều mô đen đều là thú họ mèo. Trong đó bao đốn. Hổ không nghi ngờ gì là mạnh nhất. So với đó thì mô đen mèo đen quả thật yếu hẳn một bậc. Trái thứ ba là một trái hệ vạ rẻ mẹ xì ạ nữa. Trái này cho phép người dùng tự biến bản thân mình thành tượng hoặc biến những ai bị chạm tay trái vào thành tượng. Năng lực kết thúc khi dùng tay phải chạm vào người đó hoặc người sử dụng bị ngất hoặc chết. Không một trái nào là mạnh mẽ vượt trội. Xem ra không được may mắn lắm a. Trái tượng cũng là một năng lực không tồi nhưng người ta sẽ không để cho người chạm vào a dù có chạm chúng nhưng nếu bọc hạ kỹ thì cũng không có vấn đề gì cả. Đương nhiên nếu thức tỉnh thì không tính. Dù sao bất kỳ trái nào mà thức tỉnh thì cũng mạnh lên nhiều. Trong ba trái cây này thì trái bọ mũ Nomi là khá khấm nhất, ít nhất khi một người bình thường ăn nó sẽ có ngay sức chiến đấu và sức phá hoại không tồi. Khai thác sơ qua cũng có thể thành vũ khí giết người hàng loạt được. Tổ Cư lại đưa mắt về tấm thẻ thư viện cấp B vừa mở ra. Theo thông lệ cũ thì tấm thẻ này sẽ cho phép Tổ Cư mượn và sao chép hai quyển sách. Lần trước hai cuốn sách đều có tác dụng nổi bật, lần này không biết sẽ ra sao.
Cục, cục, cục.
Đang định bụng thử thì có tiếng gõ cửa, Tổ Cư đành gác lại một lát, mở miệng, "Vào đi." Cắt men mở cửa, bẽn lẽn chần chờ, Tổ Cư phì cười hỏi, "Sao thế, còn ngần ngại cái gì?"
Tổ Cư Cun, ta muốn hỏi ngài một chuyện.
Cắt men vừa đi vào vừa lý nhí hỏi, Tổ Cư không hiểu đầu đuôi ra sao, kéo cắt men ngồi cạnh mình, kiên nhẫn nghe.
Chương 202, lệnh truy nam mới.
Thái độ của cắt men làm Tổ Cư không hiểu ra sao, hai người quen biết không phải một sớm một chiều, bẽn lẽn cái gì?
Tô Cơ Cun, ngài và Robin Chan có phải là?
Tô Cơ kiên nhẫn nghe cặt mẹn nói chuyện, cuối cùng không nhịn được bật cười. Cô nàng này căn bản là đang ghen với Robin, sợ Robin chiếm mất vị trí của mình. Cặt mẹn lên thuyền đã 2 năm, là người sớm nhất đi cùng Tô Cơ. Nhưng hết lần này đến lần khác, những người đến sau như Mạ Kỳ Nọ, Bờ Lộ Bẹ Tí lại giành trước. Trước đó cặt mẹn còn nhỏ, quan hệ với Mạ Kỳ Nọ hay lại Bờ Lộ rất tốt cho nên cũng không để ý lắm. Nhưng bây giờ nàng đã 18 tuổi, lại không có nhiều tiếp xúc với Robin, cho nên trong lòng có khúc mắc, sợ Tô Cơ ra tay với Robin trước. Cứ thế mãi, sau này nàng căn bản không có vị trí. A Tổ Cư gãi đầu, nhìn kỹ Cát Mèn, cô nàng này đích thực đã trưởng thành. Khi hắn mở hộp quà tình yêu thì Cát Mèn mới 16 tuổi, do đó không tiện làm gì. Về sau hắn cũng không để ý kỹ điều này, tiềm thức luôn cờ hờ rằng nàng vẫn còn nhỏ, cho nên cũng không đi đến bước cuối cùng. Hôm nay nghĩ lại thật đúng là không công bằng với Cát Mèn. Xem ra tối nay phải làm cái gì đó để an ủi tâm hồn của nàng. Tổ Cư thâm tình nói, Cát Mèn, ta.
Sáng hôm sau, Tổ Cư thích ý từ trong phòng bước ra, thoải mái thư giãn cơ thể. Nhìn thấy Robin đang tắm nắng, Tổ Cư cười cợt bước đến. Robin-chan, chào buổi sáng.
Chào thuyền trưởng.
Robin hơi đỏ mặt đáp, né tránh ánh mắt của Tô Cơ.
Tô Cơ không để ý lắm, thuận miệng hỏi han, tối qua ngủ ngon không? Tàu ngọc trai đen của ta phòng ốc rộng rãi, cân bằng tốt, ngủ rất thoải mái.
Robin miễn cưỡng cười, mặt càng đỏ hơn.
Phòng ốc thật sự thoải mái, nhưng cách âm không tốt lắm. Hôm qua Tô Cơ lại không chút nào tự giác, hại Robin chằn chọc buồn phiền không ngủ được. Sáng này còn mặt dày hỏi thăm, thật sự quá đáng ghét. Các thuyền viên khác lúc này cũng đã thức dậy, trên khoang tàu trong nháy mắt đông vui lên. Tàu ngọc trai đen nhiều phòng ngủ nhưng đa số mọi người đều thích nghỉ ngơi ở phòng sinh hoạt chung. Trừ nữ nhân ra thì những người khác hiếm khi về phòng, sau khi nhậu nhẹt chém gió thì chỉ cần mắc vong hoặc ngả lưng trực tiếp là được, tương đối sảng khoái. Mọi người vừa ăn sáng vừa cười đùa, Tiger ngồi bên cạnh Tổ Cơ nhẹ giọng hỏi, sở vẹn đảm xử lý thế nào?
Robin ánh mắt hơn lóe lên, trông mong nhìn về Tổ Cơ.
Nàng căm hận cha con sở vẹn đảm, cho nên nếu có thể thì nàng nhất định sẽ giết hắn.
Tuy nhiên tất cả phải xem thuyền trưởng nghĩ như thế nào.
Trước tiên cứ bỏ đói hắn mấy ngày đi. Sau đó ta sẽ chơi cha con hắn một bố, nghe nói cha con hắn có nhiều mối quan hệ.
Tô Cư xoa xoa cằm cười đều, Tiger biết rõ thuyền trưởng lại có ý đồ xấu.
Mỗi khi Tô Cư có biểu tình này, sẽ có người gặp xui xẻo á sẽ bất lúc này đi đến bên cạnh, gãi đầu hỏi, thuyền trưởng, ngài định sắp xếp cho thầy Tom thế nào?
Các vết thương đã ổn chưa, sức khỏe hồi phục được bao nhiêu rồi?
Độc tỏ hoa đã gấp hết đạn và khâu vết thương lại, hiện tại cũng không có vấn đề gì.
Người cá thể lực sung mãn, hồi phục và chịu đòn rất tốt. Cho nên dù Tom đã già nhưng mấy vết thương đó chỉ coi là vết thương nhỏ.
Qua bàn tay của họ thì hạ dạ, chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn.
Cứ để Tom khỏe hẳn đi đã, qua mấy ngày nữa sẽ có người đến đón.
Tom già rồi, theo chúng ta ra khơi không tiện, vẫn là nghiên cứu tạo thuyền sẽ phù hợp hơn.
Ai sẽ bật gật đầu, hơi khó xử hỏi, thuyền trưởng, dạy ta chiến đấu đi.
Ta không muốn thành gánh nặng của mọi người.
Chúng ta không coi ngươi là gánh nặng, về phần chiến đấu thì phải thảo luận thêm.
Tập hợp mọi người đến đây đi, cùng ta phân tích chuyện này.
Băng mặt trời hiện nay có 9 thành viên, tính cả Robin và sẽ bật mới gia nhập. Trong đó mỗi người lại có một sở trường cụ thể riêng biệt.
Họ gì hạ dạ, phân tích thân thể của sẽ bật chưa?
Đây rồi thuyền trưởng, mọi người xem đi.
Làm chuyên gia nghiên cứu thân thể, họ gì hạ dạ là người trực tiếp đo đạc và đưa ra thông số cụ thể của từng người và đưa ra giáo án chuyên nghiệp nhất. Hiệu quả có nó là không phải bàn cãi, mọi người cũng thấy được chỗ tốt cho nên tuyệt đối tin tưởng vào tài năng của họ gì hạ dạ. Những thông số cụ thể của sẽ bật không kém, nhưng thế này vẫn còn quá yếu.
Băng mặt trời sau này sẽ đối mặt với kẻ thù hùng mạnh, ai sẽ bật hiện tại vẫn chưa đủ bảo vệ bản thân.
Ai sẽ bật không muốn ăn trái ác quỷ, cho nên loại trừ nguồn sức mạnh này.
Tô Cư cũng đang nhìn vào bảng phân tích, hơi cau mày.
Trường hợp này, khó đây.
Là một thợ đóng tàu, việc lặn xuống nước kiểm tra tàu thuyền là chuyện hàng ngày. Do đó nếu ăn trái ác quỷ thì quả thật vô cùng bất tiện. Không ăn trái ác quỷ thì sẽ phải luyện tập năng lực khác. Chủ tu thể thuật không ổn, bởi vì sẽ vượt qua giai đoạn hoàng kim, cũng không có thiên phú kinh người gì. Do đó tu luyện đơn thuần thể thuật cũng khó có tương lai gì. Đương nhiên vẫn phải luyện nhưng trọng điểm sức mạnh không ở đây.
Dùng vũ khí
cũng là một cách hay nhưng phải xem đó là vũ khí gì đã.
Kiếm hay súng thì sẽ vẫn đều không có thiên phú, sử dụng vũ khí gắn đi ổ có vẻ được. Tuy nhiên muốn làm chủ vũ khí không phải một sớm một chiều, mà sẽ bất còn chưa từng dùng vũ khí gì cụ thể. Trường hợp của sẽ bất khá giống với họ gì hạ dạ khi hai người đều đã qua độ tuổi hoàng kim để luyện tập sức mạnh. Nhưng họ gì hạ dạ đã có trái ác quỷ cực mạnh và đầy tiềm năng, do đó tất cả thiệt thòi không còn là vấn đề nữa.
Sokan, trước tiên cứ dạy cho sẽ bất tập luyện thể thuật trước.
Chúng ta có nhiều đi ổ, sẽ bất cảm thấy mình hợp với loại đi ổ nào thì chọn ra, sau đó sẽ chế thành vũ khí sau.
Sau khi thảo luận xong, sẽ bất chính thức bước vào quá trình tu luyện.
Quá trình được giám sát sát sao bởi Tiger, Sổ Cản và họ Di Hạ Dạ. Mấy ngày trôi qua, lệnh truy nã mới của băng mặt trời xuất hiện làm nhiều người kinh hãi. Tô Cơ Cát đã tăng tiền truy nã lên đến 755 triệu bờ ly, Tiger tăng lên đến 345 triệu bờ ly. Rồi chỉ truy nã 150 triệu bờ ly, Sổ Cản trực tiếp tăng 50 triệu bờ ly, có mức truy nã là 140 triệu bờ ly. Notice tròn 100 triệu bờ ly, các mẹn như cũ không bị truy nã. Hai thành viên mới Robin và Xe Bật đều có truy nã, Robin tăng thêm 2 triệu bờ ly đạt mức 81 triệu bờ ly. Còn ai Xe Bật có mức truy nã tượng trưng 5 triệu bờ ly. Người cá Tom cũng đã bị truy nã, 100 triệu bờ ly. Họ gì hạ dạ bị truy nã rất cao, 210 triệu bờ ly cho lần truy nã đầu tiên. Như vậy, nếu không tính Tom thì băng mặt trời có tổng mức truy nã lên đến 1 tỷ 786 triệu bờ ly, con số lớn khủng khiếp. Tổng mức truy nã của băng hải tặc chính là thước đo thực lực của băng đó. Ở nửa trước của gờ rằng lại nạ, một băng hải tặc có tổng tiền truy nã trên 300 triệu được coi là rất ưu tú, trên 400 triệu thì coi là một băng mạnh. Còn ở tân thế giới, băng hải tặc có mức truy nã trên 1 tỷ bờ lì là băng mạnh. Còn trên 1 tỷ 400 triệu bờ lì thì là một băng rất mạnh. Băng mặt trời hiện nay đã bước vào hàng ngũ những băng mạnh nhất, thuyền trưởng Tổ Cờ Dự cũng có thừa danh tiếng. Nếu bây giờ Tổ Cờ Dự vung tay lên, đảm bảo rất nhiều băng hải tặc khác sẽ xin nương tựa vào. Khi đó có thể hình thành một hạm đội hải tặc giống như Siki, dâu trắng. Đương nhiên, Tổ Cờ Dự tạm thời chưa có ý định này. Những việc hắn đang làm vô cùng liều lĩnh và đáng sợ, hải tặc bình thường nghe thôi đã thấy khiếp vía. Nếu tùy tiện thu nhận người, sau đó bị phản bội thì hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Trước tiên cứ tạm thời đi theo mô hình của Sát Tóc Đỏ, băng không đông người nhưng chất lượng thành viên lại cao. Có nhiều người hơn nữa thì một đợt hạ kỳ bá vương cũng gần như nằm hết. Đông người chỉ có tác dụng thâu tóm hải vực, khuyết đại thanh thế của băng mà thôi, chiến đấu vẫn phải dựa vào các thành viên chủ chốt. Muốn tuyển thêm người, tôi cần phải đảm bảo được những người đó có độ trung thành nhất định và dám đối đầu với chính phủ thế giới. Nhân tuyển tổ cần đã nghĩ ra, chỉ còn thiếu thao tác cụ thể mà thôi. Những tấm lệnh truy nã này đã xuất hiện tại tân thế giới, tại đảo người cá, tại lò gờ tảo và cả vương quốc đoa. Cùng lúc đó, tại mạ gì hệ Joyce, Sir Pendin điều động nhiều đặc vụ để chuẩn bị đi cứu Sir Pendin. Chương 203, tính kế Sir Pendin. Sir Pendin tên này làm nhiều người chán ghét, khó chịu, nhân cách cũng chẳng ra gì. Nhưng hắn có một ưu điểm đó là đối xử với người thân không tệ, đặc biệt là rất thương con. Sir Pendin mất tích, hắn cũng mất ăn mất ngủ mấy hôm liền. Những người cử đi không mang về tin tức tốt, Sir Pendin lần này muốn dẫn theo lực lượng đông đảo đi, quyết tâm tìm người. Đúng lúc này, Gen Gen Mì Sì văng lên. Ai vậy? Cha, là con Sở Vẹn đang mau đến cứu ta. Nghe giọng nói quen thuộc cùng tiếng khóc nức nở, Sở Vẹn đình giật bắn cả mình, vội vàng hỏi gấp, con trai, đang ở đâu, ta đến cứu con ngay. Đáng tiếc lúc này không còn là con trai hắn nghe mày nữa, một giọng nói hùng hậu phát ra, Sở Vẹn đình phải không, ta là kẻ bắt cóc. Ngươi là ai, đã làm gì với con trai ta? Ngươi cũng đoán được thân phận của ta rồi, cần gì hỏi. Con trai ngươi chưa chết nhưng cũng sắp rồi, có gì muốn nói với hắn trước khi chết không? Sở Vẹn đình luôn cũng nói, đừng giết con trai của ta. Nói đi, ngươi muốn cái gì ta cũng cho, muốn bao nhiêu tiền cũng được. Ở đầu bên kia, Tô Cơ Kinh thường nói, tiền, thân phận của ta còn muốn tiền làm gì? Đúng, đúng, ngài cao quý như vậy, sao có thể lọt mắt những vật chất tầm thường đó? Tôi Sở Vẹn Đỉnh sẽ không bao giờ nhắc đến tiền trước mặt ngài nữa, không hiểu là ngài còn thiếu gì, tôi sẽ cung cấp ngay. Ngươi nói gì vậy, ta chỉ muốn cha con ngươi tâm sự lần cuối thôi. Đừng hòng mua chỗ ta, mau nói đi. Ở đầu dây, Sở Vẹn Đỉnh mặt đều sắp tái rồi. Cho cha con ta nói lần cuối. Ngươi hảo tâm như vậy, nếu muốn giết người, còn bắt cóc cái rắm. Tô Cơ Sạ Mạ, ngài đừng manh động, ta chỉ có một đứa con trai này thôi. Xin dơ cao đánh khẽ, tha cho con trai ta một mạng. Nếu không muốn tiền, ngài muốn cái gì cũng được, miễn là ngài vui lòng. Tô Cơ trầm ngâm, tình cha con thật cảm động, ta không phủ nhận ta đã có chút mềm lòng như vậy đi. Ngài nói đi. Sở Vẹn Đỉnh lúc này sắc mặt đã xanh lét, mềm lòng cái chim, muốn uy hiếp ta còn dài dòng. Không cần tiền, ta muốn vàng và trái ác quỷ, năm trái ác quỷ và thêm chút vàng để đổi lấy mạng của con trai ngươi, không chút nào đạt ta. Năm trái ác quỷ thật nhiều quá, nếu không bốn trái rồi lại thêm 100 triệu bờ lì nữa. Sở Vẹn Đỉnh có quan hệ rộng, nhưng tạm thời muốn móc ra năm trái ác quỷ cũng khó khăn. Nếu như ít đi một trái, hắn không có áp lực. Còn về tiền thì xoay sở không khó, nên nhớ có nhiều tiền cũng chưa chắc đã mua được trái ác quỷ. Ta đã nói là không muốn tiền, ta cần vàng. Còn nữa, năm trái ác quỷ không thương lượng thêm, không lấy ra được thì đợi nhận xác của Sở Vẹn Đỉnh đi. Tiền và vàng có gì khác nhau sao? Sở Vẹn Đỉnh hận đến nghiến răng nhưng không còn cách nào khác, con trai trong tay Tổ Cờ Dự. Người của hắn muốn đối phó với cao thủ như vậy không khác gì lấy trứng chọi đá. Kể cả chính phủ không cũng không nguyện ý đối mặt với một kẻ mạnh như thế á, nhưng năm trái ác quỷ, chẳng lẽ phải móc ra cả những quả đó sao? Được, năm trái ác quỷ ta sẽ thu xếp. Còn tiền vàng ngươi muốn bao nhiêu? Tùy tiện cho vài tấn cũng được. Vài tấn? Ngươi sao không đi ăn cướp? Ách, đối phương đang đi ăn cướp a. Sở Vạ Điển khóc nấc nói, Tổ Cơ Sạ Mạ, vài tấn thật sự nhiều quá, ta không lấy ra được. Nghèo như vậy, thế vài trăm cân có không? Tổ Cơ Sạ Mạ, nói thật với ngài, ta chỉ có gần 300 cân vàng thôi, đổi ra có lẽ được hơn 1 tỷ bờ ly. Tổ Cơ nhíu môi, nghèo như vậy thôi cũng được, 300 cân vàng và năm trái ác quỷ để đối lấy mạng của con trai ngươi. Chúng ta sẽ giao dịch ở hòn đảo. Kết thúc cuộc gọi, Tô Cấn nhìn mấy người bên cạnh nói, giờ giặc gồng, Sở Vẹn Đỉnh có thể huy động được bao nhiêu sức mạnh? Chính phủ không hắn không có quyền, chính phủ 1 đến chính phủ 8 hắn đều có quan hệ. Trong lực lượng hải quân hắn cũng có quen biết sâu xa. Theo dự đoán, số lượng cao thủ đến trợ giúp hắn hoàn toàn có thể lấp đầy một quân hạm. Dở Dạ Gủng và Cụ Mạ sau khi thương lượng với tổ cơ thì đã đến đây. Mục tiêu đầu tiên là đưa Tom về căn cứ quân cách mạng, mục tiêu thứ hai là cuộc giao dịch lần này. Tổ cơ tự tin nhưng cũng không tự phụ, hắn biết rõ Sở Vẹn Đỉnh không thiếu trợ giúp. Lần giao dịch này chắc chắn không bình yên, nhất định phải có chuẩn bị kỹ. Chính phủ không chắc chắn sẽ tham gia, Vũ Lao Tinh có thể muốn nhân cơ hội này tiêu diệt ta. Do đó trận chiến này sẽ có khá nhiều cao thủ xuất hiện. Tô Cơ trầm ngâm một chút, bắt đầu suy tính cụ thể. Dở Dạ Gủng cũng đoán được chút tình huống, đề nghị không nên tham chiến trong trận đánh này, chúng ta chỉ cần lấy được đồ rồi rút lui. Nếu như thật sự muốn chạy trốn, có ta và Cụ Mạ hỗ trợ, gần như không ai đuổi kịp. Tô Cơ đương nhiên biết rõ đây là cách hay nhất, hắn có Sở Vẹn Đảm trong tay cho nên trước khi giao dịch thì Sở Vẹn Đỉnh tuyệt đối sẽ không manh động. Chạy trốn không có gì mất mặt, nhưng Tô Cơ còn muốn tiến thêm một bước nữa. Hắn muốn tiêu diệt luôn hai cha con Sở Vẹn Đỉnh. Nhưng làm thế nào có thể giết chết hai cha con này trong vòng vây của bao nhiêu cao thủ? Hai cha con này còn yếu ớt hơn cả lính hải quân bình thường nhưng bên cạnh quá nhiều cao thủ bảo vệ, cho nên Tô Cơ phải dùng kế thuốc độc. Cũng là một cách. Nhưng thế thì chỉ Sở Vẹn Đảm bị độc chết, nếu muốn độc chết cả hai cha con thì phải dùng thuốc độc quy mô lớn. Mà thuốc độc rất khó qua mặt đám đặc vụ đó, dù sao bọn họ là gián điệp cũng rất giỏi dùng độc cá hay là dùng thuốc nổ. Nổ bay cả hòn đảo. Hắn không đào đâu ra nhiều thuốc nổ như vậy. Hơn nữa chôn nhiều thuốc nổ như vậy cũng chẳng giấu giếm được ai, nhưng nếu như chỉ chế tạo một vụ nổ nhỏ, vừa đủ nổ chết hai cha con Sở Vẹn Đỉnh thì cũng không khó. Vừa lúc có gì hạ giả mới tạo ra được chút hàng, hoàn toàn có thể dùng để thử. A cùng lúc đó, Sở Vẹn Đỉnh xin được gặp Ngũ Lao Tinh. Mục đích đương nhiên là xin sự trợ giúp, điều động chính phủ không đi chọc nã Tổ Cơ, thuận tiện trả thù rửa hận cho cha con hắn. Tổ Cơ là một hải tặc, như vậy đúng lý thì phải là hải quân ra tay chọc nã mới đúng. Nhưng Tổ Cơ lại đang mang lại quá nhiều mối nguy hại cho chính phủ, Ngũ Lao Tinh đã vô cùng thiếu kiên nhẫn. Thậm chí việc không ra tay với Tổ Cơ cũng đã bị phê bình tín áo. Trong tay Tổ Cơ đã có cỡ lũ tổng, có người đọc được văn tự cổ đại, cộng thêm tài năng rèn kiếm của hắn và sức mạnh băng mặt trời. Chính vì quá kiên kỵ, Ngũ Lao Tinh đồng ý với Sở Vẹn Đảm, cử ba thành viên chính phủ không đi cùng, đồng thời cũng cho phép Sở Vẹn Đảm điều động hai quân hạm hải quân và các xịp hở bốn khác. Thanh thế nhỏ nhưng sức mạnh lại hơn một tờ cồn mấy lần. Lần này đi, một là cứu Sở Vẹn Đảm, hai là bắt Tổ Cơ và băng mặt trời. Kể cả Sở Vẹn Đảm có chết thì nhiệm vụ bắt Tổ Cơ vẫn sẽ tiếp tục như thường. Sở Vẹn Đỉnh nhìn trước mắt trái ác quỷ, trong lòng đau xót. Điều kiện trao đổi là 5 trái ác quỷ, hắn đương nhiên không ngu đến mức đổi hết mấy trái mạnh đi. Trong 5 trái này, có 4 trái là bình thường đơn giản, còn có 1 trái khá bí ẩn, chưa thể đoán biết cụ thể. Trái này có tỷ lệ cao là một trái ác quỷ mạnh, hắn cũng cất giữ lâu năm. Bất đắc dĩ lần này phải lấy ra đổi, không còn cách nào khác. Quan hệ của hắn rất rộng nhưng trái ác quỷ lại là vật phẩm đặc thù, không phải lúc nào cũng có sẵn. Cho nên lần này thời gian gấp gáp, hắn đành lấy ra đồ hiếm. Tô Cơ Kites, lần này ngươi cũng không sống được, mấy trái ác quỷ này ngươi không hưởng được, cuối cùng vẫn là của ta. Sở Vẹn Đỉnh hung ác gần giọng, hắn không tin với lực lượng mà hắn đang có trong tay lại không thể bắt và giết Tô Cơ. Tất nhiên ở chiều ngược lại, Tô Cơ cũng đang tính kế giết cha con hắn. Họ gì hạ giả nghiên cứu ra một loại công nghệ cho phép tạo ra chất nổ mạnh. Một lượng nhỏ chất nổ này có thể tương đương với 5 kg TNT. Lượng thuốc nổ này chỉ lớn hơn một viên thuốc một chút và có thể phát nổ trong điều kiện lỏng. Kiếp nổ là axit, chỉ cần chất nổ tiếp xúc với chút xíu axit thì sẽ phát nổ ngay. Chính vì có được loại công nghệ này, cha con Sở Vẹn Đảm muốn thoát cái chết cũng khó. Á chương 204, 1 vs 7. Hòn đảo mà Tổ Cơ chọn giao dịch là một đảo núi lửa, không có người ở chọn đảo thế này, lỡ có đại chiến thì cũng không ảnh hưởng đến dân chúng. Đương nhiên hòn đảo này không có tìm, chỉ cung cấp chút thông tin là Sở Vẹn Đỉnh có thể tìm đến. Ngày giao dịch, hai quân hạm hải quân tiến đến neo đậu, Tổ Cơ đã chờ sẵn trên đảo. Sở Vẹn Đảm bị trói ngay cạnh hắn, tình trạng sức khỏe không tốt lắm. Nếu đã xác định sẽ không tham chiến, Tổ Cơ cũng không mang theo băng hải tặc của mình. Kể cả Dở Dạ Gủng và Cụ Mạ cũng không đi cùng. Tổ Cơ có tự tin sẽ thoải mái tẩu thoát. Hắn còn có 2 lần bước nhảy không gian, lát nữa nếu khó khăn chạy trốn thì phải dựa vào nó. Sở Vẹn Đỉnh, đến rất đúng giờ a. Sở Vẹn Đỉnh đi đầu, đằng sau là hơn 10 người đi cùng. Trong đó có 3 người mặc vest trắng, đeo mặt nạ đơn giản. Có lẽ đây chính là chính phủ không, những người khác ăn mặc vest đen, đeo kính đen. 3 chính phủ không đều là những người mạnh nhất, mang đến cảm giác áp bách lớn nhất. Những người khác cũng khá, nhưng nếu chiến đấu nổ ra thì có lẽ cũng chẳng giúp được gì. Trên 2 chiến quân hạm kia cũng có vài người đáng chú ý. Tuy nhiên mục tiêu của quân hạm có lẽ là tàu ngọc trai đen. Xem ra Ngũ Lao Tinh đã muốn trừ tận gốc băng của hắn, đáng tiếc bọn hắn không nghĩ ra là Tổ Cơ dám một mình đến. Tổ Cơ Sama, con trai của ta làm sao vậy? Thấy Sở Vẹn Đảm rất dưới, mệt mỏi, Sở Vẹn Đỉnh hơi khó chịu hỏi. Tổ Cơ dừng dưng nói, không có sao, bị đói mất mấy ngày, tạm thời chưa chết được. Nhưng nếu không giao dịch nhanh, hắn chết đói thì ta không chịu trách nhiệm. Sở Vẹn Đỉnh che giấu ánh mắt cừu hận, gượng cười, đúng đúng, vậy chúng ta giao dịch luôn. Mang hàng lên đi. Rất nhanh một đống lớn vàng và 5 trái ác quỷ đã trình diện trước mắt Tô Cơ. Hắn ước lượng sơ qua, cười nói, có thành ý, vậy chúng ta một tay giao hàng một tay giao người. Tô Cơ đề phòng giao dịch, nhưng rất khó hiểu là đám người kia cũng không ta tay. Hắn thu được vàng và trái ác quỷ nhưng đám người đó không có chút phản ứng nào. Sở Vẹn Đỉnh vội vàng kiểm tra cho con, sau đó mới thở dài an tâm. Ngay lập tức hắn đổi giọng, Tô Cơ, giao dịch kết thúc nhưng ân oán của chúng ta bây giờ mới tính. Tính như thế nào? Tô Cơ trêu tức nhìn Sở Vẹn Đỉnh, hắn cũng bất ngờ không hiểu phản ứng của đám người này ra sao. Sở Vẹn Đỉnh cười âm trầm, khát máu nói, đơn giản, giết chết ngươi và đội bọn của ngươi. Tô Cừ nhìn qua 10 người đang dần bao bọc mình, cười lạnh, chỉ bằng các ngươi, ngươi cho rằng 10 tên này ăn được ta? Sở Vện Đình ôm Sở Vện Đạm ra xa, tự tin nói, đương nhiên, ngươi hôm nay chắc chắn phải bỏ mạng. Thật không ngươi lại tự phụ đến mức không mang theo người đi cùng, chẳng lẽ ngươi cho mình là mạnh nhất thế giới hay sao? Vậy thì để xem đám người các ngươi dựa vào cái gì. Tô Cừ trực tiếp cởi áo khoác, lộ ra thân hình rắn chắc. Tay phải của hắn rút ra thanh kiếm, bắt đầu bờ UFF hạ kỳ bảo. Kế hoạch của hắn là chạy trốn, nhưng trước khi chạy trốn đánh vài chiêu cũng không có vấn đề a, ngoài ba chính phủ không thì 7 tên còn lại đều lập tức ra chiêu, trong đó 4 tên lập tức biến đổi thân thể thành dạng nửa thú hóa. Trong đó có một báo đen, một sói trắng, một tác kệ hoa và khủng nhất là một hổ răng kiếm. Trong đó hổ răng kiếm không nghi ngờ gì là mạnh mẽ và hoành tráng nhất. Hai tên khác ăn trái hệ bạ rẹ mẹ si ạ có vẻ như năng lực liên quan đến keo dính và dây xích. Tên cuối cùng tạm thời chưa biết, nhưng có vẻ như thuần thể thuật. 7 người cùng ra chiêu một lúc, chỉ thấy lóe lên một cái, báo đen và hổ răng kiếm đã đến trước mặt Tô Cừ, đồng loạt tung năm đấm. Ken, Tô Cừ thuận tay dùng kiếm chắn lại, không nhịn được cảm thán. Lực lượng thật sự không nhỏ, tốc độ sổ cũng rất khá. Vừa cảm thán, Tô Cừ vừa nghiêng đầu, lập tức né tránh dây xích bắn đến, chân phải cũng co lên, đã thẳng về phía sói trắng đang tới. Cùng một lúc, đòn tấn công của tên người keo cũng xuất hiện. Chỉ thấy hắn trực tiếp phủ cánh tay lên thân kiếm, ý đồ phong tỏa cây kiếm. Lực dính của keo đích thực rất phiền phức, Tô Cừ trực tiếp dùng lực thoát khỏi sau đó thuận thế chém về phía tên này. Hắn cũng nhảy thẳng lên trời, thoát khỏi bao vây. Đúng lúc này, bên cạnh lập tức rôi ra một móng vuốt, cắt thẳng về phía hắn. "Hắc, ngươi ở đây lúc nào?" Tô Cừ trợn tròn mắt nhìn tên tắc kè hoa trước mắt, cơ thể đã tránh đi nhưng trên áo đã có 3 vết cào rách. Điểm quan trọng nhất là hắn không nhận ra tên này ở bên cạnh A Tuy vừa rồi hắn chưa có nghiêm túc sử dụng hạ kỳ quan sát nhưng tên này giấu mình cũng quá xuất chúng chứ. "Xì gẳng, xì gẳng." Không có bất kỳ chần chờ nào, hai tên khác xuất hiện trước mắt Tô Cừ, đồng loạt xuất chiêu. Nhìn hai ngón tay đen kịt trước mắt, Tô Cừ khóa chặt lông mày. Trong hạ kỳ quan sát của hắn, đối thủ đang từ 4 phương 8 hướng xông đến. Xem ra nếu không quyết đoán, trận này hắn đừng mong phản kích. Vũ trang, nửa thú hóa. Tô Cừ trực tiếp dùng hạ kỳ vũ trang bọc lấy phần lưng, sau đó hai chân biến hóa thành đuốt nhọn, bọc hạ kỳ rồi quét ngang. Vành ảnh. Phần lưng của hắn cứng rắn chịu hai quyền, móng đuốt ở chân cũng đẩy lùi hai người. Sau đó trong ánh mắt kinh hãi của 7 người, hắn trực tiếp chém ra một tia kiếm khí cực mạnh, nháy mắt đã chém bật 3 người còn lại ra xa. Gấp tu. Tô Cừ trực tiếp lóe lên, né ra chỗ khác, sau đó mới xoa xoa lưng. Hạ kỳ vũ trang cứng mạnh, chịu hai đá đã cảm thấy đau đớn tức ngực, tuy nhiên đánh đổi lại là 3 vết thương sâu đến xương của 3 tên khác. Giờ chỉ còn hổ giang kiếm, người keo dính và tắc kệ hoa còn lạnh lặng. Năng lực của tên tắc kệ hoa đoa vô cùng kỳ dị, Tô Cừ phải dùng hạ kỳ quan sát hết cỡ mới có thể tìm ra vị trí của hắn. Giống như bây giờ, hắn cải trang thành một viên đá vỡ ngay cách Tô Cừ khoảng 3 mét. 3 người bị thương nhanh chóng được dậy, tiếp tục vào vòng chiến. Vết thương rất sâu nhưng cũng chưa chính thức mất sức chiến đấu, 3 người vẫn có thể gắng gượng một hồi. Tô Cừ đối mặt với 6 người, khóe miệng hơi nhếch lên. Tên tắc kệ hoa này quả thật tự tin. Xem ra ta phải chém ngươi trước. Nhất đao lưu, bán nguyệt trảm. Tô Cừ vung kiếm, đẩy ra kiếm khí cực mạnh về phía 6 người. Trong lúc mấy người đang bất vả chống lại, Tô Cừ nhảy lên cao giơ kiếm, giống như chuẩn bị thêm một nhát kiếm nữa. Nhưng khi hắn chém xuống nửa chừng lại trực tiếp xoay mũi kiếm, nhanh như chớp đâm về phía dưới. Cẩn thận. Một tên chính phủ không đang khoanh tay đứng nhìn không nhịn được hô. Tuy nhiên kiếm Tô Cừ đã đâm xuyên qua người của tắc kẻ hoa, trực tiếp ghim hắn xuống đất, chết tại chỗ. Tự tin là tốt, nhưng ngươi không nên ẩn giấu trước mặt ta. Tô Cừ rút thanh kiếm ra, lắc đầu nói. Lúc này 6 người kia cũng tránh khỏi kiếm khí mạnh mẽ kia, trực tiếp lóe lên tấn công. Trong lúc nhất thời, bóng người lóe nhanh như chớp, lục thức cũng kiếm khí va quyệt vào nhau nảy lửa. Tuy nhiên Tô Cừ không cảm thấy có bao nhiêu áo lực, bởi vì hắn chỉ cần kéo một chút là 3 gã bị thương kia sẽ càng ngày càng đuối sức. Khi đó chiến đấu lại quá đơn giản dễ dàng. Tất nhiên còn một cách nữa đó là cứng rắn chịu mấy đòn, sau đó nhân cơ hội chém chết từng người một. Chiến đấu nổ ra không lâu nhưng 7 người đều đã lớn nhỏ bị thương. Tô Cừ không có vết thương nghiêm trọng, quần áo rách dưới bẩn thỉu mà thôi. Hung Dao Lưu, chẳng quỷ. Tô Cừ bắt được cơ hội nhỏ, lập tức vung kiếm chém tan thế công của 6 người. Trong chớp mắt, một đường kiếm lóe lên, lại một kẻ nữa ngã xuống, lần này là người keo. Chỉ có 5 người, Tô Cừ căn bản có thể tàn sát. Tên sói trắng vị trí bất lợi, hơn nữa năng lực kháng đòn không cao. Nếu bị Tô Cừ chém trực diện thì có thể đi gặp Diêm Vương ngay lúc Tô Cừ tiếp cận tên sói trắng, Tô Cừ ý thức được không ổn, Hạ Kỳ quan sát nhắc nhở hắn phải dừng lại. Kìm. Tô Cừ lập tức biến chiêu, thanh kiếm bọc Hạ Kỳ đen kịt chắn trước người. Ngay sau đó, một người xuất hiện trực tiếp đá Tô Cừ bắn xuống dưới. Dưới chân Tô Cừ lập tức nước toát như màng nện, cả mặt đất lún xuống cả mét. Tô Cừ ngồi dưới đất, xoa xoa tay tê dần trầm ngâm nói, ngươi cuối cùng cũng xuất chiêu, chính cũng không. Ngươi là số mấy? Không thể để ngươi giết thêm người nữa, ta là số 7. Chương 205, cha con Sở Vện đi chết. 7 thành viên đã chết mất 2, tuy rằng chính phủ không quá quan tâm đến tính mạng của họ nhưng nếu để chết hết thì khó ăn nói. Mấy người này đều là cao thủ hiếm có ở các sản tượng khác, cũng coi như lực lượng cao tầng. 5 người sống sót có lẽ cũng biết thân biết phận, nhanh chóng lui về sau, xử lý vết thương. Tô Cừ không quan tâm lắm đến mấy người này, hắn nhìn chằm chằm 3 người áo trắng hỏi, cả 3 cùng lên một lúc sao? Hai người các ngươi là số bao nhiêu? Không đợi học trả lời, Sở Vện Đình đã đắc ý nói, số 5 và số 4, 3 người họ tuyệt đối có thể bắt lại ngươi. Hắc hắc, đến lúc đó vàng và trái ác quỷ của ta cũng trở lại với ta mà thôi. Tô Cừ cười thâm thúy, ngươi tính kế ta, nhưng ta cũng không phải ăn chay. ta không chắc sẽ thắng được ba người trước mắt, nhưng lại chắc chắn ngươi và con trai ngươi sẽ phải chết. Cả ba thành viên chính phủ không và cha con Sở Vẹn Đình đều như mày. Bên cạnh cha con Sở Vẹn Đình đã chạy đến rất đông người, không thiếu cao thủ. Tô Cơ muốn giết họ gần như không thể. Tô Cơ chậm gì gì móc ra một đồng hồ, nhìn qua rồi cười lạnh, đã chiến được 20 phút rồi, thời gian cũng không sai biệt lắm. Vậy thì, vĩnh biệt cha con các người. Những người xung quanh lập tức đề phòng, che chở cho hai cha con Sở Vẹn Đình. Hai cha con này thấy Tô Cơ không giống như nói đùa, vội vàng nép vào nhau, kinh hãi quát, bảo vệ chúng ta, chính phủ không mau bắt hắn. Thấy ba người đang có xu hướng vây lại, Tô Cơ không có chút lo sợ nào, ngược lại còn có chút hưng phấn. Chính phủ không có một kẻ nào là đơn giản, đặc biệt là top 10. Lần trước hắn đánh bại tên số 9 không hoàn toàn dựa vào thực lực mạnh mẽ hơn mà dựa nhiều vào chủ quan và khinh địch của hắn. Lục thức của số 9 mạnh mẽ và dị biệt, có lẽ trong số nhân vật là Tô Cơ đã từng đối mặt, chỉ Dẹ Phỉ là mạnh mẽ hơn hắn. Lần này đối mặt với ba tên mạnh hơn, Tô Cơ vô cùng chờ mong. Trong ba tên này, còn có hai tên trong top 5, sức mạnh có lẽ vượt trội hơn số 9 kia nhiều. Đã có đường lui từ trước, Tô Cơ căn bản có thể buông tay đánh một trận. Cùng lúc này, một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra, ba tên chính phủ không cũng kinh hãi giật nảy mình, vội quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lúc này tại trung tâm vòng tròn bảo hộ chỉ còn hai bãi máu lớn, xung quanh văng đầy nhiều phần cơ thể. Mà cha con Sở Vẹn Đình lúc này đã không còn chút cạn, đến chết cũng không hiểu ra sao. Chuyện gì xảy ra? Sở Vẹn Đình đâu, nơi nào phát nổ? Ba người chính phủ không trầm giọng hỏi, Tô Cơ căn bản không có chút nào di chuyển, hiển nhiên không thể ra tay. Như vậy Tô Cơ đã làm cách nào để giết chết cha con Sở Vẹn Đình? Xếp, bom phát nổ từ chính cơ thể của Sở Vẹn Đình. Hắn đã cài bom vào người Sở Vẹn Đình. Các mật vụ sau khi kinh hãi cũng lập tức hồi báo lại. Uy lực của quả bom không phải quá khủng khiếp, bằng chứng là trừ cha con Sở Vẹn Đình thì không một ai mất mạng. Mấy người đứng rất gần cha con họ cũng chỉ bị chút xây sát ngoài ra. Họ đều là cao thủ, năng lực kháng đòn và phản xạ rất tốt, cho nên căn bản không sợ mấy cân thuốc nổ. Nhưng cha con Sở Vẹn Đình lại không phải cao thủ gì, chỉ số đỏ dị kỵ sắp xỉ một lính hải quân bình thường nhất. Cho nên trước vụ nổ như vậy, chết không toàn thây. Cái bom, không đúng, tại sao chúng ta không phát hiện ra? Trên người Sở Vẹn Đình tuyệt đối không có bom hay dị vật nào khác, Tổ Cơ ngươi đã làm gì? Ba thành viên chính phủ không lập tức phủ nhận chuyện cài bom trên người, bởi vì họ là đặc vụ, làm sao có thể không phát hiện ra kỹ thuật cơ bản như vậy. Hơn nữa ngay trước khi giao dịch, ba người đã dùng hạ kỳ quan sát kiểm tra qua người của Sở Vẹn Đảm A, các ngươi muốn biết, nhưng ta quyết định sẽ không nói. Tô Cơ nhân nhân đắc ý, không chút quan tâm đến sắc mặt tái mét của đám đặc vụ. Thủ đoạn tốt như thế này, làm sao có thể công khai ra được? Quân cách mạng về sau tuyệt đối sẽ còn dùng lại thủ đoạn này. Nhét bom mini vào dạ dày, sau đó chờ đợi nó tự nổ, căn bản chính là một tuyệt kỹ. Không cần nghi ngờ sức mạnh của kỹ thuật này, có một quả bom nổ trong bụng, sống được là kỳ tích. Không nói đến Sở Vẹn Đảm chỉ là một người thường, kể cả một trung tướng nếu không có sự chuẩn bị cũng bị nổ chết. Họ gì hạ giả nghiên cứu ra thuốc nổ, sau đó kết hợp với đầu bếp cắt mẹn để làm lớp phủ bên ngoài. Khi viên thuốc nổ này vào trong dạ dày, phần ngoài sẽ chậm rãi bị tiêu hóa, quá trình này dài từ 20-30 phút. Khi tiêu hóa hoàn tất, phần thuốc nổ sẽ tiếp xúc trực tiếp với dịch vị của dạ dày. Acid trong dịch vị sẽ kích nổ loại thuốc nổ độc nhất vô nhị này, và sau đó là bùm. Trước khi Sở Vẹn Đảm lên đảo thì Tổ Cơ đã đánh ngất Sở Vẹn Đảm và nhét viên bom này cho hắn. Bom nổ sau gần 30 phút, cũng coi như đúng giờ. Tô Cơ, ngươi giết chết cha con Sở Vẹn Đỉnh thì kết cục sẽ không khác họ đâu. Chính phủ không trầm giọng quát, hắn đã giận dữ thực sự. Việc cha con này chết sẽ ảnh hưởng đến ba người họ, sau đó có thể họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Đứng sau cha con này là Thiên Long Nhân, để hai người này chết đương nhiên trách nhiệm là của họ. Số 4, nên làm gì? Tiếp tục làm nhiệm vụ 2, bắt bằng được Tô Cơ. Nếu thất bại thêm nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Cũng đúng, bắt hắn về để chịu tội cũng là cách hay. Bắt được hắn thì băng mặt trời cũng không dễ rửa được lâu. Tô Cơ nhìn ba tên chính phủ không trước mặt, bĩu môi, các ngươi bắt được ta rồi hãng nói a. Lên. Suốt dị. Gã số 7 trực tiếp sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình, thân thể hóa thành một con voi đen, ngà thẳng tắp, vòi trực tiếp quất xuống. Tô Cơ vừa rồi đã cảm nhận qua sức mạnh của tên này, cũng không dám xem nhẹ hắn. Kìm. Tô Cơ trực tiếp rút kiếm ra, hơi không chân đỡ lại đòn đánh. Voi bọc hạ kỳ đen nhánh, lực lượng cực lớn trực tiếp tác động lên cơ thể của Tô Cơ. Lực lớn thật. Nhanh chóng né tránh nhát của thứ hai, Tô Cơ cảm thán nhìn vết lún sâu hoằm dưới chân mình. Sức của tên này rất lớn, thậm chí tiệm cận với một đô đốc. Nhưng trái ác quỷ hệ ZOAN của tên này có một điểm yếu, đó là quá to lớn cồng kềnh. Cho dù đây không phải là voi ma mút, cũng nhỏ hơn voi bình thường, nhưng điểm yếu này vẫn còn tồn tại. Để khắc phục điểm yếu này, tên này phải sử dụng hạ kỳ vũ trang để bảo vệ thân thể. Hạ kỳ vũ trang của hắn đích thực là rất rắn chắc, Tổ Cơ không so sánh được. Nhưng kiếm của Tổ Cơ lại có chất lượng cực phẩm đại bảo kiếm, cho nên vẫn có thể chém xuyên phòng ngự của hắn. Gật đầu. Mượn lực vật của voi, Tổ Cơ nhanh chóng lóe lên bên cạnh, thanh kiếm cũng chém ra một mảnh vết thương dài đến 2 mét. Đương nhiên trên thân voi thì 2 mét vết thương cũng không tính là vết thương nặng. Ngay sau khi chém bị thương số 7, Tô Cơ cũng đội vã đón đỡ hai chiếc ngà đâm sang. Tô Cơ cực kỳ tỉnh táo, tư thế này khá bất lợi, do đó hắn trực tiếp bọc hạ kỳ vào cả hai tay để đón đỡ. Dù như vậy nhưng Tô Cơ vẫn cảm giác giống như bị thuyền lớn đâm phải, đẩy hắn về sau. Phanh! Thanh âm chát chúa vang lên trong không khí, thân thể Tô Cơ cũng bị bắn lùi về phía sau, trực tiếp bắn ra xa mấy chục mét. Trên đường đi cũng đụng gãy không ít cây cối. Mà lúc này, số 7 cũng kêu lớn một tiếng, hùng hục xông lại. Cùng lúc đó, số 5 cũng xuất thủ, xông thẳng về phía Tô Cơ. Chỉ thấy lóe một cái, Tô Cơ đã trực tiếp xông ra, né tránh đòn mạnh của số 7 rồi chém thẳng về phía tên số 5 vừa xuất chiêu. Cạch cạch. Tên số 5 trực tiếp dùng hai tay kẹp lại thanh kiếm, hai tay của hắn có lớp giáp vậy rất dày, phòng ngự mạnh đến mức có thể tiếp được kiếm của Tô Cơ. Tô Cơ không chần chừ, dùng lực rút ra kiếm, chân phải trực tiếp đấu chân với số 5. Thanh kiếm cũng nhanh chóng xoay ngược, chặn lại đòn đánh của số 7 phía sau. Số 5 và Tô Cơ đồng loạt bị đẩy bay ra ngoài, vội vàng ổn định thân thể. Tên số 5 này chân thật sự cứng, phòng ngự cực kinh người. Không biết trái ác quỷ hắn sử dụng là gì, nhưng lớp vậy của hắn cũng với hạ kỳ vũ trang trực tiếp làm chân Tô Cơ đau điếng. Hệ bạ rẻ mẹ xì ạ. Tô Cơ hơi cao mày lẩm bẩm, lớp vậy khi hắn đỡ kiếm và khi hắn đấu chân với Tô Cơ là khác nhau, do đó có lẽ không phải là Zoan. Hơn nữa khi tạo ra lớp vậy đó, tay chân của hắn vẫn là dạng con người chứ không phải là thú. Chương 206, hai trái ác quỷ thức tỉnh. Tên số 5 này sức mạnh không khủng như số 7, nhưng độ cứng và độ linh hoạt cơ thể lại khá cao, phòng ngự thật sự rất mạnh. Nếu xét về tổng thể thì quả thật số 5 mạnh mẽ hơn gã số 7 đó, dù sao thì tên số 7 cũng đã bị thương. Đặc biệt là vết thương lớn nhất dài 2 mét gây ra gánh nặng không nhỏ. Tô Cơ nhìn về tên số 7, cân nhắc loại bỏ tên này khỏi vòng chiến đầu tiên. Nếu chém thêm mấy vết thương. Vê đút tờ ép, vết thương đâu? Vết thương dài 2 mét đâu? Còn các vết chém nhỏ nữa đâu hết rồi? Tô Cơ mắt trợn tròn lên, liên tục dụi mắt. Sau khi xác định rõ mình không hoa mắt, hắn kinh ngạc hỏi, trái ác quỷ thức tỉnh. Thấy tên số 7 khuôn mặt đầy đắc ý, Tô Cơ phiền muộn muốn thổ huyết. Vết thương lớn như vậy mà quay lại đã gần hồi phục, vậy thì còn đánh thế nào? Đây căn bản là bất hắc, sức hồi phục này không bá đạo như hệ lĩnh phật tỏ nhưng cũng đủ đáng sợ. Ít nhất hiện nay Tô Cơ không đủ tự tin để giết chết tên này. Có lẽ do đã thức tỉnh nên trái ác quỷ hình thái voi cỡ nhỏ này mới mạnh như vậy. Sức mạnh của số 7 cực kỳ khủng khiếp, Tô Cơ thậm chí còn không muốn phải đấu sức trực diện. Thức tỉnh đã mang lại nhiều nâng cấp, do đó dù chỉ là hình thái voi cỡ nhỏ nhưng sức chiến đấu vẫn vô cùng dữ dội. Hệ Zoan thức tỉnh, ta muốn xem nó mạnh đến đâu. Tô Cơ chiến ý 10 phần nói, bởi vì hắn cũng là hệ Zoan. Muốn động đến đẳng cấp thức tỉnh, hắn nhất định phải chiến đấu với tên số 7 này, từ đó tìm ra manh mối. Lúc này, tên số 4 cũng đã đi lên, ba người đứng thẳng hàng nhau. Đối mặt với cao thủ cỡ này, Tô Cơ không có chút nào sơ sẩy, hạ kỳ quan sát lập tức khóa chặt hành động của ba tên này. Số 7 mạnh hơn số 9, số 5 mạnh hơn số 7, số 4 cũng phải mạnh hơn số 5. Có điều tạm chưa biết rõ tên số 4 này có năng lực gì mà thôi. Số 4 ra tay đầu tiên, vũ khí của hắn là một cây gậy nhỏ, làm bằng đá biển. Tô Cơ chỉ thấy lóe lên một cái, tên số 4 đã ném ra cây gậy. Tốc độ của nó càng ngày càng nhanh, bắn thẳng về phía Tô Cơ. Sụt dị. Chưa dừng lại ở đó, tên này cũng trực tiếp đuổi tới, vậy mà trực tiếp bắt được cây gậy đó, hung hăng quất về phía Tô Cơ. Nhanh như vậy, Tô Cơ kinh hãi, vội vàng dùng kiếm đón đỡ. Binh khí va chạm cực mạnh, nó trực tiếp hình thành áp lực hất tung cây cối đất đá xung quanh. Sụt của tên này nhanh hơn cả rẽ phi, nếu như Tô Cơ không tập trung thì có thể để loạn. Tốc độ này hoàn toàn có thể ăn sống hạ kỳ quan sát, thậm chí cơ thể chỉ sợ cũng phản ứng không kịp. Cùng lúc đó, hai tên số 5 và số 7 theo sau mà đến, công kích dồn dập. Trong lúc nhất thời, Tô Cơ liên tục phải chống lại đủ thứ công kích. Lưng của hắn đã trúng nguyên một đòn mạnh của số 7, ngực cũng dính phải đòn của số 4. Miệng và mũi đã tràn ngập máu tươi, tình thế đang rất tồi tệ. Nửa thú hóa, dạng kỳ ác quỷ. Tô Cơ lập tức sử dụng trái ác quỷ, đôi chân tạm thời biến thành chân quạ, hai cánh trực tiếp mọc từ sau lưng, hoạt động độc lập. Đây là kỹ thuật thú hóa mà hắn tốn nhiều công sức luyện tập, tác dụng cũng rõ mồn một. Hai tay hắn vẫn có thể dùng kiếm, chân thì có thể tự do hoạt động. Việc biến đổi đôi chân thành chân quạ có thể giúp hắn đá ra rất nhiều dạng kỳ ạ cụ. Dù sao thì quạ cũng có bốn nuốt, tăng gấp 4 lần dạng kỳ ạ cụ đá ra. Đương nhiên kỹ thuật tạo dạng kỳ ạ cụ bằng nuốt cũng phải nghiên cứu nhiều. Nhìn thấy số lượng lớn dạng kỳ ạ cụ đứng đến, số 4 và số 7 vội vàng né tránh. Nhân cơ hội đó, Tô Cơ tấn công số 5. Tên này phòng ngự biến thái, thậm chí có thể dùng cơ thể để chặn kiếm khí, làm Tô Cơ bất lực trong việc chém số 4 và số 7. Kẹt cài bộ phận, giáp rồng. Thấy Tô Cơ chém về phía mình, số 5 không chút nào đúng. Hắn trực tiếp kẹt cài nửa thân trên, phủ đầy kín mít đầy người, bọc hạ kỳ và chuẩn bị đón kiếm. Tô Cơ biết rõ tên này phòng ngự biến thái thế nào, thậm chí hắn còn khai phát ra kẹt cài bộ phận. Kỹ thuật làm cho hắn chỉ kẹt cài nửa thân trên hoặc nửa thân dưới, tăng tính cơ động lên nhiều. Sau đó là lớp vảy dày cứng bọc đầy hạ kỳ vũ trang, phòng thủ cực khủng. Ngươi có vậy thì ta đánh vậy. Tô Cơ ánh mắt lóe lên, thân kiếm hơi xoay ngang, lướt ngược phần bảy cứng. Trong sự kinh hãi của số 5, Tô Cơ dùng sức toàn thân chém xuyên qua da, gần như chặt đôi người tên này. Ngươi. Tên số 5 không tin vào mắt mình, vết thương như thế này chắc chắn phải chết. Hắn không ngờ rằng khả năng phòng ngự mà hắn tự hào lại bị Tô Cơ làm như vậy để đột phá. Đúng vậy, Tô Cơ không chém xuyên qua lớp phòng ngự mà đã loại bỏ lớp phòng ngự đó. Hắn không đi theo tư duy thông thường đó là mạnh mẽ phá hủy phòng ngự của đối phương. Hắn lại muốn bỏ đi lớp phòng ngự bên ngoài và chém vào phần cơ thể mềm mại phía trong. Lớp vảy áo giáp bên ngoài giống như vảy cá, Tô Cơ cũng coi đối thủ thành một con cá. Tưởng tượng thanh kiếm là con dao mổ, đánh vảy cá sau đó mổ bụng, một lần là xong. Tên số 5 này không phải là hệ Zoan thức tỉnh, bị Tô Cơ chém như vậy chắc chắn phải chết. Như vậy hiện tại chỉ còn 2 đối 1, nhẹ nhàng hơn nhiều. Số 4 và số 7 thấy số 5 đã chết, kinh hãi nhìn về Tô Cơ. Chỉ trong chớp mắt đối mặt mà Tô Cơ đã có thể chém chết một người, không thể tưởng tượng. Hơn nữa số 5 có khả năng phòng thủ mạnh nhất nhì chính phủ không, vậy mà chỉ một nhát kiếm đã chết mất, làm sao không sợ hãi. Nửa đầu trận chiến, ba người hoàn toàn áp chế Tô Cơ, đánh Tô Cơ bị thương không nhẹ. Nhưng giờ thì, một người đã chết mất, nếu không cẩn thận, có thể sẽ bị đổ sát hết.
Số 4, tiệm trợ cho ta.
Số 4 cực kỳ nghiêm túc gật đầu.
Giản kỳ ạ cụ.
Số 7 không chần chờ, ngay lập tức sử dụng vòi và bốn chân để tạo ra những giản kỳ ạ cụ to như có nước, phạm vi cực rộng. Đồng thời, số 4 cũng lập tức phất tay lên, làm cho các giản kỳ ạ cụ này tốc độ tăng lên trong mặt. Tô Cơ không kịp né tránh, chỉ vội vàng dùng kiếm đỡ lấy. Tuy nhiên áp lực từ chiêu thức cũng làm cho hắn thổ huyết, bị đẩy bắn ra cả trăm mét.
Sột dị.
Sột dị. Cả số 4 và số 7 đều cũng một lúc sử dụng sột dị, cực kỳ quyết đoán xông về phía Tô Cơ. Tô Cơ không kịp quản lý thương thế, lập tức tụ lực, hắn biết rõ tên số 4 kia tốc độ có bao nhiêu biến thái. Đúng như vậy, số 4 gần như lập tức đến trước mặt hắn, cây gậy đập thẳng xuống. Tô Cơ trực tiếp chống đỡ lấy, áp lực chiêu thức làm cho mặt đất nứt toát, luôn xuống. Tuy nhiên không đợi Tô Cơ có hành động tiếp theo thì tên vòi số 7 qua đến. Lực trùng kích lần này Tô Cơ không thể ngăn cản, bởi vì hắn còn chưa có chuẩn bị sẵn. Bị số 7 đánh trúng, Tô Cơ cả người giống như diều đứt dây bắn ra ngoài, lún sâu vào vách núi.
Phốc, phốc,
liên tục phun ra hai ngụm máu, Tô Cơ cực kỳ nhanh chóng suy nghĩ. Tên số 7 kia không thể có tốc độ nhanh như vậy, đặc biệt khi trong trạng thái thú hóa thì càng không. Giản kỳ ạ cũ mà số 7 phát ra đích thực rất mạnh nhưng với kích cỡ như vậy, nó cũng không thể nhanh chóng được như thế. Như vậy chỉ có thể là tên số 4 kia đã trợ rút, hắn làm tăng tốc độ của số 7 và giản kỳ ạ cũ lên. Thấy hai tên kia đã đạp gỡ hủ đến, Tô Cơ nhanh chóng bước ra ngoài, nhanh chóng nhịn đau chém ra kiếm khí ngăn cản. Hắn biết rõ cơ thể đã đến giới hạn, hạ kỳ vũ trang cũng đã hết dần, chỉ có thể duy trì thêm 10 phút nữa là nhất định phải đi. Cùng đau lưu, thủy trạm. Tô Cơ như thường lệ xuất kiếm, tuy nhiên làm hắn kinh hãi là cơ thể hắn giống như đeo tạng, trở nên khó cử động. Cả thân thể giống như bị ném vào trong hố cát, cơ bắp không thể thoải mái vận động. Khả năng vận động bị ảnh hưởng, kiếm khí cũng không chém ra. Cùng một lúc, số 7 đã chạy đến ngay trước mắt, đập mạnh xuống. Tô Cơ mạnh mẽ chống lại khó chịu, giơ kiếm lên đón đỡ.
Vành, vành.
Số 7 liên tục tấn công, Tô Cơ chỉ bị động phòng ngự. Lúc này vết thương trên người hắn đã vô cùng nhiều và thê thảm. Điểm khó hiểu là cơ thể hắn lúc nặng lúc nhẹ, không thể tự do khống chế được. Khi hắn vừa mới thích ứng với cảm giác tay thì môi trường lại thay đổi, vô cùng khó chịu. Tô Cơ khó khăn kéo dài khoảng cách, thở hồng hộc nhìn về phía số 4, trái ác quỷ của ngươi có thể điều khiển ma sát, hơn nữa đã thức tỉnh.